Chương 55, lên đi đêm hành chương 55, lên đi đêm hành ta chính là Hạo Thiên Tiên Tông đệ tử, tỷ tỷ càng là Phụng Thiên giáo thánh nữ, ngươi cũng xứng để vương phủ kiêng kỵ. Đến bây giờ các ngươi những này tà ma, còn không có từ bỏ, còn muốn đem nạn hạn hán nước bẩn vu oan đến trên đầu chúng ta, người si nói mộng. Hôm nay, ngươi cái này tội nhân, muốn bị nạn hạn hán bên trong chết đi ngàn vạn dân chúng vô tội để mạng. Khương Vân Dương chính nghĩa lâm nhiên, khí độ bất phàm. Bắt lại hắn, giết hắn, vì ta chết đi tiểu nữ báo thù. Đem hắn lăng trì xử tử, để hắn chu tội. Đánh chết hắn. Vô số chửi bới gầm thét, che mất Mạnh Diệu Tổ. Mạnh Diệu Tổ trầm mặc gục đầu xuống, thậm chí bắt đầu bản thân hoài nghi, chẳng lẽ sai? Không, không đúng. Chính mình thừa nhận tất cả đều là thật, không phải giả dối, nạn hạn hán cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Ngẩng đầu, nhìn thấy từng trương khuôn mặt dữ tợn, từng đôi phẫn nộ đôi mắt. Đây đều là hắn đã từng nhập ma cũng không nguyện ý tổn thương người đáng thương bọn họ. Nhưng bây giờ hận không thể xé nát hắn. Ha ha ha. Mạnh Diệu Tổ cười, cười rất sung sướng. Như ngươi có oan khuất, tuần dạ đi, vương phủ sẽ điều tra rõ ràng, nhưng tại cái này phía trước, ngươi cần đi lao ngục một chuyến. Khương Vân Ly thanh âm đạm mạc vang lên. Ta sẽ lại không tin tưởng bất kỳ nữ nhân nào, sẽ không. Mạnh Diệu Tổ lắc đầu, mê man vẻ mặt thống khổ thay đổi đến dữ tợn, thay đổi đến điên cuồng. Không tại kiềm chế chính mình, không tại khắc chế trong cơ thể thi khí. Mực màu tím thi khí lan lột, vặn mèo lên, thôn vệ Mạnh Diệu Tổ xung quanh tất cả, thi khí ngưng tụ ra một tấm nhe răng cười thi mặt, phát ra vô số thi mà chu lên. Mục nát thi khí bao phủ toàn bộ Ẩn Long Thành. Lá cây môi bại, xanh biết cỏ nhỏ nổi lên màu vàng. Xung quanh bách tính vạn phần hoảng sợ, lộn nào rời xa Mạnh Diệu Tổ. Bốn cảnh viên mãn nhỏ thi, cũng dám cản rỡ, lao thân hôm nay cũng hàng yêu trừ ma một lần. Khương Vân Ly sau lưng lão hầu phát ra khinh miệt tâm thanh, vẫy tay một cái, đầy trời mây trắng rơi xuống. Bạch Vân Tiên màn khóa lại tràn ngập thi khí. Quả nhiên có cùng loại thi tổ điện không thay đổi cốt khí hơi thở, không tầm thường thi đạo có thể so sánh, đáng tiếc bốn cảnh quá yếu. Lão hầu bây chào, đưa tới càng nhiều mây trắng, từng đạo tầng mây không thể phá vỡ, đem Mạnh Diệu Tổ khóa ở trong đó. Ngũ cảnh sao? Vậy bây giờ liền phá à, dù sao ta chỗ kiên thủ tại các ngươi những này chính nghĩa mắt người bên trong chỉ là trò cười. Mạnh Diệu Tổ lớn rít gào một tiếng, khiến người hít thở không thông tĩnh mịch cùng mục nát, mây trắng quần sáng không cách nào che giấu. Thiên địa giờ khắc này tựa hồ cũng ảm đạm xuống, không khí thay đổi đến sền sệt không sạch sẽ. Đáng sợ thi khí dương mù bao trùm Mạnh Diệu Tổ toàn thân hắn một điểm cuối cùng sinh cơ biến mất, làn da hiện ra người chết ảm đạm quần sáng, hai mắt hoàn toàn trắng bệch không có con mắt, chỉ có chết khí nhìn chăm chú để hắn chán ghét thế giới. Bực này thiên phú, không đơn giản. Tư Tình nhịn không được khen ngợi. Hắn hẳn không phải là thi tổ điện đệ tử, không có tu luyện thi tổ điện không thay đổi xương kinh, chỉ là bình thường thi đạo, thế mà đánh vỡ cực hạn, có không thay đổi xương cái bóng. Tư Tình ánh mắt cực cao. Giờ phút này không tiếc khen ngợi chi tử, không nghĩ tới, ngày trước thanh danh không hiện Bắc Châu chi địa, thế mà ra nhiều như thế yêu nghiệt. Tư Tình nhìn thoáng qua Khương Vân Ly, lại nhìn một chút sau lưng Dạ Diễn, sau đó là Mạnh Diệu Tổ. Mỗi một vị đặt ở toàn bộ thiên hạ, đều sẽ tia sáng bắn ra bốn phía thiên tiêu. Tấn Vương phủ mệnh rất tốt, thế mà gặp phải hai vị có 102 tại thế thiên tài, mà lại cũng đều vứt bỏ kết xuống tử thủ. Tư Tình tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự là một đám ngu xuẩn. Lúc đầu cái gì đều không cần làm, chờ Dạ Diễn cùng Mạnh Diệu Tổ trưởng thành, tương lai Tấn Vương phủ đủ để gối cao không lo. Tư Tình nhìn xem chiến trường, nhìn xem Mạnh Diệu Tổ tại vô số mây trắng kỳ thuật điên cuồng công kích, biến thành nổi khủng thi ma, hai tay xé nát mây trắng cuồn sáng, mới vừa vào ngũ cảnh liền bày tỏ hiện ra dọa người chiến lược. Cùng lao hậu vị này ngũ cảnh hậu kỳ thâm niên cường giả, nhất thời khó phân sàn sàn nhau. Nhưng Tư Tình biết, theo thời gian Mạnh Diệu Tổ tình cảnh sẽ càng ngày càng kém, không sớm thì muộn sẽ bại. Nhân vật như vậy chết ở chỗ này thật là đáng tiếc. Tư Tình lén lút trong ngực lục lọi cái gì? Dạ Diễn, ngươi đem hắn cứu được. Tư Tình lén lút đem đồng dạng bảo vật đưa cho trong tay Dạ Diễn. Dạ Diễn yên lặng nhìn xem nàng. Ngốc tử, tương lai của hắn bất khả hạn lượng, tương lai thậm chí có khả năng tại thi đạo mở ra không kém cỏi không thay đổi xương đại đạo đi ra, không yêu cầu xa vời hắn trở thành thi tổ loại kia trong truyền thuyết nhân vật, nhưng trở thành đại ma khả năng rất cao. Nhân vật như vậy, nếu như ngươi bây giờ cứu hắn, thu phục hắn, tương lai sẽ trở thành ngươi cường đại nhất trợ lực. Các ngươi có địch nhân chung, đối mặt Phụng Thiên giáo, đối mặt Đại Thủy Triều, ngươi không chỉ muốn chính mình mạnh lên, còn muốn sáng tạo thế lực khổng lồ mới có thể tự vệ. Thi tổ. Dạ Diễn nhớ tới đột phá ngũ cảnh lúc xuất hiện 18 vị hung ma, trong đó vị kia chính là thi tổ, tựa hồ tư thái rất mềm, vì nhanh nhất. Về sau ngươi sáng tạo ra một cái lớn đại thánh địa, chưa chắc không thể cùng Phụng Thiên giáo tranh phong. Đến lúc đó ngươi nhưng phải bảo vệ ta, món bảo vật này có thể kháng cường giả một kích toàn lực, có thể phá chống không trận pháp, nhất thuấn thiên lý. Tư Tình cường thế đẩy ra Dạ Diễn năm ngón tay, đem một kiện còn mang theo nhiệt độ cơ thể tiểu ngọc kiếm đặt ở Dạ Diễn trong lòng bàn tay, chờ một chút chờ hắn cùng đường mặt lộ, tuyệt vọng thời điểm lại ra tay. Dạng này ân tình càng lớn, hắn sẽ càng cảm kích ngươi. Nhưng đừng bại lộ chính mình, hiện tại bọn hắn thế lớn, tạm thời tránh mũi nhọn. Tư Tình bày mưu tính kế, ngươi đi theo ta thật tốt học, người tốt cũng không thể quá ngu. Dạ Diễn đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay ngọc kiếm, thoáng nhiệt độ. Những này tiểu kế mưu, ta có thể nhiều, về sau ngươi nhiều hướng ta học một chút, nếu như gọi ta lão sư, ta toàn giáo ngươi. Tư Tình lông mày khẽ nhếch, vỗ vỗ Dạ Diễn mu bàn tay, để hắn đem ngọc kiếm thu lại. Đồng thời trong lòng có chút chột dạ. Không biết tỷ tỷ biết ta đem nàng hoa lớn tâm tư mới được đến bảo bối cho người khác, có tức giận hay không? Liền nói rơi mất, đúng, rơi đến trong hồ đi. Chiến trường kịch liệt, người khác đã sớm lùi đến vài trăm mét có hơn. Đầy trời mây trắng không ngừng rơi xuống, tạo thành các loại kỳ binh lợi khí, bị Mạnh Diệu Tổ toàn thân nóng bỏng màu đỏ sẫm huyết khí đốt cháy hầu như không còn. Rõ ràng cảnh giới càng cao, lại bắt không được hắn. La Hầu sắc mặt có chút khó coi, vì vậy từ bên hông lấy xuống một cái chuông, một kiện kỳ bảo. Nhẹ nhàng lay động chuông, mưa đến. Trời quang mây tạnh bầu trời, trống rỗng xuất hiện một đạo mây đen sấm sét băng rọi, mưa rào tầm tã rơi xuống, chỉ rơi xuống Mạnh Diệu Tổ đứng mười mấy mét khu vực. Mấy chục đạo mây trắng xiển xích quấn quanh Mạnh Diệu Tổ, vừa vặn thoát khốn, liền bị mưa rào tầm tã bao trùm. Nước mưa rơi xuống đất, lặng yên không một tiếng động. Nhưng đại địa nháy mắt xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu, đường kính 10 mét đại địa bị nước mưa triệt để phá hủy. Giống. Trong hố sâu truyền ra giống lên một tiếng, màu đỏ sẫm sóng khí phóng lên tận trời, xoắn nát đầy trời mây trắng, Mạnh Diệu Tổ lao ra hố sâu, toàn thân chảy xuôi màu đỏ sẫm huyết dịch. Vũ sư giúp ta. La Hầu lại lần nữa rung chuông, chuông bên trên mơ hồ xuất hiện một đạo vũ thần hư ảnh, đầy trời nước mưa ngưng tụ thành một đầu ly long, kèm theo đầy trời mây trắng xiển xích đồng thời hướng Mạnh Diệu Tổ tập kích tới. Thần Long Thành vì đó chấn động. Nơi xa ngắm nhìn bách tính nộn nhịp nằm rạp trên mặt đất, phòng ốc rạn nứt, gạch ngói vụn rơi xuống. Có thể bước đến lao thân vận dụng vũ sư chuông, ngươi cũng xem là tốt. La Hầu thu hồi chuông. Mạnh Diệu Tổ lúc này tứ chi bị ly long cắn nát, toàn thân bị mây trắng xiển xích quấn quanh, phát ra giống như người giống như thú vật tru lên, điên cuồng giãy giụa, dẫn phát đại địa không ngừng chấn động, lại bất lực giãy giụa mở. Kết quả đã định. Đây chính là nhân vật thần tiên thủ đoạn. Đáng sợ như vậy thì mà, bị tùy tiện trấn áp. Ôm đầu ẩn núp dân chúng, sùng bái nhìn lên bầu trời La Hầu. Loại này hô vân hoán vũ thủ đoạn, trong mắt bọn hắn chính là thần tiên, mà vị này thần tiên, lúc này cung kính đứng tại công chúa sau lưng, một bộ lao ma ma rằng dốc. Cơ hội tới. Tư Tình lặng lẽ lấy tuổi trò đụng đụng giả diễn, lên đi giả diễn. Nhìn xem đi thẳng về phía trước giả diễn, nhẹ gật đầu, không sai, là chịu học sinh tốt. Không phải, để ngươi che giấu tung tích, đừng bại lộ chính mình đi cứu người a. Tư Tình đột nhiên luống cuống. Chương 56, từng có thánh nữ lấy thân tự ma chương 56, từng có thánh nữ lấy thân tự ma phụng thiên giáo thánh địa. Hồng Trần nữ nhìn xem nên đón chính mình phụng thiên giáo đệ tử, khóe môi mang theo một vẻ kỳ quái nụ cười, giao âm, vốn cho rằng ngươi sẽ là ta cả đời chi địch, lại không nghĩ rằng để Khương Vân Ly cái sau vượt cái trước. Giao âm, phụng thiên giáo hạch tâm đệ tử, thiên phú tuyệt đỉnh, mệnh tu cảnh đột phá 9000, vốn là phụng thiên giáo duy nhất giáo chủ hẳn giống. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là thế hệ này phụng thiên giáo thánh nữ. Giao âm khóe miệng mang theo ôn nhu thanh nhã nụ cười, tuyệt mỹ mặt trứng nóng lại không có cao lãnh phong cảm giác. Vân Ly sư muội, nàng càng sáng chói, cũng là vì bổ thiên bên dưới thiếu hụt, không có quan hệ thân phận. Phải không? Con đường đạt giả vi tiên, ngươi có lẽ xưng Khương Vân Ly là sư tỷ, mà không phải sư muội. Giao âm dẫn đường bước chân hơi dừng lại. Cùng lúc đó, bầu trời xuất hiện nhiều nói hoa mỹ hào quang. Có đạo tử ngồi to lớn hồ lô màu xanh, bay về phía Phụng Thiên giáo thánh điện. Có Phật tử cưỡi sáu răng trắng voi. Có người ngự kiếm mà đi. Có người chân sinh tường vân, từng bước sinh hoa. Đều là các đại bất hủ đạo thống giáo chủ hạt giống. Lục huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Một đám lửa ở chân trời xuất hiện, sau một khắc liền tại ngoài ngàn mét, hỏa diễm bên trong xuất hiện một đạo tóc đỏ khôi ngô thiếu niên, hắn cứ gọi lại lười nhác ngồi tại kim ô hư ảnh bên trên nam tử. Các ngươi Hạo Thiên Tiên Tông, trước đây cũng không có như thế nhàn rỗi, sẽ đến quan sát Phụng Thiên giáo thánh nữ đăng cơ loại chuyện nhỏ nhặt này. Đốt Thiên Thần Điện hỏa diễm thiếu niên rất hiếu kỳ. Dương Viêm không phân biệt. Đốt Thiên Thần Điện cùng Hạo Thiên Tiên Tông quan hệ rất gần. Lục Minh, ngươi cũng nghe nói hôm nay Phụng Thiên Khương tiên tử cũng mời Hồng Trần nữ, cũng là đến xem trò vui. Ân. Cái trán có mặt trời ấn ký Lục Hạo gật đầu. Xem ra mọi người mục đích đều là nhất trí, vị Yêu Khương tiên tử rất tự tin, Hồng Trần nữ cũng không tốt đối phó, nhớ ngày đó. Ngươi đừng hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi, ta đã từng muốn vụng trộm sờ một cái chui vào Hồng Trần nữ vị trí Hồng Trần thuyền, bị treo lên 3 ngày 3 đêm. Hỏa Diễm thiếu niên nhấc lên trong mắt Hồng Trần nữ có hậu sợ cùng kiêng kỵ. Lục Hạo, Lục Minh, ngươi đứng phía bên kia, ngươi có lẽ đứng Khương tiên tử phía bên kia đúng không? Nghe Khương tiên tử đệ đệ, trở thành Hạo Thiên Tiên Tông ngoại môn đệ tử. Hỏa Diễm thiếu niên trong mắt tràn đầy bất quái. Chẳng lẽ các ngươi Hạo Thiên Tiên Tông cùng Phụng Thiên giáo hoặc là Tấn Vương phù hợp tất rồi. Không đợi Lục Hạo trả lời, Hỏa Diễm thiếu niên tựa hồ là lắm lời, dấu không được lời nói còn nói thêm, chẳng lẽ nho nhỏ Tấn Vương phủ, thật sự là phong thủy bảo địa, nhân tài đông đúc, liền Khương tiên tử đệ đệ, cũng là nhân trung lắm vượng. Dù thế nào cũng sẽ không phải ngươi Hạo Thiên Tiên Tông đổ nước, đi cửa sau để hắn gia nhập, chẳng lẽ các ngươi Lục huynh ngươi muốn cùng Khương tiên tử thông gia? Không đúng, Phụng Thiên giáo thánh nữ không có xuất giá tiền lệ, hình như nghe lão cha nói qua, đã từng có một vị Phụng Thiên giáo thánh nữ, lấy thân nuôi ma. Lục Hạo sạm mặt lại, ngậm miệng, ngươi muốn chết, đừng hại ta. Phụng Thiên giáo thánh địa, một cỗ tựa như thần linh uy áp nháy mắt giáng lâm. Hỏa Diễm thiếu niên vội vàng cầu xin tha thứ, tiền bối, sai sai, là miệng ta thối lao cha nói, ngươi đi tìm hắn, ta chính là một cái đáng thương lại vô dụng tiểu gia hỏa, ngươi cho ta là cái dám thả đi. Nói cẩn thận, trong giáo vị tiền bối kia là vì thiên hạ thương sinh, mới cùng hung ma cùng nhau. Đúng đúng đúng, Phụng Thiên giáo tốt, Phụng Thiên giáo tốt. Hỏa Diễm thiếu niên nuốt mông ngựa, làm cương đại dây treo sau khi biến mất, Hỏa Diễm thiếu niên lại cười đùa tí tưởng, Lục Minh, ngươi còn không có nói cho ta, tại sao lại thu Khương tiên tử đệ đệ? Các ngươi trong cửa cái kia lao không? Lao tiền bối coi trọng. Là ta. Lục Hạo bất đắc dĩ nhìn xem chính mình bạn tốt, biết không nói, trời mới biết hắn sẽ làm sao loạn chuyện, thậm chí truyền Hạo Thiên Tiên Tông có người coi trọng Vương Phi cũng có thể. Ngươi, ngươi ánh mắt cao như vậy, chẳng lẽ Khương Tiên tử đệ đệ cũng là giáo chủ hạt giống, mà còn phẩm đức như thánh? Không, hắn rất kém cỏi, thiên phú chính là phế nhân, liền tính sau đó có thể trở thành Ngọc Dương bảo thể, cũng liền như thế, phẩm đức càng là ác liệt. Vậy ngươi coi trọng Khương tiên tử, vẫn là Vương phi? Ngậm miệng, ta nhìn chúng chính là hắn phẩm đức ác liệt. Lục Hạo im lặng nói, ngươi cho rằng ai cũng đối nam nữ tình cảm cảm thấy hứng thú, đó là tiểu đạo, vô dụng tiểu đạo. A, đám lão già này không phải một mực nói, Hạo Thiên Tiên Tôn đi Cực Dương nói, thân chính, mệnh chính, tâm chính, chỉ cần đi Cực Dương nói, tất cả đều là chính, phản phất kinh pháp quyết định phẩm đức, mà tu ma đạo liền nhất định là người xấu, đáng chết, ta lừa gạt không tin. Lục Hạo trong mắt lộ ra một vẻ toán giận chi sắc, chợt lóe lên. Ta chính là muốn tìm được một vị làm nhiều việc ác, phẩm hạnh tồi tệ ra hỏa, để hắn đi Cực Dương nói, để đám lão già này nhìn xem, kinh pháp cùng phẩm đức không có quan hệ. Ngươi thật đúng là tông môn hảo đồ đệ, cha ngươi lão đại. Hỏa Diệm thiếu niên không khỏi giơ ngón tay cái lên. Lục Hạo uy hiếp nói, ngậm miệng, ngươi dám nói đi ra, ngươi làm những sự tình kia. Tỷ ngươi biết nàng khủng long bạo chúa cái, cha ngươi lão sát lang, mụ mụ ngươi hết ăn lại nằm những ngày thành danh, đều xuất từ như ngươi loại này miệng tối lời nói. Xuyệt, có người đến, lại là nàng. Hỏa Diệm thiếu niên vội vàng nói sang chuyện khác, khiếp sợ nhìn lên trời một bên, nhuộm đỏ chân trời phượng hoàng lôi kéo lăng dư. Đám này bầu trời đạo tử thánh tử bọn họ, thu hồi kiêu căng chi sắc, đứng lên khẽ không người. Không phải kính sợ thân phận nàng, mà là đối cường giả lễ ngộ. Loan Dư bên trên, ngồi trên người mặc đế bào nữ tử, một đôi mắt phượng lạnh nhạt đảo qua đám này đạo tử bọn họ, trong mắt hình như có ngôi sao luân chuyển, phượng hoàng niết bàn. Liên đại thủy triều thánh thượng trưởng tỷ đều tới, xem ra đại thủy triều rất xem trọng Khương tiên tử. Ngoài miệng hoa hoa hỏa diễm thiếu niên, nhìn thấy như vậy tuyệt diễm cao quý đế bào nữ tử, cũng không dám nhìn nhiều, cúi thấp đầu hai tay cưỡng chế tính để cho mình ngậm miệng. Hồng chân nữ đến, Vân Ly nhưng có tự tin. Đế bào nữ tử hỏi thăm Loan Dư bên trên một vị khác nở nang thành thục mỹ phụ, Tấn Bất Vi, Khương Vân Ly thân mẫu. Vân Ly sẽ không thua. Nghe Vân Ly phân thân trở lại Bắc Châu thành, chuyện gì cần phân ra thần niệm? Một cái không biết mùi vị tiểu gia hỏa. Vậy liền giết thôi. Đế bảo nữ tử không quan tâm chuyện gì, không quan tâm là ai tên gọi là gì. Ẩn Long thành, Mạnh Diệu tổ cuối cùng vẫn là bại, bị bắt. Mắt thấy thần tiên thủ đoạn dân chúng, nhộn nhịp quỳ xuống đất, hướng về Khương Vân Ly phương hướng quỳ lạy. Giờ khắc này, Khương Vân Ly tại Ẩn Long thành uy tín, đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao, vượt qua tất cả. Lan tràn ra ánh trăng, tại sau lưng tạo thành trăng tròn bên trên này chút ít nhỏ khó gặp vết rách, ngay tại biến mất. Sắp trở thành mượt mà không thiếu sót trăng tròn, tựa như tâm linh của nàng. Toàn thánh bách tính, đám chìm trong tiên tử quang mang phía dưới. Tiến tính vô cùng. Đi, đi, đi. Không nặng không nhẹ tiếng bước chân, lộ ra như vậy trói thai, rõ ràng như thế. Lúc này người nào đang bước đi? Đây là đối tiên tử bất kính, lập tức rất nhiều người bất mãn nhìn hướng đi bộ người. Ai? Đưa tay muốn ngăn cản Tư Tỉnh, cảm nhận được vô số đạo ánh mắt bắn ra tới, vô lực rủ xuống tay nhỏ. Rõ ràng ta dạy cho ngươi. Ngươi làm sao còn như thế sơ ý chủ quan, quên che giấu tung tích. Rõ ràng dạy cho ngươi biến thân chi thuật, liền tính thời gian ngắn học không được, ta cũng cho ngươi biến thân ngọc phủ, làm sao không cần à? Quá mệt mỏi, nàng cảm giác chính mình cái này lão sư thật quá mệt mỏi. Dạ diễn. Khương Vân Ly nhìn như bình thản âm thanh, ẩn chứa phức tạp cảm xúc, nàng trong ánh mắt hôm nay, lần thứ nhất có cảm xúc biến hóa, kinh ngạc nhìn từ trong đám người đi ra dạ diễn. Chương 57, thiến hắn, chặt cho chó ăn chương 57, thiến hắn, chặt cho chó ăn dạ diễn. Vô số ánh mắt như bị đóng đinh ở trên người dạ diễn, quá nhiều người con ngươi bỗng nhiên co vào. Liên tục không ngừng kinh hô tiếng hít vào. Không có ẩn tàng, Dạ Diễn khuôn mặt hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại mỗi người trong mắt. Cái này khuôn mặt, hiện tại Ẩn Long thành cửa ra vào còn dán vào lệnh truy nã còn có Dạ Diễn chân dung. Cái này khuôn mặt, 2 năm trước xuất hiện tại Ẩn Long thành các ngõ ngách, trong đám người không ít người còn từng khoảng cách gần nhìn qua Dạ Diễn, 2 năm trước còn cùng Dạ Diễn trò chuyện khoác lác qua. Hắn lại trở về. Hắn làm sao dám a? Hắn là đến tìm cái chết, vẫn là muốn tiếp tục trả thù Ẩn Long thành. Từng đôi kinh ngạc ánh mắt, nhìn chăm chú ở dạo bước Dạ Diễn. Người đã không phải là 2 năm trước Ẩn Long thành được người tôn kính thiếu niên thiên tiêu, là dâm tặc, là ác nhân. Dạ Diễn, Khương Vân Dương cũng bối rối, sáng nay vừa mới nhận được tin tức, Dạ Diễn sắp muốn chạy ra Vân Châu, chạy trốn tới hỗn loạn chi địa, nơi đó khoảng cách Ẩn Long thành mấy ngàn dặm. Liên tính biết bay, ngươi cũng không bay về được. Không quan trọng. Khương Vân Dương khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn mà điên cuồng nụ cười, chính cảm thấy hôm nay chưa đủ nghiền, tốt, chính mình đưa tới cửa. Vận mệnh giao hội, vẫn là muốn cùng ngươi gặp một lần sao? Khương Vân Ly ánh mắt nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt chỗ sâu nhiều loại cảm xúc giao hội cùng va chạm. Cuối cùng lạnh lùng trở thành duy nhất. Lạnh lùng ánh mắt ngạo liếc Dạ Diễn. Dạ Diễn, ngươi tên dâm tặc này, ngươi cái này hung thủ giết người, ngươi còn dám xuất hiện, hôm nay liền là ngày rỗ của ngươi. Khương Vân Dương chỉ vào Dạ Diễn nổi giận nói. Thanh âm của hắn nháy mắt đốt lên xung quanh rất nhiều người lửa giận. Đối với gian dâm tân nương ác tặc, không thể tha thứ. Bởi vì hắn, nhiều như vậy tân nương chịu đục, cuối cùng không cam lòng chịu đục nhảy sông tự sát. Lần này nhất định không thể để hắn chạy, muốn đem hắn ngàn đao băm thây, muốn hắn là những cái kia đáng thương nữ tử để mạng. Tiếng mắng chửi kinh thiên động địa, ngàn người chỉ trỏ. Hoàn toàn không phải vừa rồi Mạnh Diệu tổ phía trước có thể so sánh. Tốt tốt, ta đã biết, ta là dâm tặc, là ta người xấu, yên tĩnh một chút đi. Dạ Diễn không quan trọng vùng vùng tay, rất ồn ào có biết hay không? Tiếng mắng chửi thật đúng là ngừng. Mọi người khó có thể tin nhìn xem Dạ Diễn, ngươi thế mà không giảo biện, không xấu hổ, còn dương dương đắc ý dâm tặc, bắt hắn cho thiến, đem hắn làm ác đồ vật cho ăn. Rít lên một tiếng nữ nhân âm thanh, đánh vỡ bình tĩnh. Không ít nam nhân trong lòng không khỏi siết chặt. Dạ Diễn bước chân dừng lại, đưa mắt nhìn, là tân nương người bị hại người nhà sao? trong mắt xuất hiện người quen, rất quen người quen. Xinh đẹp quả phụ Tam Nương, bán bánh nướng Tam Nương, thành thục phong vận Tam Nương chỉ vào Dạ Diễn đầu ngón tay đều đang phát run, đỏ thâm hai mắt, bởi vì quá mức tức giận vô cùng mà ngực kịch liệt chập trùng, ngựa khí vừa vội lại lệ, ta đã sớm nói, hắn vừa bắt đầu liền tâm thuật bất chính, tháng trước hắn phạm tội ngày đó, còn tới ta quầy hàng, khẳng định lòng mang ý đồ xấu, nhất định phải tiến hắn. Dạ Diễn yên lặng nhìn xem Tam Nương, nàng âm thanh sắc nhọn, giống như là ngâm độc dao nhỏ. Dạ Diễn khoe miệng chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười. Quay người, hướng đi Tam Nương. Không phải nàng dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì oan uổng người, nàng điểm này đáng giá Dạ Diễn coi trọng. Tư Tình vừa tức vừa giận. Nàng không quen biết quả phụ Tam Nương, nhưng nàng có thể khẳng định, Dạ Diễn tuyệt đối sẽ không đối nàng có ý nghĩ gì, là có chút tư sắc, chỉ là đối với người bình thường mà nói hơi có dẫn đầu, chưa nói tới chân chính mỹ nhân, đừng nói cùng tiền tử yêu nữ so sánh. Liên bình thường nhà giàu sang thiên kim tiểu thư cũng không sánh bằng. Vậy cũng không nhất định, Dạ Diễn hơn phân nửa chính là loại kia theo đuổi vặn vẹo niềm vui thú, không phải vậy lấy hắn 2 năm trước địa vị, vô luận là hoa khôi, vẫn là thế gia hảo môn quý nữ, đều có thể chạm tay, lại hết lần này tới lần khác muốn đi gian dâm những cái kia không tính mỹ nhân tân nương. Là vì sắc đẹp sao? Rõ ràng là trong lòng vặn vẹo, liền tốt cái này một cái. Bên cạnh có người phân tích nói, không phải. Tư Tình phản bác, tuyệt đối không phải. Ải mỹ nhân bên trong, hắn đã trải qua các loại thân phận mỹ nhân thử thách, trong đó có người khác thề, hơn nữa còn là nghiêng nước nghiêng thành vợ của bạn, nếu như tốt cái này một cái, không thể so xinh đẹp quả phụ mê người nhiều. Ngâm miệng, ngươi thế mà nói đỡ cho hắn. Hắn là dâm tặc, ngươi bởi vì dâm tặc nói chuyện. Xung quanh cái khác nữ tử, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tư Tình. Xinh đẹp quả phụ Tam Nương nhìn xem đi tới Dạ Diễn, trong lòng hoảng hốt. Nhưng nhìn thấy cách đó không xa công chúa, nhìn thấy công chúa sau lưng nắm giữ thần tiên thủ đoàn La Hầu, lại lần nữa bênh váo tự đắc, ngươi ít tới gần ta, ta chán ghét dâm tặc. Tam Nương, ngươi liền đối ta như thế hận? Dạ Diễn nhẹ giọng hỏi thăm. Cái gì thù cái gì oán? Tuần Dạ Ti đêm hôm đó giết nhiều như vậy con em thế gia, cha mẹ của bọn hắn huynh đệ đều không có ngươi như thế hận. Ta có thể là ngươi ân nhân cứu mạng, liền như thế hận. Ta là vì công đạo, thay những cái kia vô tội thiếu nữ xuất khí. Xinh đẹp quả phụ Tam Nương giờ khắc này quang minh lẫm liệt, càng là muốn để tất cả mọi người biết ngươi dâm hế bẩn thỉu nội tâm. May mắn ta không có mắt mù, không có để ngươi đạt được. Tam Nương, ngươi thật như vậy hả ta? Làm thế nào mới có thể tha thứ ta? Đưa tay. Hướng Tam Nương gõ má xoa xoa mà đi. Ngươi muốn làm gì? Tam Nương hoảng hốt. Tam Nương, đừng nóng giận chớ mắng, sẽ có nếp nhăn. Dạ Diễn lau sạch nhẹ nhẹ Tam Nương khỏe mắt nếp nhăn, nàng đã hơn 30, có lâu dài phơi nắng gió thổi vết tích. Tam Nương nhìn xem ôn nhu Dạ Diễn, tràn đầy chán ghét ánh mắt trở nên hoảng hốt, trong đầu của nàng nhớ lại mới gặp Dạ Diễn hình ảnh. Đó là 3 năm trước. Trượng phu bởi vì chết bệnh đi, được người xưng là khắc phu chẳng lành nữ nhân, bị nhà chồng đuổi đi, nhà mẹ đẻ không thu, đưa mắt không quen cùng đường mặt lộ, may mắn còn có một môn tay nghề, bánh nướng làm không tệ. Bán thành tiền tất cả đồ cưới, đỡ lấy quầy hàng. Đáng tiếc, nha dịch bốc lột, du côn lưu manh khi dễ, nam nhân bẩn nói dâm ngữ, đi ăn chùa. Khổ không thể tả. Bao nhiêu lần ban đêm, nàng đều nghĩ nhảy sông tự sát, chết đi coi như xong. Liên tại nàng không tiếp tục kiên trì được thời điểm, nàng nhớ tới rất rõ ràng, đó là trời đầy mây, không có gì suy nghĩ, một cái hăng hái nụ cười ôn hòa thiếu niên, đi tới quầy hàng, mua bánh nướng. Nàng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Càng làm cho nàng vì đó ký ức khắc sâu, là hắn dạy dỗ mấy cái đi ăn chùa ra hỏa, bắt lấy muốn chiếm lấy nàng ác nhân, cứu mệnh của nàng. Lần thứ nhất nàng cả ngày đều không có gặp phải những cái kia phiền lòng sự tình, là nàng trôi qua thoải mái nhất một ngày. Về sau, hắn qua đoạn thời gian liền sẽ tới mua bánh nướng, không còn có người dám khi dễ nàng. Nàng nét mặt vui cười như hoa, nhìn hướng Dạ Diễn ánh mắt mang theo xuân ý cùng ngượng ngùng, từng lấy dũng khí lén lút trả lại tiền thừa thời điểm, cho Dạ Diễn đưa qua khăn tay. Một đêm kia trằn trọc, đêm không thể say giấc, nhưng không có đạt được đáp lại, nàng thất lạc rất lâu, thay đổi đến từ ngại hối tiếc. Mãi đến 2 năm trước, gian dâm án bộc phát, không biết là vì chủ động không được đến đáp lại không cam lòng đưa tới vặn vẹo ý nghĩ, vẫn là sợ người khác cho là mình cùng hắn có quan hệ. Nàng đối trên tù xa Dạ Diễn, tại trước mặt mọi người, so những người khác chửi bới âm thanh lớn hơn. Hôm nay cũng là như vậy. Dạ Diễn lau đi Tam Nương gò má nhiễm bột mì, nhẹ nhàng phất qua nàng lông mày, thoáng tạp nhạp lông mày thay đổi đến đen nhánh thuận hoạt, phất qua khuôn mặt, giống như là có son phấn. Phủi xuống nàng mép váy cho bụi, lau đi ngón tay nàng bánh nướng nát. Thoa phấn thi chu, càng lộ vẻ cảm động. Xinh đẹp quả phụ Tam Nương có chút trầm mê tại Dạ Diễn ôn nhu cử động bên trong, có chút ngây dại say. Chương 58, trộm cướp mà đến, ngươi rất tự đắc. Chương 58, trộm cướp mà đến, ngươi rất tự đắc. Từng vô số lần xuất hiện trong mộng để nàng lưu luyến không quên tình cảnh, chân chính xuất hiện. Xinh đẹp quả phụ Tam Nương ngây dại say, vô ý thức đưa tay, muốn đi chạm đến Dạ Diễn, chạm đến vị này tại hắc ám nhất bên trong mang cho nàng tia sáng nam nhân, đụng vào cái này để nàng thèm nhỏ dại anh tuấn thiếu niên. Nhưng bốn phía chói mắt ánh mắt, đánh thức nàng. Vô số ánh mắt, trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn một nam một nữ tại trước mặt mọi người tán tỉnh. Đồi phong bại tục, đồi phong bại tục a. Thế mà trước mặt mọi người vẽ lông mày trang điểm, có gian tình. Ta liền nói hắn là sắc bên trong quỷ đói, thế mà tại nhiều như thế người trước mặt, đối Tam Nương động thủ động cước, gọi hắn dâm tặc đều là nhẹ. Tam Nương làm sao một bộ rất hưởng thụ. Nghe đến chính mình danh tự, Tam Nương thân thể không khỏi phát run. Trầm mê đôi mắt thay đổi đến tỉnh táo, thay đổi đến chán ghét cùng điên cuồng lau khuôn mặt của mình, phản phất muốn lau đi Dạ Diễn đụng vào tất cả, mới có thể lau sạch sỉ nhục, một lần mắng, ngươi tên dâm tặc này, cũng dám động tay động chân với ta, ngươi sẽ xuống địa ngục, bên dưới 18 tầng địa ngục.
Là, ta sẽ xuống địa ngục.
Dạ Diễn gật đầu, một phát bắt được Tam Nương điên cuồng vũ động hai tay, đem nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ, ta nhát gan, mỹ nhân, ngươi nguyện ý trước đi địa ngục vì ta dò đường sao? Ôm nàng hai tay, càng ngày càng gần.
Ô,
hít thở không thông Tam Nương, hô hấp thay đổi đến vừa nông vừa vội, hao hết lực khí toàn thân cũng không chiếm được một cái không khí mới mẻ, tiểu diễm khuôn mặt đỏ bừng lên. Các ngươi ngu muội vô tri, đuổi theo đại chúng cười nhạo ta mấy tiếng, hoặc cùng ta cắt chém quan hệ, phía sau mắng vài câu cũng không có cái gọi là Tam Nương. Người qua. Đầu vang lên ong ong Tam Nương, bên hai Dạ Diễn âm thanh càng ngày càng mơ hồ. Trong mắt sau khi xuất hiện hối hận nước mắt. Kỳ thật nàng biết Dạ Diễn không phải dâm tặc, có một lần vụ án phát sinh lúc, hắn liền tại bánh nướng chia đều, liền tại Tam Nương trước mắt. Nàng cũng biết, Dạ Diễn đối nàng không có ý nghĩ xấu, mà là nàng đối Dạ Diễn có ý nghĩ xấu. Ngươi vì cái gì không nhìn chúng ta, bởi vì ta là quả phụ, ngươi liền xem thường ta. Vậy là ngươi dâm tặc, tổng không có tư cách xem thường ta đi. Tất cả mọi người tại chửi bới ngươi, ta mắng ngươi, ta có lỗi gì? Xinh đẹp quả phụ trong mắt hối hận cùng điên cuồng giao hội va chạm. Ánh mắt cầu khẩn nhìn hướng Khương Vân Ly. Cứu mạng. Khương Vân Ly dư quang nhìn thoáng qua phía sau lão hầu. Lão hầu tuân lệnh, hét lớn một tiếng, dâm tặc, chớ có càng rỡ, lao thân trước mặt, cũng dám làm loạn, tự tìm cái chết. Sau đó cơi mây lướt gió bay về phía Dạ Diễn. Nhưng tốc độ phi hành cũng không nhanh. Cái này nam nhân, chính là thánh nữ điện hạ trong lòng cuối cùng một kiếp, đạo tâm viên mãn cuối cùng ngăn cản. Lão hầu nhìn như rất nhanh, lại tại xinh đẹp quả phụ Tam Nương rơi khí một khắc này, mới vọt tới Dạ Diễn trước mặt. Lão hầu chính là muốn thánh nữ điện hạ, tận mắt nhìn thấy hắn phạm phải ngập trời tội ác, mới có thể giúp thánh nữ điện hạ vượt qua một bước cuối cùng. Dạ Diễn buông hai tay ra, xinh đẹp quả phụ Tam Nương chết rồi.
A,
ta còn tưởng rằng hắn cùng Tam Nương thật là tình cũ chưa hết, chết như thế nào? Không phải mới vừa tán tỉnh vẽ lông mày, mà là nhập liệm chăng a? Người bên cạnh sợ ngây người, thét chói hai vang lên lộn nhào về sau bỏ, rời xa nơi đây. Hoàng hốt nhìn xem mặt mỉm cười Dạ Diễn, trong lòng không khỏi phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi thi khí trùng tiên mạnh diệu tổ, đều không có để bọn hắn như vậy hoàng hốt. Thật can đảm, công chúa trước mặt còn dám hành hung, quả thực vô pháp vô thiên. Nhìn hắn chết như thế nào. Rời xa về sau, mọi người lại trở nên không sợ hãi, nơi này có công chúa tại, công chúa không xuất thủ dưới tình huống, mạnh diệu tổ đáng sợ như vậy đại ma đều bị nhẹ nhõm trấn áp, ngươi Dạ Diễn chẳng lẽ còn mạnh hơn mạnh diệu tổ. Mọi người cùng nhau xuất thủ, hàng yêu trừ ma ngay tại lúc này. Có thiếu niên cường giả vung tay hô to, đây chính là tại công chúa trước mặt dễ thấy thời điểm tốt. Khẩu hiệu kêu rất vang. Nhưng dư quang đều tại quan sát công chúa, không dám thật cái thứ nhất xông đi lên chịu chết. Dạ Diễn, ngươi thế mà thay đổi đến đáng sợ như thế. Khương Vân Ly chán nhẹ lay động, thất vọng vô cùng ánh mắt, ta nghe ngươi làm qua rất nhiều chuyện ác, tổng còn đối ngươi ôm lấy một điểm chờ mong, có lẽ không phải ngươi, nhưng bây giờ, ngươi liền người vô tội, đều hạ quyết tâm. Nhìn xem lúc này Dạ Diễn, Khương Vân Ly cái kia gần như không có ấy nấy, triệt để tiêu tán. Chỉ có tán thành chính mình đã từng cách làm, hắn không xứng, chỉ có ta Khương Vân Ly mới có thể thủ vững là vạn thế mở bình yên lý niệm, ta là đúng. Sau lưng trăng tròn, sau cùng vết rách biến mất. Trăng tròn biến mãn, hòa hợp không tì vết. Xong rồi, La Hầu khó nén vẻ mừng như điên, thánh nữ điện hạ thành, rốt cuộc nói tâm viên mãn. Phụng Tiên giáo thánh địa, Huyền Không đảo bên trên, bạch ngọc lát mà thành trên quảng trường. Thanh lãnh như tiên, tay áo đồng bền Khương Vân Ly đứng ở một bên, phía trước là mị hoặc chúng sinh diễm mỹ hồng trần nữ. Bốn phía đỉnh mây bên trên, từng cái đạo thống đạo tử tiên chủng, nhìn chăm chú rằng có hai nữ. Chính trên không, Tiệu Phượng cao hơn lạnh lộng lây đế bào nữ tử, nhìn xuống tương sinh, bên cạnh là phong vận rất tốt mỹ phụ tấn vương phi. Cô. Khương Vân Ly kính sợ đối đế bào nữ tử hạ thấp người hành lễ, biểu hiện tốt một chút. Đế bào nữ tử lạnh nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người hồng trần nữ, trong mắt vượng hoàng hư ảnh giống như phát ra thoáng phẫn nộ kêu to, nàng phảng phất nhìn thấy cái nào đó chán ghét nữ nhân. Ngươi là tại chán ghét ta? Một đạo làm cho không người nào có thể cầm giữ bản thân mị hoặc thanh âm vang lên, đế bào nữ tử bên cạnh xuất hiện một vị khí chất xuất trần lại yêu diễm mị hoặc nữ tử áo đỏ, mi tâm chu sa điểm đỏ, tăng thêm một vị. Hồng mị nữ, cách bản cung xa một chút. Hồng mị nữ tựa hồ không nghe thấy, lười biếng vặn eo bẻ cổ, tư thái linh lung kinh người, nhưng không người dám nhìn. Nơi xa hỏa diễm thiếu niên gắt gao nhắm mắt lại, lẩm bẩm, không thể nhìn không thể nhìn, nhìn liền xong rồi, nàng có thể là đời trước hồng trần nữ, lao cha đoán chừng đều sẽ bị chó đồng dạng bị đùa bỡn, ta không đốc. Hồng mị nữ lười biếng ngồi tại phượng hoàng bên trên, các ngươi đại thụy triều liền như thế muốn tìm về chẳng tử. Trước đây các ngươi thái hậu không phải rất hưởng thụ nha. Đế bảo nữ tử đôi mắt lạnh lẽo, một cỗ vô cùng mênh mông đế khí khuấy động phong vân, lại không cách nào ảnh hưởng hồng mị nữ nửa phần. Hai vị, nơi đây thanh tu chi địa, xin chớ động thủ. Phục Thiên thần điện bên trong truyền ra lệnh nhà tâm thành, ngăn lại nhường đường tử thánh tử lung lay sắp đổ đế uy. Đế bảo nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua hồng mỹ nữ, biết nàng khó đối phó, cũng không muốn thế cục mất khống chế. Vì vậy nhìn hướng phía dưới Khương Vân Ly, không thể nghi ngờ ngữ khí, Khương Vân Ly, đừng để ta thất vọng. Hai thế lực lớn cao tầng đối bính, rất dễ dàng thế cục mất khống chế, kết quả song phương đều khó mà tiếp nhận, chỉ có thể dựa vào bọn tiểu bối đi tranh phong. Khương Vân Ly lộ ra nụ cười tự tin, hôm nay chỉ có thể thắng không thể bại. Việc quan hệ Phụng Thiên giáo mặt mũi, việc quan hệ Đại Thụy triều mặt mũi, nếu như tại Đại Thụy triều được đến cô hỗ trợ, nàng biết mình con đường sẽ đi càng cao. Hồng Trần nữ, ta hoàn mỹ cùng ngươi dây dưa mấy năm nửa đời, hôm nay định thắng thua. Dứt lời, Khương Vân bên trong sau lưng, mây trắng làm dựa bảo, thanh phong là vế đút, lôi đỉnh lòng cốt, tiên mưa là màn. Một tòa hùng vĩ thần điện, tại sau lưng ngưng tụ, tựa như trong thần thoại tiên nữ điện quay về nhân gian. Trong thần điện, tỏa ra ấm áp thánh khiết của sáng, bay lạc nguyệt hoa cánh hoa, quanh quẩn mờ mịt tiên âm. Thần điện cảnh, trộm cướp mà đến thần điện cảnh, người rất tự đắc. Hồng Trần nữ khẽ môi mang theo khinh miệt. Chương 59, tiên tử phỉ vũ chương 59, tiên tử phỉ vũ Khương Vân Linh ngưng tụ ra thần điện hư ảnh. Đệ lục cảnh thần điện cảnh cụ tượng hóa, nói chỗ hiện. Đạo tử tiên chủng bọn họ, không quá kinh ngạc, bọn họ đa số cũng tại đệ lục cảnh. Chỉ là Hồng Trần nữ lời nói, để bọn hắn không hiểu. Trộm cướp, thần điện cảnh còn có thể trộm cướp? Phụ tiên giáo lúc nào có loại thủ đoạn này? Thiên phú của ngươi, vốn hôm nay không xứng cùng chúng ta đồng hành, trộm cướp người khác lời thề, mới được đến bổ thiên đỉnh tán thành, mới có tư cách đuổi kịp chúng ta, trộm cướp năng lực chính là của ngươi tự tin. Hồng Trần nữ lời nói, đối với người khác trong lòng nhắc lên sóng lớn. Khương Vân Ly truyền thuyết, bọn họ có chỗ nghe, rất kinh ngạc, cũng đã nghe nói qua Hoành Mương bốn câu trong lòng vì đó bội phục. Hiện tại tựa hồ có ẩn tình khác, cũng không phải là trộm cướp, mà là hắn sa đọa, mất đi ban đầu đạo tâm, ta không phải là trộm cướp mà là thực hiện người. Khương Vân Ly thần sắc không thay đổi, làm nàng biết Dạ Diễn leo lên Hồng Trần thuyền về sau, liền biết những sự tình này giấu không được. Vô dụng. Hoành Mương bốn câu lời ấy, đã cùng ta mệnh chuyển liên kết, không phải là ta nói lại độc ta có thể dùng. Vì trộm cướp, đem người vô tội Dạ Diễn ép lên tuyệt cảnh, đây chính là ngươi nói. Ta là vì thiên hạ thương sinh. Khương Vân Ly thần sắc càng thêm thánh khiết. Chậc chậc chậc, có chút giả, thế hệ này Phụng Thiên giáo thánh nữ có chút giả a. Hỏa Diễm thiếu niên không nhịn được lẩm bẩm. Bên cạnh Lục Hạo im lặng nhìn xem hắn, ngươi cũng không nhìn đây là cái gì điệp. Làm sao? Không tin. Ta cho ngươi biết, không quản lý do gì, sai chính là sai, lý do khác mượn cớ đều là đành dám, còn có làm một người làm một chuyện xấu chuyển tới, cái kia nàng ít nhất vụng trộm làm 10 cái chuyện xấu. Hỏa Diễm thiếu niên chắc chắn nói, tuyệt đối sẽ không sai. Do đó, ngươi chính là dựa theo loại ý nghĩ này, bại hoại tỷ ngươi phụ mẫu ngươi thanh danh. Lục Hạo sạm mặt lại. Cái gì là bại hoại, ta nói chính là sự thật, tỷ ta tâm tình không tốt liền dám răn dạy ta, ngày mai liền sẽ đánh ta, hậu thiên liền sẽ đánh gãy chân của ta, một tháng sau ta liền có sinh mệnh nguy hiểm, chẳng lẽ đây không phải là khủng long bạo chỗ cái? Còn có cha ta, hôm nay cùng cái khác nữ tử trò chuyện, ngày mai liền sẽ riêng tư gặp, hậu thiên liền sẽ động thủ độc ước, một tháng sau ta liền sẽ thêm một cái tiểu mụ. Đưa ta, ngươi ngậm miệng đi. Lục Hạo càng thêm im lặng. Không biết cái kia Dạ Diễn là ai, có chút đáng thương, thật tò mò, gặp phải có lẽ có thể giúp đỡ đáng thương Dạ Diễn. Hỏa Diễm thiếu niên sờ cái cằm. Lục Hạo cũng như có điều suy nghĩ, phương pháp của ngươi mặc dù rất quái lạ, nhưng cái này giới Phụng Thiên thánh nữ, xác thực không thật, quả nhiên kinh pháp cùng phẩm đức không có quan hệ. Đế Bảo nữ tử nhìn hướng Tấn Vương phi, việc này thật giả. Tấn Vương phi có chút chột dạ. Sợ lúc này ác vị này tôn quý đế tỷ, hình như kêu một cái Dạ Diễn thiếu niên, nhưng hắn rơi. Giết hắn, xóa đi hắn tất cả vết tích, hắn nói tới lời nói, có thể để cho Vân Ly nhìn chúng, là hắn vinh hạnh, hắn không xứng sống tiếp nhận. Đế Bảo nữ tử không cần biết càng nhiều, trực tiếp cho ra mệnh lệnh. Đế Bảo nữ tử lại liếc mắt nhìn Hồng Mị nữ, Hồng Mị nữ, Hồng Trần giáo chưa từng để ý tới tục sự tranh chấp, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Hồng Mị nữ cười cười, không nói, nhưng nhớ kỹ Dạ Diễn cái tên này, đáng thương xui xẻo. Hồng Trần nữ nhìn xem thần tình lạnh nhạt, không hề bị lay động thương Vân Ly. Trong lòng than nhẹ một tiếng, quả nhiên vô dụng. Không nói nữa, sau lưng Hồng Trần nữ ngưng tụ ra nhân gian thế tục cung điện, vàng son lộng lẫy, nhiễm nhân gian tất cả tục khí. Cũng là đệ lục cảnh. Không cần dị thuật kỳ thuật đối kháng, hai người vừa bắt đầu chính là đối kháng chính diện, con đường cứng rắn, thần niệm giao phong, nguy hiểm nhất giao phong. Hai đại thần điện hư ảnh giao hội va chạm. Tương đạo Hồng Trần khí, ngưng tụ ra phàm phu tục tử, dung nhập không nhiễm phàm trần thiên nữ thần điện, muốn đem thần điện kéo vào phàm tục bên trong. Mà tiên khí đạo âm, lao đi Hồng Trần điện phàm tục vết tích. Vô thanh vô tức đối kháng, phàm cùng tiên va chạm. Tiên khí cùng hồng khí phủ lên toàn bộ bầu trời. Hai đại thần điện không ngừng nổ tung. Hai nữ đứng sừng sững ở riêng phần mình thần điện đỉnh. Thần niệm hiện ra, đạo tâm con đường hiện rõ mà ra, lấy nguyên thủy nhất cảnh giới ba trạng, sau lưng Khương Vân Linh ngưng tụ ra trăng tròn đạo tâm. Tựa hồ thực lực của ngươi, không có ngươi miệng cứng như vậy khí. Hồng Trần nữ thần sắc nhẹ nhõm, hai tay hiện ra thần bí ấn thức, Hồng Trần đỉnh bên trong xuất hiện vô số bóng người, quyền quý cường giả, dân chúng tầm thường. Đã dung nạp thế gian tất cả. Mọi người nháy mắt biến thành Hồng Trần nữ, trong mắt tỏa ra màu hồng phấn thần hy. Ngưng tụ ra một đạo màu hồng phấn giải lụa. Khương Vân Ly trước người xuất hiện một đạo thần mặt trăng hư ảnh, ngăn cản Hồng Trần 3000 kiếm khí. Ân. Khương Vân Ly truyền ra một tiếng thống khổ tiếng hừ, nhưng trả lại, hai người bắt đầu vận dụng thần điện nguyên thủy nhất lực lượng, đều là lông mày cao lại. Xem ra lại là bất phân cao thấp kết quả. Còn lại đạo tử nhìn thấy cái này bước, hứng thú lại giảm. Quả nhiên kinh pháp năng lực cảnh giới ngang nhau tình huống, không tử chiến không có khả năng phân ra thắng bại. Nhưng trưởng bối hai bên sẽ không nhìn thấy tử vong tình huống xuất hiện. Hẳn là Hồng Trần nữ hơi cường một điểm, Khương tiên tử có thể là có bản thổ ưu thế. Hồng Trần nữ, kết thúc. Sụp đổ nguyệt thần điện bên trong, Khương Vân Ly thần hoa giải rác, nàng vây tay một cái, bổ thiên đỉnh. Cái gì? Hồng Trần nữ giật mình, khó có thể tin nhìn xem Khương Vân Ly đỉnh đầu ngưng tụ thần đỉnh hư ảnh, tản ra uy ép, không để cho nàng đoạn hậu lui. Đạo tâm có thiếu, sáu cảnh thực lực, liền tính được đến bổ thiên đỉnh tán thành, cũng mượn dùng không được một tơ một hào lực lượng. Hồng Trần nữ tuyệt diễm trên mặt lần thứ nhất có bối rối, bốn phía bản thần tình cảm nhẹ nhõm đạo tử tiên trùng bọn họ, không khỏi đứng dậy nhìn chăm chú. Bổ thiên đỉnh, liền đế bảo nữ tử trong mắt đều có kinh hãi, hồng mỹ nữ lời biếng thần sắc cũng tiêu tán. Có chút nghiêm trọng, đạo tâm viên mãn, không thiếu sót con đường. Hồng Trần nữ nhìn thấy sau lưng Khương Vân Ly viên mãn vô khuyết trăng tròn, phía trước còn có một vết nứt, hiện tại biến mất, chứng minh nàng bước qua trọng yếu nhất một bước, nắm giữ có 102 một đời tâm tính. Làm sao lại như vậy? Hồng Trần nữ cố gắng nhớ lại phía trước giao chiến, hẳn là không cái gì có thể để nàng đạo tâm viên mãn địa phương. Không phải là bởi vì ta, đó chính là. Hồng Trần nữ nghĩ đến ẩn Long Thành, nàng biết Dạ Diễn đi ẩn Long Thành cùng Khương Vân Ly phân thân thần niệm rằng co, nàng không ôm cái gì hy vọng, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, ngược lại để Khương Vân Ly đạo tâm viên mãn. Nam nhân kia, ngươi có thể hại thằng ta. Hồng Trần nữ bó tay rồi, hận không thể lập tức vọt tới Dạ Diễn trước mặt, chất vấn hắn đến cùng làm sao làm, không có ảnh hưởng Khương Vân Ly đạo tâm, ngược lại giúp nàng hoàn thành một bước cuối cùng. Ngươi đến cùng là nàng cựu nhân, hay là của ta cựu nhân? Ẩn Long Thành. Mắt thấy Dạ Diễn tổn thương người vô tội, Khương Vân Ly nội tâm lại không tạm niệm. Nghi hoặc nàng hai năm dài đằng đẵng cửa ải khó khăn, qua. Khương Vân Ly khỏe miệng không khỏi mang theo xinh đẹp nhất nụ cười, giờ khắc này, Ẩn Long Thành tựa hồ cũng thay đổi đến vô cùng sáng tỏ. Vân Ly, nơi đây giao cho ngươi. Đạt được mục đích, Ẩn Long Thành không còn có cái gì đáng giá Khương Vân Ly thần niệm lưu luyến địa phương, chuẩn bị để phân thân biến mất, để cuối cùng thần niệm trở lại bản thể. Lấy hoàn mỹ nhất tư thái, hiện ra những cái kia tiên tiêu trong mắt. Trò chơi không có bắt đầu, làm sao có thể đi? Dạ Diễn ngoạn vị âm thanh xuất hiện tại sau lưng Khương Vân Ly. Khương Vân Ly không sợ hãi không sợ, thản nhiên nói, ta cùng với ngươi đã không lời nào để nói, ngươi không có cứu vậy, đây bất quá là ta một bộ phân thân, ngươi ngăn không được ta. Phải không? Dạ Diễn cười, Khương Vân Ly, ngươi cũng đã biết có một dạng đồ vật, gọi là phỉ củ, tiên tử phỉ củ, ngươi biết là cái gì? Ngươi khẳng định muốn đi. Chương 60, Đùi tiên tử công chúa, hoàn mỹ phỉ củ chương 60, Đùi tiên tử công chúa, hoàn mỹ phỉ củ. Khương Vân Ly nhíu mày. Tiên tử, nàng biết phỉ củ là cái gì? Nàng từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Nhưng Dạ Diễn giống như cười mà không phải cười thần sắc, để trong lòng nàng không khỏi phát lạnh rẽ run, lòng có cảm giác, nếu quả thật thần niệm trở lại bản thể, một hồi có chuyện xấu phát sinh, sẽ hối hận. Như thế nào phỉ củ? Khương Vân Ly hỏi thăm. Không cách nào từ mặt chữ đi tìm hiểu ý tứ, lại là lung tung sáng tạo từ ngữ. Hai năm trước, nàng từng nhiều lần từ Dạ Diễn trong miệng nghe đến một chút chẳng biết tại sao từ ngữ câu. Phỉ củ a, đây chính là đồ tốt. Dạ Diễn nghiền ngẫm nhìn xem Khương Vân Ly, băng cơ ngọc cốt, mang theo ngọc cảm giác, lại không có chân chính thân thể máu thịt trong trắng lộ hồng cảm giác, không phải là nhục thể, từ đặc thù linh tính vật chất chế tạo thành linh ngẫu nhiên, đây chính là ngang cao thủ xử lý, hoàn mỹ phỉ củ. Phỉ củ, ngươi có thể hiểu thành một loại pho tượng. Khương Vân Ly trong mắt lóe lên vẻ mong mỏi. Liền cái này, pho tượng có gì đáng sợ? Cũng không phải là ẩn chứa thần linh chi uy tự thần, liền phân thân đều có thể như vậy giống như lúc, để thợ khéo dùng bạch ngọc điêu khắc ra giống nhau như lúc tiên tử, hoặc là sứ trắng tiên tử. Dạ Diễn đưa tay, một cỗ lạnh trắng minh khí trong lòng bàn tay ngưng tụ, xuất hiện mười mấy centimet nhỏ bé Khương Vân Ly hư ảnh, chỉnh thể hiện ra trắng như tuyết chi sắc. Tìm chút thời giờ, ta đều có thể chế tạo ra dạng này phỉ củ. Dạ Diễn tin chắc nói. Khương Vân Ly đôi mắt run rẩy, bất mãn nhìn xem Dạ Diễn trong tay chính mình hư ảnh, có một loại bị mạo phạm phía sau cảm giác khó chịu. Không thú vị. Khương Vân Ly vung lên ống tay áo, còn tưởng rằng là cái gì? Chẳng biết tại sao, nếu như đại lượng chế tạo ra tiên tử phỉ củ, có người hay không muốn, cao cao tại thượng nghiêng nước nghiêng thành tiên tử, không cần đứng xa nhìn, đang ở trước mắt, có người sẽ tâm động sao? Dạ Diễn lời nói, để Khương Vân Ly như bị sét đánh. Đôi mắt thần sắc rơi vào một mảnh mờ mịt cùng khó có thể tin. Sau lưng thánh khiết trăng tròn như ánh nến mẻ lên. Ngươi nói cái gì? Khương Vân Ly âm thanh mang theo run rẩy, trong đầu không bị khống chế liên tưởng ra rất nhiều không chịu nổi vào mắt hình ảnh. Liên tưởng ra việc này phát sinh về sau, chính mình sẽ như thế nào? Lập tức không rét mà run. Nhưng Khương Vân Ly, ngươi bình thường ăn mặc quá làm, không bằng chúng ta tới sửa lại. Dạ Diễn điều khiển minh khí, chuẩn bị cho Khương Vân Ly hư ảnh tới một lần đại biên trang. Dừng tay. Khương Vân Ly bối rối kêu dừng. Đồng thời phất tay, một đạo nhàn nhạt sương mù bao phủ bốn phía, để người ngoài không nhìn thấy chi tiết, không nhìn thấy Dạ Diễn trong tay nàng. Thánh nữ điện hạ, cần lao thân xuất thủ sao? Thời khắc cảnh giác lao hầu hỏi thăm. Lao hầu một mực chờ, nàng muốn nhìn xem, cái này nam nhân có thể hay không để cho thánh nữ đạo tâm cao hơn một bước, nếu như có thể cực cảnh thăng hoa, vậy sẽ là phụng thiên giáo bao trùm còn lại đạo thống cơ hội. Dù sao thánh nữ điện hạ chỉ là phân thân, không có nguy hiểm. Hiện tại cảm nhận được thánh nữ điện hạ chưa bao giờ có bối rối cùng nổi giận. Lao hầu có chút hoảng hốt. Vân Di, ngươi đừng tới đây. Khương Vân Ly âm thanh cố gắng bảo trì bình tĩnh. Phải, không phải, đây là làm gì? Tư Tình Linh lung cánh mũi có chút mất máy, không phải có lẽ thừa dịp Lao Hầu không chú ý, trực tiếp cứu đi Mạnh Diệu Tổ, sau đó bỏ trốn mất dạng. Chạy thế nào đến bên cạnh Khương Vân Ly đi? Nàng chỉ là phân thân, chẳng lẽ đi ức hiếp phân thân? Chậc chậc chậc, nam nhân a. Sương mù bờn quanh bên trong, Dạ Diễn tựa như đại sư, bắt đầu cho Khương Vân Ly phỉ củ thay đổi tạo hình. Áo trắng không sai, bạch y tung bay rất thích hợp tiên tử khí chất, nhưng có thể khinh bạc một điểm. Khương Vân Ly phỉ củ đơn giản áo trắng, thay đổi đến tựa như cánh ve tơ mỏng, có thể tiếp thân điểm, vẫn là bạch y tiên tử, nhưng váy trắng tiếp thân, sau đó từ một cái mảnh khảnh tơ lụa cài chặt thân eo, váy nhẹ nhàng xẻ tà, không hề lộ, lại làm cho Khương Vân Ly phỉ củ tiên tử khí chất tăng thêm yêu nữ quyến rũ, tiên cùng yêu mâu thuẫn lại hoàn mỹ dung hợp, khiến người tâm động. Cao lanh tiên tử rơi vào phàm trần, ta lúc nào như vậy mà qua? Khương Vân Ly trong suốt đôi mắt thiêu đốt xấu hổ giận dữ hỏa diễm, tựa hồ ngọc điêu da thịt đều mang có chút tưởng đỏ cùng nhiệt độ. Cái kia không chịu nổi vào mắt hóa trang, còn mặc ở chính mình trên thân, để Khương Vân Ly trải nghiệm chưa bao giờ có xấu hổ cảm giác. Bùi tiên tử dạy ta. Dạ Diễn hài lòng thưởng thức chính mình kỳ tác. Hoàn mỹ. Bùi tiên tử. Khương Vân Ly trong đầu suy tư, chẳng lẽ là vị nào truyền thuyết Bùi tiên tử? Vị kia không thấy tung tích kiếm tiên tử, có thể nàng làm sao sẽ như vậy hóa trang, ngươi gạt người, vị kia Bùi tiên tử không có khả năng như vậy mặc, cho dù lén lút cũng sẽ không. Hắn điên. Liên vị kia Bùi tiên tử cũng dám làm bẩn, quả thực không sợ chết. Làm sao? Dạng này phỉ gù, nhìn có được hay không? Dạ Diễn cầm trong tay Khương Vân Ly phỉ gù đặt ở trước mắt nàng, để nàng khoảng cách gần thưởng thức. Làm cản. Khương Vân Ly thánh khiết thương hại khí chất, hóa thành cửu tiêu huyền băng, trong giọng nói băng lãnh bên trong mang theo sát ý, hai mắt giống như hàn băng kiếm ý, muốn xé nát cái này không chịu nổi vào mắt phỉ gù, xé nát Dạ Diễn. Thật hung, rất đáng sợ. Dạ Diễn trong miệng nói xong thật là sợ, lại chủ động tiến lên trước, càng tiếp cận tức giận Khương Vân Ly, đáng tiếc hiện tại ngươi chỉ là phân thân năng lực nhiều lắm là mới vừa vào hai cảnh a, ngươi có thể làm cái gì? Khương Vân Ly loại này bất lực cảm giác bất lực, không dễ chịu đi. Khương Vân Ly khẽ cắn hàm răng. Ngươi muốn như thế nào? Khương Vân Ly lạnh lùng như cũ giọng điệu, lại mang theo một vẻ bối rối, thậm chí chính nàng đều chưa từng phát giác cầu khẩn. Nếu để cho chính mình dạng này phỉ gù thật xuất hiện trên thế gian, sống không bằng chết. Yên tâm, tốt xấu trước đây mất mặt ta đối với ngươi vẫn có chút ý nghĩ, sẽ không thật làm như vậy, ta rất nhớ tình bạn cũ. Dạ Diễn rất chân thành nhìn xem nàng. Khương Vân Ly lạnh lùng cười cười. Sẽ không làm như vậy. Vậy ngươi có lẽ vĩnh viễn giấu ở trong lòng, vĩnh viễn không hướng về bất kỳ ai bại lộ loại này vô sỉ cách làm. Hiện tại bất quá là nghĩ uy hiếp ta. Ta chỉ là gặp đến bằng hữu cũ, muốn cùng ngươi nhiều nói chuyện tiếng, chỉ thế thôi, chỉ cần ngươi thần niệm không đi, ta cũng không cần phỉ gù. Dạ Diễn lại đem trong tay phỉ gù đưa đến Khương Vân Ly trước mắt, để nàng nhìn rõ ràng hơn. Đừng hung ta, tâm ta nhỏ, nếu như xấu với ta nữa, ta có khả năng liền xúc động, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình tới. Dạ Diễn nói lời này đồng thời, không ngừng cầm trong tay phỉ gù, tại Khương Vân Ly trước mắt lắc lư. Nàng càng không muốn xem, càng phải để nàng nhìn. Buộc nàng nhắm mắt lại, lông mi đều còn tại run run. Chuyện này, Dạ Diễn muốn ăn cả một đời. Phỉ gù không có bại lộ phía trước, mới lớn nhất chuẩn bị uy hiếp. Dạ Diễn, không nghĩ tới ngươi thế mà thay đổi đến như vậy hèn hạ vô sỉ, thế mà dùng bực này hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ, uy hiếp ta, đây chính là ngươi trả thù. Khương Vân Ly mở hai mắt ra, còn lưu lại một tia xấu hổ giận dữ cùng bối rối. Nhưng sau lưng trăng tròn không tại sáng tối. Nhưng ngươi tựa hồ quên một việc, phân thân ta không làm gì được ngươi, nhưng nơi đây, có người có thể, chỉ cần ngươi chết, việc này không người biết được, cái này bẩn thỉu đồ vật, vĩnh viễn liền sẽ không xuất hiện trên thế gian. Khương Vân Ly lại lần nữa khôi phục tự tin cùng cao lãnh. Dơ bẩn sao? Đây chính là bản thân ngươi, ngươi nói mình dơ bẩn. Dạ Diễn lại đem phỉ gù góp đến trước mắt nàng. Khương Vân Ly thật vất vả khôi phục cao lãnh, phá phòng thủ. Khóe môi khẽ nhúc đích. Tựa hồ có cái gì không dễ nghe lời nói muốn biểu đi ra. Chương 61, ma khí muốn tồi thành chương 61, ma khí muốn tồi thành Khương Vân Ly cố nén để cho mình không đi nhìn đáng ghét phỉ gù. Cắn răng nói ra, ngươi mạnh lên, sát thần nói bốn cảnh, sát thực tại ẩn long thành có thể tự ngạo, nhưng hôm nay không được. Vừa rồi mạnh rượu tổ kết quả, ngươi có lẽ nhìn, ngươi so với hắn làm sao? Tự tin của ngươi đến từ tư tỉnh, đúng không? Ta biết, ngươi leo lên Hồng Trần giáo, trèo lên cành cao, đã biết có quan hệ ta rất nhiều chuyện, cũng biết Phụng Thiên giáo cùng Hồng Trần giáo là đối thủ. Nhưng có chuyện, ngươi tính sai, Hồng Trần giáo cùng Phụng Thiên giáo mặc dù lý niệm trái ngược, lẫn nhau là đối thủ, nhưng không phải tử địch. Song phương tranh đấu, hạn chế tại mỗi một thời đại kiệt xuất nhất đệ tử hai người, trừ cái đó ra, song phương cũng sẽ không hoành bên ngoài sinh nhánh. Tư tỉnh sẽ không trực tiếp ra mặt giúp ngươi, càng sẽ không chính diện xuất thủ tương trợ, quá tuyến hạ tràng, nàng đảm đương không nổi. Giết ngươi, ngươi sức mạnh tư tỉnh sẽ chỉ trơ mắt nhìn mà sẽ không xuất thủ, mà ngươi lại có năng lực gì phản kháng? Bất quá bị Hồng Trần giáo lợi dụng mà thôi. Ngươi đồng liêu Bạch Cốt phu nhân bốn người có lẽ bị hạ yêu thử ấn tại ở ngoài mấy ngàn dặm, không giúp được ngươi. Chỉ cần ngươi biến mất trên thế gian, liền tính có lưu chuẩn bị ở sau, vì vũ loại này dơ bẩn đồ vật sẽ không xuất hiện. Bạch Cốt phu nhân bốn người xa lưới chỉ là thế gian vấn đề, Hồng Trần giáo biết phỉ vũ lại như thế nào, các nàng cũng là nữ nhân, là yêu nữ. Cho dù phỉ vũ loại này buồn nôn ý nghĩ truyền khắp thế giới, ngoại trừ ngươi cái này vô pháp vô thiên hạng người, ai dám chế tạo? Ai dám? Từ trước đến nay ít nói Khương Vân Ly, lần thứ nhất duy nhất một lần nói rất nhiều lời nói. Theo lời nói, Khương Vân Ly ngữ khí càng lo lắng, càng tự tin. Tất cả phân tích rõ ràng. Vân Ly, Khương Vân Ly không đợi Dạ Diễn phản bác, vung tay lên thanh phong xé nát trướng mắt phỉ gù, xé nát che giấu cả hai xương trắng. Lao thân tại, lao hầu cung cung kính kính. Quan sát một cái thánh nữ điện hạ sau lưng đạo tâm trăng tròn, không có vết rách, không ngại, đáng tiếc cũng không có cực cảnh thăng hoa. Đi ra, cuối cùng đi ra. Cũng không biết bọn họ trò chuyện lâu như vậy nói cái gì. Quả nhiên công chúa rất xem trọng hắn, cho dù hắn là dâm tặc, trước mặt mọi người giết người, còn cùng hắn lén lút trò chuyện. Tiện sát người khác, công chúa như vậy quan tâm, hắn thế mà không chân quý, đi làm dâm tặc, thật đáng chết à. Các nam nhân nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét. Các nam nhân trong lòng đều tại la to, công chúa điện hạ lần này, ngươi có thể hàng vạn hàng nghìn không thể lại đối với hắn lưu tình, không thể à, hắn dựa vào cái gì a vân gì, hàng yêu trừ ma, còn người đã chết một cái công đạo. Khương Vân Ly truyền đạt diện sát mệnh lệnh. Giống. Lập tức gần Long Thành vang lên núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, nhất là thanh âm của nam nhân đều nhanh lật tung thương cung. Quá tốt rồi, hắn còn tốt đó chứ? Tư Tình lo lắng nhìn xem Dạ Diễn, sẽ không lại rất được đả kích a. đi tìm Khương Vân Ly nói chuyện riêng, không phải là tình cũ chưa hết, xem ra thất bại, nàng chính là vô tình đích kỷ nữ nhân, ngươi làm sao lại không bỏ xuống được, làm sao lại ngốc như vậy? Thật ngốc. Tư Tình buồn bực bĩu môi ra. Minh Bạch. Lao Hầu lập tức sát khí nghiêm nghị nhìn xem Dạ Diễn, đừng trách Lao thân lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi đừng trách ta ức hiếp Lao nhân liền được. Dạ Diễn hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi tại Phụng Thiên giáo thuộc về địa vị gì? Ngũ cảnh viên mãn nhân vật, tại Phụng Thiên giáo tính toán trung tầng, vẫn là trung cao tầng. Cao tầng có lẽ chưa nói tới. Lao thân bất tài, chỉ là trong giáo một cái vô dụng lão bộ mà thôi, thay thánh nữ điện hạ chân chạy, cũng không có cái gì địa vị. Lao Hầu khiêm tốn nói, lập tức gây nên trong thành một tràng tốt lên thanh âm. Ngũ cảnh chỉ là chân chạy người hầu. Cái kia Phụng Thiên giáo đến cùng là cái gì thần tiên địa phương, một câu để vô tri người từ trong khe cửa nhìn trộm bất hủ đạo thống đáng sợ. Nhưng không ai dám xem nhẹ Lao Hầu. Dưới tình huống bình thường, ẩn long thành không có ngũ cảnh cường giả. Kinh hô tiếng hít vào, ngưỡng vọng ánh mắt, để Lao Hầu tâm tình vui vẻ. Như thế Lao mới ngũ cảnh, sát thực bất tài. Lao Hầu vui vẻ tâm cảnh nháy mắt bị đánh phá, một cái ngột ngạt ngăn tại ngực, mặt mò xanh xám. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chịu chết đi. Lao Hầu gầm thét một tiếng, thôi động dị thuật, điều khiển đầy trời mây trắng, phô thiên cái địa vũ khí, lang liệt tiếng xé gió vạch phá thương cung. Lao bà, lưu hắn một cái mạng chó, đừng để hắn chết nhẹ nhàng như vậy. Khương Vân Dương vội vàng mở miệng, hắn mấy năm trước liền nhìn Dạ Diễn không vừa mắt, muốn tìm hắn phiền phức, hôm nay bỏ qua liền không còn cơ hội. Nhanh sử dụng ngọc kiếm, trốn. Tư Tình nhìn xem thờ ơ Dạ Diễn, rất sợ. Không phải vậy không còn kịp rồi. Ngươi bình thường sát thần nói bốn cảnh, không thể nào là ngũ cảnh lao ra hỏa đối thủ, nàng nắm giữ đều là cao đẳng kinh pháp, cao đẳng thuật pháp, so với bình thường đồng cấp nhân vật càng mạnh. Dạ Diễn quanh thân bốc cháy lên ma diễm, vung tay lên, ma khí triều tịch, hóa thành hắc long trên không lan lộn, nuốt vào đầy trời mây trắng vũ khí. Thanh thế thật lớn công kích, trong chớp mắt tan thành mây khói. Mây mù quần quanh tiên khí bồng bềnh bầu trời, mây đen phá thành, một đầu diệt thế hắc long cuồng bạo uy áp nghiền ép toàn bộ ẩn long thành, ngửa đầu xem kịch vui các khán giả, mồ hôi đầm địa, mặt đỏ lên không thể thở nổi. Tại ma khí nghiền ép phía dưới, cảm giác bị kéo vào vô gian địa ngục. Thật hung tàn ma long. Lao Hầu sắc mặt tái xanh, thế mà so trước đó mạnh rượu tổ còn đáng sợ hơn. Không dám vô lễ, sử dụng tối cường kỹ thuật, trên không tầng mây đưa ra to lớn xiềng xích, trên xiềng xích lóng lánh lôi quang, đối ma đạo lực sát thương càng mạnh. Đồng thời lấy xuống kỳ binh bảo vật Vũ Sư Trung, ném ra Vũ Sư Trung, Vũ Sư giúp ta. Trên không Vũ Sư Trung dùng, vang lên tiên âm tiếng trùng, một đầu huyền thủy ngưng tụ mà thành ly rồng gào thét mà ra. Giống. Ma long gào thét. Trên không nhấc lên cuồng phong sóng khí, bị mây trắng xiềng xích quấn quanh hắc long, điên cuồng giãy giụa, từng cây có thể vây cuốn một tầng xiềng xích nổ tung. Dạ Diễn cái trán ma nhãn mở ra. Ma đồng nhìn chăm chú Vũ Sư Trung, một đạo nguyên thủy ma quang bắn ra mà ra, trên không lưu lại một đạo đen nhánh đường hành lang, không gian mơ hồ xuất hiện vết rách. Nguyên thủy ma quang trổ đến, tất cả tiêu tán, bao gồm không khí. Khí thế trùng thiên huyền thủy ly rồng, tại nguyên thủy ma quang phía dưới, như đất cắt nổ tung, nguyên thủy ma quang bao trùm Vũ Sư Trung bên trên, ma khí ăn mòn. Phốc. Lao Hầu một ngụm máu tươi phun ra. Lao thân bảo bối, lại là một cái máu đen phun ra. Hy vọng cuối cùng nhìn hướng lên trời trống không, nàng tu luyện trăm năm kỹ thuật, bị hắc long vỡ vụn, đầy trời tầng mây bị hắc long thôn phệ hết, giữa thiên địa chỉ còn lại một loại nhan sắc, cực hạt đen. Còn có thủ đoạn gì nữa? Để cho ta xem. Dạ Diễn vô căn cứ tuấn di xuất hiện tại Lao Hầu trước mặt, để cho ta kiến thức một chút những này bất hủ đạo thống thủ đoạn ghê gớm cỡ nào. Hy vọng có thể buộc ta sử dụng ma tôn bản tướng. Chớ đắc ý, Lao thân tay chân cũng không yếu. Lao thân nắm tay, sử dụng võ đạo, giàn mua thân thể thế mà ẩn chứa không kém huyết khí, nàng còn tu luyện võ thần nói. Dạ Diễn một phát bắt được đầu của nàng. Vòng đối với mặt đất một đập, mấy chục mét đại địa nổ tung. Ta thân thủ cũng không yếu. Dạ Diễn nhìn xem trên đất Lao Hầu, nhấc chân dùng sức giẫm mạnh, đúng không? Bị chiến đấu làm chấn kinh đến trong đầu trống không, Khương Vân Ly đột nhiên hoàn hồn, mở miệng tỉnh cầu, chờ một chút, đừng giết. Đụng. Máu tươi từ Dạ Diễn lòng bàn chân chảy ra tới. Lần sau nhớ kỹ, nói nhanh lên. Dạ Diễn tùy ý một chân đem Lao Hầu thi thể đá đến một bên. Để toàn thành bách tính ngưỡng mộ nhân vật thần tiên, trong thời gian cực ngắn, thành một cỗ thi thể. Ma khí trùng thiên, lạnh lẽo thấu xương, tuyệt vọng hoảng hốt, bao phủ tại mỗi người trong lòng. Chương 62, toàn thành người, vẫn là đệ đệ, ai sống? Chương 62, toàn thành người, vẫn là đệ đệ, ai sống? Yến tĩnh. Yến tĩnh như chết. Toàn thành người, đều choáng váng. Rất nhiều người trên mặt còn lưu lại đẹp mắt hí kịch chờ mong rằng dấp, trong lòng bọn họ, chiến đấu có lẽ cùng phía trước chấn áp mạnh rượu tổ một dạng, rất đặc sắc, nhưng tà ma là không nổi nửa điểm bọt nước. Lại có thể thưởng thức được thần tiên thủ đoạn. Còn không có nguy hiểm. Có thể kết quả, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chết rồi. Cứ thế mà chết đi. Bọn họ hoảng sợ nhìn xem bị đá phi, tại trên mặt đất lăn lộn Lao Hầu, chết quá nhanh quá đơn giản, tựa như một cái tên ăn mày mở dạng, chết nhẹ nhàng như vậy. Hắn là Dạ Diễn a? Hắn làm sao thay đổi đến mạnh như vậy? Không thể tin được, rất nhiều người là nhìn xem Dạ Diễn từ người bình thường một chút xíu tu luyện. Cùng lúc này ma khí như vực sâu Dạ Diễn, không cách nào liên hệ với nhau. Đừng sợ, công chúa điện hạ vẫn còn ở đó. Đúng, công chúa là tiên tử, là thánh nữ, chết bất quá là công chúa điện hạ người hầu mà thôi. Mời công chúa chém ma. Tại ma khí nghiền ép bên dưới run lẩy bẩy mọi người, nóng rực mà ánh mắt mong chờ, tụ tập ở trên người Khương Vân Ly, bao gồm ẩn long thành những cái kia danh gia vọng tộc các cường giả, đều đem hy vọng đặt ở trên thân Khương Vân Ly. Danh gia vọng tộc bên trong người, đều là tu luyện giả, tam cảnh không ít, bốn cảnh đều có.
nhưng bây giờ liền nhìn một cái dạ diễn dũng khí đều không có. Giờ phút này nhất sợ là Khương Vân Dương. Hắn biết, tỷ tỷ Khương Vân Ly là phân thân, không phải bản thể, phân thân không có thực lực gì, căn bản là không có cách chạm yêu trừ ma, làm không được. Vậy ta đâu? Ta làm sao bây giờ? Dựa vào mười mấy cái hai ba cảnh thủ hạ, dựa vào ẩn long thành không đủ năm vị bốn cảnh. Nghĩ tới đây, vừa rồi ngang ngược cản rỡ không ai bị nổi Khương Vân Dương, hai chân bắt đầu run rẩy, muốn chạy, lại run rẩy rất hùng, không động được. Toàn thành tiếng hô cầu nguyện, tựa như không cách nào trốn tránh biển sâu chìm ngập Khương Vân Ly. Bất lực, khiếp sợ, còn có sợ hãi. Vô số tâm tình tiêu cực, giống như là rắn độc không ngừng thôn vệ nàng, vốn cho rằng không thể phá vỡ linh hồn đạo tâm. Vân Ly, Khương Vân Ly hé miệng, thống khổ nhìn xem trong vũng máu thi thể. Nàng cũng không chỉ là đơn giản người hầu, thực lực tại Phụng Tiên giáo sát thực không tính mạnh, thế nhưng lão nhân, trong giáo lão nhân, chết ở chỗ này, làm sao hướng trong giáo bàn giao? Thánh nữ bất lực, nàng luống cuống, muốn trốn tránh hết thảy trước mắt. Thần niệm tựa hồ muốn theo phân thân bên trong thoát ly, muốn trở lại bản thể, chỉ cần trở lại bản thể, ẩn long thành tất cả không liên quan gì tới ta, phát sinh cái gì ta cũng không biết, ta không biết, ngươi khẳng định muốn đi. Dạ diễn hở hững âm thanh, đánh nát nàng trốn tránh suy nghĩ. Toàn thành sinh tử ngươi không cần thiết. Ngươi nói, không cần, vẫn là muốn nhận đến. Phi u. Dạ diễn lời nói, tựa như chu tâm mũi tên, đâm thẳng nàng giờ phút này yếu ớt tâm linh. Khương Vân Ly toàn thân run lên, thoát ly thần niệm, không còn có dũng khí rời đi. Đại giới, nàng đảm đương không nổi. Liên tính kế tiếp là địa ngục, nàng cũng chỉ có thể nhìn tận mắt, cái gì đều không làm được. Loại này cảm giác bất lực để nàng điên cuồng, để nàng rủ xuống, tiêu ngạo chán. Lần thứ nhất đối mặt Dạ diễn, lộ ra nhu nhược biểu lộ, cũng không tiếp tục là cái kia cao cao tại thượng không gì làm không được công chúa. Trong mắt mang theo cầu khẩn, càng có khó có thể tin. Tất cả những thứ này, nàng đều khó mà tiếp thu, làm sao sẽ như vậy? Ngươi thật là Dạ diễn. Khương Vân Ly kinh ngạc nhìn qua ma uy ngập trời Dạ diễn, có khí thôn thiên hạ khí thế. Nếu không ngươi sờ một cái, nhìn ta có phải là thật là giả? Dạ diễn nhíu mày chưa tay. Khương Vân Ly miệng mở rộng, nửa ngày nói không nên lời một chữ một câu. Rõ ràng lý trí nói cho nàng, Dạ diễn không có khả năng tại ngắn ngủi 2 năm liền trở thành ngũ cảnh cường giả, vẫn là ngũ cảnh bên trong quái vật. Biết tất cả ma đạo tốc độ tu luyện cũng vô pháp nhanh như vậy. Cho dù nàng bản thân là 6 cảnh nhân vật, cảnh giới càng cao, có thể nàng biết, chính mình là từ nhỏ vương phủ tiêu phí vô số thiên tài địa bảo bồi dưỡng mà ra, là dùng tận tâm nghĩ gia nhập Phụng Tiên giáo, được đến bổ thiên đỉnh ngàn năm tinh hoa gột rửa căn cốt, mới vào 6 cảnh. Vào 6 cảnh tuổi tác đã 24, so hiện tại Dạ diễn lớn 2 tuổi. Mà còn nàng xác định, 6 cảnh chính mình, cho dù con bài chưa lật toàn bộ ra, không mượn bổ thiên đỉnh lực lượng, cũng khó nháy mắt miểu sát có kỳ binh bảo vật vân gì. Mà Dạ diễn, Khương Vân Ly tử vừa mới bắt đầu liền chưa hề đem Dạ diễn thực lực cùng thiên phú để ở trong mắt. Giờ phút này đối Dạ diễn chiến lực có kiêng kỵ, làm sao cảm giác công chúa có chút sợ a? Chẳng lẽ công chúa cũng sợ? Không có khả năng, công chúa có thể là chân phượng, Dạ diễn mạnh hơn cũng cường bất quá công chúa. Đối Khương Vân Ly tràn đầy tự tin dân chúng, bắt đầu thay đổi đến không tự tin. Đây là Dạ diễn. Tư Tình miệng nhỏ hiện ra không hình, ngây ngốc nhìn qua Dạ diễn. Đây là ta biết nam nhân kia sao? Nàng cho là mình so bất luận kẻ nào đều giải Dạ diễn, cũng biết Dạ diễn rất ưu tú, nắm giữ có 102 thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh tâm tính, vừa ý tính không đại biểu trực tiếp thực lực. Dạ diễn trong lòng hắn, cho tới nay đều là sát thần nói bốn cảnh thanh niên, là cần nàng vị này ngũ cảnh đại lão bảo vệ tiểu đệ đệ. Làm sao đột nhiên tiểu đệ đệ thay đổi đến hung mãnh như vậy? Mà còn loại ma khí này, căn bản không phải sát thần nói, đây mới là hắn tu luyện căn bản pháp, chỉ là đây là đầu kia ma đạo. Tư Tình nhìn xem chậm rãi tiêu tán hắc long, cái kia lưu lại ma khí, để nàng nhịn không được giật mình. Làm sao cảm giác so ngũ cảnh tỷ tỷ còn đáng sợ hơn? Tổng sẽ không hắn tu luyện kinh pháp đẳng cấp so Hồng Trần kinh quá cao. Không có khả năng, loại sự tình này căn bản không có khả năng. Hẳn là biến dị kinh pháp, tại ngũ cảnh nắm giữ đặc thù gia trì. Đã sớm vào ngũ cảnh, thế mà không nói cho ta, khó trách tại âm dương trên giấy nhẹ như vậy liệu, to gan như vậy, hừ. Tư Tình nhịn không được hừ lại hừ. Dậm chân, mắt cá chân chỗ phát ra thanh thúy chuông tiếng vang. Khương Vân Ly thất thần ngắm nhìn đi tới Dạ diễn, không tự chủ được lùi lại, vừa lùi lại lui, Dạ diễn, ta há mồm, muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Các loại cảm xúc, các loại suy nghĩ ở trong lòng Khương Vân Ly điên cuồng xuất hiện, nàng khống chế không nổi. Hối hận sao? Kiêng kỵ sao? Sợ hãi sao? Nàng không biết. Sau lưng trăng tròn điên cuồng lập lòe, như đánh vỡ mặt hồ nổi lên kịch liệt gợn sóng. Đừng sợ, ta không ăn thịt người. Dạ diễn nhẹ giọng trấn an lo lắng bất an Khương Vân Ly. Khương Vân Ly lộ ra nụ cười, không hề nụ cười vui vẻ. Dạ diễn, ngươi muốn làm gì? Khương Vân Ly có chút nhận mệnh. Nàng rất rõ ràng, tại hôm nay, tại ẩn Long Thành, nàng cái gì đều không làm được, Dạ diễn có thể tùy ý làm vậy, muốn làm gì thì làm. Mà nàng yên lặng cắn hàm răng, trong lòng không ngừng nói với mình, vì thiên hạ thương sinh, vì toàn thành bách tính, vì nếu không được cố này phân thân bị tà ma khi dễ, ta Khương Vân Ly là vì thiên hạ, là đáng giá. Phản phất sắp nổ tung đạo tâm trăng tròn, giờ khắc này thế mà tỏa ra hoa mỹ ánh sáng. Trong mắt bồi dối các cảm xúc, thay đổi đến thánh khiết trong suốt. Dạ diễn nhìn xem nàng, khoe miệng một phát, cười nói, 2 năm trước ngươi vì thiên hạ thương sinh, từ bỏ ta, cũng là một người làm sao có thể cùng thiên hạ đánh đồng. 2 năm trước ngươi lựa chọn làm Bồ Tát, hôm nay ta muốn để ngươi lại làm ra một lần lựa chọn. Dạ diễn nắm Khương Vân Ly cái cằm, để nàng nhìn xem toàn thành mọi người. Chỉ vào toàn thành người nói,
ngươi là lựa chọn để bọn hắn sống, vẫn là hắn? Dạ Diễn đầu ngón tay di động, chỉ hướng run lẩy bẩy Khương Vân Dương. Khương Vân Ly duy nhất bảo đệ. Chương 63, vì các ngươi, cam nguyện tự ma. Chương 63, vì các ngươi, cam nguyện tự ma. Khương Vân Ly trong đầu xuất hiện rất nhiều bị Dạ Diễn khi dễ hình ảnh. May mắn chỉ là phân thân. Cái gì làm nhục cắn răng có thể chịu đựng được, coi như là hy sinh bản thân, là độ kiếp. Nàng duy chỉ có không nghĩ tới, Dạ Diễn sẽ dùng toàn thành người đến uy hiếp nàng. Đây là một thành ngàn vạn máy tính, ngươi làm sao dám? Khương Vân Ly trợn mắt đối mặt. Ẩn Long Thành, quan phủ thống kê, 2.432 hộ, 86.000723 người. Dạ Diễn phun ra nhất tinh chuẩn chữ số, hôm nay nghị chiêm ngưỡng ngươi tiên tử chi phong tùy tùng, hẳn là cũng có vạn thanh người, liền làm 10 vạn người. 10 vạn người, chọn vẹn 10 vạn người, 10 vạn người trong mắt ngươi chính là có thể tùy ý giết chóc ức hiếp. Khương Vân Ly viền mắt đều đỏ, ngón tay xít sao nắm chặt góc áo, không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, Dạ Diễn, ngươi không thể dạng này, ngươi không thể làm như vậy, bọn họ là vô tội, ân oán giữa chúng ta không có quan hệ gì với bọn họ, ngươi không thể. Không thể. Âm thanh càng ngày càng thấp, càng ngày càng mềm dẻo, mang theo cầu khẩn. Giọng điệu này cái này thần sắc, không hổ là thánh nữ. Dạ Diễn thưởng thức bên trong cho tán thưởng, sau đó cưỡng chế tính nắm Khương Vân Ly cái cằm, để nàng không cách nào trốn tránh nhìn xem Khương Vân Dương, ngươi tựa hồ sửa lại ta ý tứ, đừng trốn tránh, nhìn ngươi thân đệ đệ, duy nhất thân đệ đệ. Không nghĩ toàn thành người chết, cái kia chết một người là được rồi, ngươi lựa chọn hy sinh Khương Vân Dương, toàn thành người liền phải cứu, ngươi vẫn như cũng là thương hại thế nhân thánh nữ, thật tốt. Không cách nào trốn tránh Khương Vân Ly, trong mắt nhìn xem run lẩy bẩy, cầu khẩn nhìn lấy mình thân đệ đệ, Khương Vân Ly âm thanh càng thêm thống khổ, không, không thể dạng này, Vân Dương vừa mới trưởng thành, hắn cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, hắn là vô tội hiền lành, hắn cùng chúng ta ở giữa ân oán không có quan hệ. Đúng không? Hắn tại khi dễ thánh nữ, hắn làm sao dám a, thánh nữ vì cái gì không phản kháng? Chết tiệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Toàn thành người khó có thể tin nhìn xem tại Dạ Diễn trong tay, tựa như đáng thương bé thỏ trắng công chúa. Bọn họ bối rối. Đây là chúng ta Bắc Châu đại danh đỉnh đỉnh chân phượng sao? Làm sao cùng ủy khuất tiểu nương tử một dạng, để cho người khi dễ? Bọn họ nhìn thấy, nhưng nghe không đến Dạ Diễn cùng Khương Vân Ly đối thoại, nàng phía trước lời nói cố ý đè thấp. Mọi người, lập tức rời đi Ẩn Long Thành, Dạ Diễn muốn đổ thành. Khương Vân Ly đột nhiên lớn tiếng nói, ta chỉ là phân thân, ta hôm nay không có thực lực trảm yêu trừ ma. Âm thanh truyền rất rất xa. Trốn đi. Tất cả mọi người trốn đi. Đây là ta có thể vì các ngươi làm một chuyện cuối cùng, cho dù chuyện ta phía sau bị tà ma tùy ý ức hiếp, vì các ngươi, ta cam nguyện nuôi ma. Cái gì? Công chúa là phân thân, không làm gì được hung ma, cái này không tốt, tà ma muốn đổ thành, mau trốn a. Bởi vì đối Khương Vân Ly lòng tin tuyệt đối, một mực toàn thành người tâm tính rất tốt, không có gì có thể sợ hãi. Hiện tại, vô số sợ hãi tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Vô số người quay đầu, liều mạng muốn chạy ra Ẩn Long Thành, nhưng người quá nhiều, khu phố tất cả đều là người, chắn chật như nêm tối, người phía sau lại không có nghe đến, ngược lại còn tại liều mạng hướng phía trước chen. Phía trước người muốn chạy trốn, người phía sau nghĩ chui vào. Lập tức dẫn phát hỗn loạn, càng chặt lại. Hảo Tâm nhắc nhở, Dạ Diễn nghiền ngẫm nhìn xem một bộ thấy chết không sờn Khương Vân Ly. Dạ Diễn, ngươi việc các sẽ không được như ý. Khương Vân Ly nụ cười thản nhiên, trong mắt mang theo hy sinh bản thân kiên định. Tới đi, ta cố này phân thân liền mặc cho ngươi khi dễ, ta nhắm mắt lại chịu chính là. Sau lưng trăng tròn tỏa ra quang mang rực rỡ. So trước đó càng hơn. Thật thông minh, mở miệng nhắc nhở mọi người, có thể lấn lừa gạt mình tất cả động cơ là vì bọn họ, kỳ thật bất quá là nghĩ dẫn phát hỗn loạn bên trong xuất hiện cái gì, hoặc là chọc giận ta trực tiếp đồ thành, cái kia không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần gánh chịu nhân quả, đạo tâm không tổn hao gì. Cũng không cần đối mặt lựa chọn, ngươi có thể bản thân lừa gạt mình đã làm cố gắng lớn nhất, mà còn hỗn loạn bên trong, Khương Vân Dương rất dễ dàng liền đụng nước béo cò chạy ra ngoài, vẹn cả đôi đường, đến mức những này ngăn tại nơi đây người bình thường, kết quả cuối cùng như thế nào không quan trọng, đúng không? Dạ Diễn từng câu từng chữ, đem Khương Vân Ly tất cả rối trá trần trụi giải phẫu đi ra. Ta không có. Khương Vân Ly thân thể khẽ run lên. Phải không? Dạ Diễn nhìn thoáng qua sau lưng nàng trăng tròn, bắt đầu thay đổi đến ảm đạm. Đối phó những này giỏi về bản thân lừa gạt Bạch Liên Hoa, liền muốn không lưu tình chút nào, không lưu chỗ chống bạch trần nàng, xé ra nàng bản thân lừa gạt, bản thân mị hóa ngụy trang, để nàng nhìn thẳng vào hiện thực, đối mặt bản thân. Khương Vân Ly khẽ cắn hàm răng, lắc đầu không ngừng phủ nhận. Nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía mình đệ đệ, nhìn xem Khương Vân Dương rất thông minh không cùng nhóm lớn thị vệ cùng nhau thoát đi, ngược lại thay đổi người bình thường y phục, núp ở người bình thường trong nhóm, thừa cơ ra bên ngoài trốn. Khương Vân Ly khẽ môi không khỏi mang theo một vẻ đạt được nụ cười. Mọi người liều mạng hướng Ẩn Long Thành tứ phương thành cửa bỏ chạy. Đã có người thấy được cửa thành, sắp chạy ra ngoài, lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười. Có thể sau một khắc, một đạo tỏa ra âm lãnh kẻ đáng sợ ảnh, đứng ở cửa thành chính giữa, môn này không thể ra. Tiến lên người, chết. Bốn đạo cửa thành đều bị ngăn chặn. Bị Bạch Cốt phu nhân bốn người ngăn chặn. Cường Hãn bốn cảnh cường đại hung ma khí thế, từ tứ phương thành cửa trô dâng lên. Đừng sợ, hắn bất quá là một người, liền xem như bốn cảnh, chúng ta liên thủ cũng có thể đi ra. Trong đám người không biết là ai hô to một tiếng, rất nhiều người đáp lời, đầu độc người bình thường cùng nhau xông ra ngoài. Trốn ở cống ngầm sâu kiến. Huyết ma điều khiển dị bảo huyết châu, lánh giết trong chớp mắt trốn ở trong đám người nói chuyện nam nhân, là thế gia trung tam cảnh nhân vật cao tầng. Sát nhân khấu chờ ba người, cũng xuất thủ. Cho dù là ẩn tàng bốn cảnh, cũng bị bọn họ nhẹ nhõm đánh lui, bọn họ tại bốn cảnh bên trong bốn là trung kỳ hoặc là hậu kỳ thực lực, không yếu, tăng thêm tại trong chợ đen được đến thích hợp bọn họ bảo vật binh khí. Tại bốn cảnh bên trong thuộc về cường giả, không có người chạy đi. Có chút thực lực người nghĩ vượt qua tường thành đi ra, cũng bị lơ lửng giữa không trung vệ hồn đao, nháy mắt xuyên qua thân thể. To lớn ẩn long thành, sừng sốt liền một con chim cũng bay không đi ra. Đều ở tại chỗ, chớ quấy rầy đường ồn ào, ngoan. Dạ Diễn trấn an âm thanh, rõ ràng truyền đến trong thai của mỗi người. Mọi người hoảng sợ nhìn hướng lên trời trống không bên trên Dạ Diễn, hoảng hốt tuyệt vọng tại ẩn long thành lan tràn. Hiện tại sinh tử đều tại Dạ Diễn một ý niệm. Vừa bắt đầu tất cả giận mắng phỉ nhổ âm thanh, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi sinh tử không tại ta, mà tại nàng. Dạ Diễn đem Khương Vân Ly đẩy trước mặt người khác, để muốn trốn tránh nàng, nhìn thẳng vào hiện thực tàn khốc, nhìn thẳng vào mọi người. Trong bóng tối muốn đục nước béo có Khương Vân Dương, không có chạy đi. Bị thanh thứ hai phệ hồn đao ngăn lại đường đi, lưới đao nhắm thẳng vào mi tâm của hắn. Dựa vào thiên tài địa bảo chồng chất lên mới vào tam cảnh thực lực, đang tỏa ra đáng sợ bán khí triều tịch phệ hồn đao trước mặt, không chịu nổi một kích. Sắc mặt tảm đạm Khương Vân Dương, không dám động. Hiện tại, là hắn chết, vẫn là từ bỏ toàn bộ ẩn long thành, từ các ngươi tôn kính nhất thiện lương nhất xinh đẹp nhất công chúa Khương Vân Ly lựa chọn, như vậy lựa chọn của nàng. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Dạ Diễn làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Một nháy mắt tất cả ánh mắt tụ tập tại Khương Vân Ly đôi này tỷ lệ trên thân. Vô số song sợ hãi, cầu khẩn, chờ mong, tín nhiệm. Ánh mắt chìm ngập Khương Vân Ly. Khương Vân Ly cảm giác chính mình rơi vào vô gian địa ngục, không thể thở nổi. Chương 64, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được chương 64, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được Khương Vân Ly muốn chạy trốn, không chỗ có thể trốn. Ngày trước mọi việc đều thuận lợi bản thân lừa gạt, tại Dạ Diễn không lưu chỗ trống ngay thẳng bạch trần trước mặt, tựa như dưới trời nắng gắt, không chỗ che giấu. Khương Vân Ly thậm chí không có dũng khí nhìn hướng bọn họ. Tuyển chọn, làm sao tuyển chọn đều là sai. Một bên là toàn thành người, một bên là đệ đệ của mình, từ nhỏ sủng đến lớn, duy nhất thân đệ đệ. Nếu như là mấy năm trước, nếu như không có gia nhập Phụng Thiên giáo, nếu như lựa chọn không khó, nhưng không có gì, tại Phụng Thiên giáo nàng được đến mình muốn, liền muốn gánh chịu nguy hiểm cùng đại giới. Dạ Diễn, ngươi nghĩ trừng phạt ta, ngươi làm thế nào đều có thể. Khương Vân Ly cuối cùng không cách nào duy trì kiêu ngạo tính tình, thân thể thảm mềm, thấp giọng cầu khẩn. Ngoại trừ ngươi lựa chọn, mặt khác ta cái gì đều không muốn. Vạn chúng chú mục, áp lực vô tận sắp phá hủy Khương Vân Ly tâm linh. Nàng từ trước đến nay không có cảm giác đến, nguyên lai ánh mắt sẽ như thế đáng sợ, sẽ như thế để người khó mà hô hấp. Khương Vân Ly khỏe môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn làm ra lựa chọn, mọi người ngừng thở, việc quan hệ mỗi người bọn họ sinh tử tồn vong đại sự. Dạ Diễn, ngươi đừng ức hiếp tỷ tỷ ta. Khương Vân Dương phá vỡ yên tĩnh, hắn rất sợ, hai chân đều đang phát run, lại lấy dũng khí nhìn hướng Dạ Diễn. Dạ Diễn, ngươi đến cùng muốn cái gì? Nói thẳng, chỉ cần vương phủ có thể làm đến, thỏa mãn ngươi, đừng có lại ức hiếp tỷ tỷ ta. Hắn không dám đánh cược, không dám đánh cược tỷ tỷ mình nhất định sẽ lựa chọn hắn, bởi vì hắn rất rõ ràng hôm nay đối tỷ tỷ tầm quan trọng, một khi tại vô số người trước mặt bị mất trong lòng con đường, đại giới to lớn. Dạ Diễn nhìn thoáng qua cứng cổ Khương Vân Dương, vô vô bên cạnh Khương Vân Ly khuôn mặt, từ từ suy nghĩ, hảo hảo suy nghĩ một chút đến cùng là đệ đệ trọng yếu, vẫn là ẩn long thành trọng yếu, không gấp, ta chờ được, thời gian đủ nhiều. Từng giây từng phút đều là tra tấn. Sau đó Dạ Diễn lăng không dậm chân hướng đi Khương Vân Dương, đúng rồi, Ngọc Dương bảo hoa trong tay ngươi đúng không, lấy ra. Trong mắt Khương Ngọc Dương vui mừng. Ngọc Dương Bảo Hoa rất chân quý, nhưng trên đời không phải là không có thứ hai đóa Ngọc Dương Bảo Hoa, không so được sinh mệnh của mình, chỉ cần đối phương có chỗ cầu, vậy liền có thể đàm phán. Ngọc Dương Bảo Hoa có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải bảo trì an nguy của ta. Khương Vân Dương cho ra điều kiện của mình, còn có không cho phép tổn thương những người khác. Toàn thành bách tính không hề cảm kích. Ngược lại trong đám người truyền ra tiếng chất vấn. Thế mà thật sự có Ngọc Dương Bảo Hoa, không phải khắp nơi tại truyền, nạn hạn hán chính là vương phủ vì thuốc Ngọc Dương Bảo Hoa, chẳng lẽ nạn hạn hán thật cùng vương phủ có quan hệ? Có người trong bóng tối hướng dẫn âm thanh. Là thế ra bên trong người trong bóng tối phát lực, phát động quần chúng âm thanh, đi ảnh hưởng thế cục. Vì vậy tiếng chất vấn càng lúc càng lớn. Khẳng định cùng công chúa không có quan hệ, đều là vương phủ thế tử sai. Đúng, hắn có tội, liền xem như thân đệ đệ, công chúa nhất định cũng sẽ theo lẽ công bằng, nhất định không biết chọn hắn. Âm thanh hội tụ vào một chỗ, cho Khương Vân Ly càng lớn áp lực. Ngươi tại cùng ta bàn điều kiện. Ngọc Dương Bảo Hoa liền tại trong túi càn khôn, nhưng túi càn khôn đã nhận chủ, trừ ta không ai có thể mở ra, ngoại lực sẽ chỉ phá hủy trong túi càn khôn bộ tất cả. Khương Vân Dương lấy ra túi càn khôn. Lúc này hắn đã hoàn mỹ để ý tới chúng âm thanh, số mới là trọng yếu nhất. Khương Vân Dương tràn đầy tự tin nhìn xem Dạ Diễn, phân tích nói, Dạ Diễn, ngươi cần Ngọc Dương Bảo Hoa dưỡng tương à, ngươi là tà ma, ngắn ngủi vài năm liền nắm giữ ngũ cảnh đỉnh phong thực lực, đại giới rất lớn à, thậm chí nguy hiểm sinh mệnh, mà còn vừa rồi cái kia đáng sợ ma quang đồng thuật, vượt qua kỳ thuật, có thể so với ngày thuật y năng, mà ngày thuật liền sáu cảnh đều không thể nhập môn tu luyện, ngươi không có khả năng tu luyện, chỉ có thể là đại giới to lớn cấm thuật. Ngọc Dương Bảo Hoa ẩn chứa bàng bạc dương tính vật chất, đối điều trị một chút ma đạo thương thế rất có hiệu quả, cũng có thể ức chế tà ma lực lượng. Ngươi cần dựa vào Ngọc Dương Bảo Hoa bảo mệnh, ta nói có thể đối. Khương Vân Dương thực lực không mạnh, nhưng kiến thức không thấp, hắn rất khẳng định suy đoán của mình, nhất định là đúng. Khương Vân Dương hai chân run rẩy cũng đứng thẳng tắp. Chỉ cần ngươi bây giờ ngoan ngoãn rời đi ẩn Long Thành, cho ta tỉ tỉ thật tốt không lưng nói lời xin lỗi, sau đó Ngọc Dương Bảo Hoa ta tự sẽ cho ngươi. Khương Vân Dương cho là mình tìm được Dạ Diễn mệnh môn, cho ra điều kiện của mình. Không có Ngọc Dương Bảo Hoa, ngươi sống không được, liền tính ngươi giết ta thì phải làm thế nào đây? Liên tính ẩn Long Thành bị diệt thì phải làm thế nào đây?
tỷ tỷ vẫn như cũ bình yên vô sự, vẫn như cũ là Phụng Thiên giáo thánh nữ. Trực tiếp nói cho Dạ Diễn, ngươi nghĩ thật muốn hướng tỷ tỷ báo thù, hôm nay làm không được, chỉ có trước cam đoan chính mình có thể sống sót, cam đoan chính mình sẽ không nhận ma công cấm thuật phản vệ. Khương Vân Ly không khỏi nâng lên trán, kinh ngạc tán thưởng nhìn đệ đệ mình. Sau đó nhìn chăm chú lên Dạ Diễn bóng lưng, nàng phảng phất thấy được hôm nay phá cục hy vọng. Dạ Diễn cười cười, vẫn như cũ hướng Khương Vân Dương đi đến, đưa tay, lấy ra. Ngươi không thể cam đoan dưới tình huống, ta sẽ không cho ngươi, có tin ta hay không hiện tại liền phá hủy túi càn khôn, để trong đó Ngọc Dương Bảo Hoa vỡ nát, trong thời gian ngắn liền xem như Hồng Trần giáo tư tình, cũng rất khó tìm đến so sánh Ngọc Dương Bảo Hoa bảo vật. Ngươi dừng lại, ta thật phá hủy túi càn khôn. Khương Ngọc Dương ngoài mạnh trong yếu gầm thét. Dạ Diễn, đáp ứng hắn, tự thân an toàn trọng yếu, hắn nói không sai. Ta không có so sánh Ngọc Dương Bảo Hoa loại này đẳng cấp dương tính bảo vật, thời gian ngắn cũng tìm không được vật thay thế. Tư tình bí mật truyền âm cho Dạ Diễn. Khương Vân Dương phân tích, nàng tìm không ra nửa điểm phản bác địa phương. Quá phù hợp logic. Thiên Y Vô Phùng phân tích, so với để nữ nhân xấu Khương Vân Ly khó chịu, nàng càng hy vọng Dạ Diễn an toàn. Dạ Diễn nhìn xem Khương Vân Dương trong tay túi càn khôn. Túi càn khôn Dạ Diễn có hiểu biết, là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, có thể chứa đựng vạn vật, chỉ có thế lực lớn nhân vật trọng yếu mới có tư cách được đến. Tư tình vị này Hồng Trần giáo hạch tâm đệ tử, càng nhiều bởi vì tỷ tỷ mới có tương tự bảo vật. Khương Vân Dương chỉ dựa vào tấn vương thế tử thân phận đều không nhất định có tư cách, cũng là gặp tỷ. Túi càn khôn cần nhỏ máu nhận chủ mới có thể sử dụng, một khi nhận chủ, người ngoài ngoại lực không cách nào cưỡng chế tính mở ra sẽ chỉ phá hủy túi càn khôn, không cách nào được đến trong đó bất luận cái gì bảo vật. Ngọc Dương Bảo Hoa đang ở trước mắt trong túi càn khôn, thậm chí Dạ Diễn cần nhất cực dương đạo giáo chủ pháp cũng tại trong đó. Hai kiện bảo vật cùng trừng phạt chỉ là phân thân nữ nhân, cái gì nhẹ cái gì nặng. Vậy ngươi hủy đi. Dạ Diễn không chần chờ, để Khương Vân Dương phá hủy trong tay túi càn khôn. Cái gì? Khương Vân Ly, tư tình các nàng tất cả không hiểu. Ngươi ít đến gặp ta, ta thật hủy. Khương Vân Dương đỏ thấm hai mắt, có chút điên cuồng, hắn không tin, ngươi nhất định tại đánh cược, cược ta chịu thua, đây là đánh cờ, vậy liền xem ai ác hơn. Trong tay đã tỏa ra huyền khí, chỉ cần một ý nghĩ, trong tay túi càn khôn liền sẽ hóa thành cho tàn. Đừng hoảng hốt, ta cho ngươi đầy đủ thời gian phá hủy. Dạ Diễn làm ra ngươi tư thế xin mời. Ngươi đừng ép ta, ngươi thật không sợ chết? Ta thật hủy. Khương Vân Dương ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, sắp bị ép điên. Ngớ ngẩn, đại nhân liền thế giới đều buông xuống, không quản bảo vật gì vẫn là người nào, đại nhân đều sẽ không chịu uy hiếp. Nơi xa trên cửa thành trống không, Bạch Cốt phu nhân Miệm Mai nhìn xem Khương Vân Dương. Tiếp thu uy hiếp, liền đại biểu đại nhân có chỗ uy hiếp, nàng tin tưởng, đại nhân tuyệt đối sẽ không tiếp thu chính mình có uy hiếp, ai cũng không được. Ta giúp ngươi đếm lấy thời gian, đếm ngược 3 cái mấy, đến lúc đó ngươi nhất định bị nó. Dạ Diễn hảo tâm là Khương Vân Dương đếm ngược, 3, 2. Còn không có đếm xong, Khương Vân Dương ôm đầu tựa hồ điên, a. Hắn không dám. Hắn biết mình hủy túi càn khôn tương đương với tự sát. Hắn không dám, hắn không có loại này thấy chết không sờn dũng khí. Hắn muốn sống. Dạ Diễn chậm rãi từ trong tay hắn lấy đi túi càn khôn, ghét bỏ đá hắn một chân, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Chương 65, ẩn Long Thành, các ngươi bị từ bỏ. Chương 65, ẩn Long Thành, các ngươi bị từ bỏ. Khương Vân Dương bị đá lấy ngồi tại băng lãnh trên mặt đất, trong mắt mang theo sợ hãi nước mắt, vẫn như cũ cứng cổ không chịu thua nhìn chằm chằm Dạ Diễn, liền tính được đến túi càn khôn, không có ta, cũng ngươi mở không ra. Còn không có thua, còn có cơ hội. Hủy, làm chuyện gì đều không có phát sinh, không hủy. Vậy liền ngoan ngoãn mở ra, không phải vậy chúng ta liền thử xem ngươi vị này tôn quý thế tử có thể tiếp nhận bao nhiêu cực hình. Dạ Diễn trên cao nhìn xuống Khương Vân Dương. Khương Vân Dương tê cả da đầu, tại Dạ Diễn cái kia hờ hững tất cả ánh mắt bên dưới, hắn phảng phất cảm nhận được đáng sợ nhất hàn ý vẫn còn liều chết, mở miệng nói, ta không. Hắn mở miệng đồng thời, Dạ Diễn tay đã đặt ở gậy gỗ thần kiếm trên chuôi đao. Vân Dương, mở ra túi càn khôn. Thời khắc mấu chốt, Khương Vân Dương mở miệng nói, tỷ tỷ. Khương Vân Dương không hiểu, mở ra vậy liền không có thể đánh bạc, mặc cho người xâm lược. Ta còn không có thua. Hắn nhất định cũng tại dáng chống đỡ, người nào trước chịu thua liền thật thất bại thảm hại. Mở ra. Khương Vân Ly ngữ khí không thể nghi ngờ. Phải. Khương Ngọc Dương không dám phản kháng tỷ tỷ của mình, thần niệm khẽ động, trong tay Dạ Diễn túi càn khôn mở ra, nhìn như nhỏ bé túi, bên trong đã có nửa cái gian phòng lớn nhỏ diện tích, bên trong đồ vật không ít, liền nữ nhân tiếp thân quần áo đều có. Dạ Diễn rất mau nhìn đến trong hộp ngọc một đóa tỏa ra kim hào ba màu dương hoa, đây chính là Ngọc Dương Bảo Hoa. Đồng thời còn tìm tới một cái thần bí quyển trục, trên quyển trục có mặt trời. Mặt trời bên trong có một cái kim ô, đây chính là Khương Vân Dương được đến Hạo Thiên Tiên Tông một bộ phận giáo chủ pháp. Hai kiện bảo vật Dạ Diễn thu vào trong ngực. Túi càn khôn những vật khác, phía sau lại chậm rãi xem xét. Vân Dương, giải trừ túi càn khôn. Khương Vân Ly lại lần nữa mệnh lệnh. Khương Vân Dương tức giận bất bình, cuối cùng vẫn là từ bỏ túi càn khôn. Đều tặng cho ngươi. Khương Vân Ly nhìn xem đi tới bên người Dạ Diễn, chủ động đem túi càn khôn cùng với trong đó tất cả đều đưa cho Dạ Diễn, rất hào phóng. Nguyên lai ngươi cũng có như vậy khéo hiểu lòng người thời điểm. Dạ Diễn ly kỳ nhìn xem Khương Vân Ly, nguyên lai thân thể của ngươi đoạn rất mềm. Trước đây ta chói mắt nhất thời khắc, ngươi nhiều lắm là cũng chỉ là ở cao thượng thức mà thôi. Khương Vân Ly chủ động đem chính mình đặt ở rất thấp vị trí, khẽ cắn môi, cuối cùng thở dài một tiếng về sau, đối với Dạ Diễn có chút túi xuống ngạo mạn vòng eo, hạ thấp người xin lỗi nói, Dạ Diễn, hai năm trước phát sinh tất cả, ta rất xin lỗi, ta có ta bất đắc dĩ, nhưng bất kể như thế nào, ngươi là người bị hại. Không để cập nữa, đều đi qua. Dạ Diễn thoải mái phất tay, chuyện quá khứ, liền để theo gió tiêu tán. Khương Vân Ly khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn qua chẳng hề để ý Dạ Diễn. Thật không cần thiết sao?
Không có khả năng.
Tài liệu bị hủy, lật lại bản án rất khó, mà còn dính đến thần thương hầu, còn có tuần giả ti, hiện tại ta cũng vô pháp vòng qua hai cái này quái vật khổng lồ, cho nên chỉ có ủy khuất ngươi một cái. Nhưng Dạ Diễn, cái thân phận này, ngươi có thể từ bỏ, ta có thể để triều đình thông báo Dạ Diễn đã chết thông tin, lệnh truy nã tự nhiên thu hồi. Ngươi có thể đổi một cái thân phận đi mặt khác 35 châu bất kỳ địa phương nào sinh hoạt, nơi đó không có người biết Ẩn Long Thành phát sinh tất cả. Đổi thân phận khác, không có người lại phỉ nhổ ngươi là dâm tặc, cũng không phải giết người hung ma. Ngươi muốn cái gì bảo vật, ta có thể giúp ngươi đi tìm kiếm, kinh pháp bí thuật đều có thể. Đây là ta bồi thường. Nếu như ngươi không tin, ta có thể đối phụng tiên giáo xin thể, đối với thiên địa xin thể. Khương Vân Ly tràn đầy thành ý, chỉ cần không cho ta đi lựa chọn, chỉ cần hôm nay có thể vượt qua, những này đại giới nàng có thể giao. Nhìn hướng Dạ Diễn ánh mắt chỗ sâu, còn có kiêng kỵ, nàng thật cảm nhận được Dạ Diễn đáng sợ, so trực tiếp đại khai sát giới tà ma đáng sợ nhiều. Nàng cũng tin tưởng, chỉ cần Dạ Diễn đối với chính mình trong lòng còn có tình cũ, còn có một chút xíu hy vọng xa vời, tại đối mặt chính mình như vậy chịu thua thái độ bên dưới, hắn sẽ đáp ứng, nam nhân chính là như vậy. Ta nói, ta không quan tâm cái gì dâm tặc hung thủ. Dạ Diễn buồn cười nhìn xem nàng, ngươi sẽ không cho là, hôm nay ta mục đích là muốn rửa sạch chỗ bẩn, tự chứng nhận trong sạch a. Chẳng lẽ không đúng sao? Khương Vân Ly không tin Dạ Diễn, thật nguyện ý vĩnh cửu lương đeo dâm tặc chi danh. Dạ Diễn lười nhiều lời, nhìn hướng toàn thành người, cao giọng nói, các vị, ta là dâm tặc sao? Toàn thành người, không ai dám giống vừa bắt đầu chửi bới như vậy mở miệng. Toàn thành trầm mặc, ta là hung thủ giết người sao? Toàn thành người trầm mặc như trước, cho dù tam nương cùng lao hầu thi thể đang ở trước mắt. Ha ha ha. Dạ Diễn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như kinh lôi nhấp nhô cửu thiên, chấn toàn thành rung động. Ta nói cho các ngươi biết, ta là. Tóc đen tại Dạ Diễn trong tiếng cười của mũ, Dạ Diễn bệ nghệ trong ánh mắt mang theo cồn ma kiệt nạo, tùy các ngươi làm sao chảo phúng ta, dâm tặc cũng tốt, giết người tà ma cũng được, tội ác tày trời, tội ác tày trời, ta không quan tâm. Thanh âm bên trong tràn ngập đối chúng sinh miệt thị. Thế gian minh lục căn bản không có bị Dạ Diễn để ở trong mắt. Các ngươi chán ghét ta, hoảng hốt ta, lại như thế nào, giận trong lòng chửi tới, thực tế không được trở về đâm cái tiểu nhân nguyền rủa ta, mỗi ngày trà đạp cũng được, ta không có vấn đề. Dạ Diễn cuồng ngạo âm thanh ép qua Ẩn Long Thành. Trên không còn quanh quẩn lấy hắn cuồng ngạo âm thanh, Dạ Diễn quay đầu, ngươi nói, ta quan tâm trước đây sao? Nhìn xem giống như ma giống như người Dạ Diễn. Khương Vân Ly trầm mặc. Ngươi cầu khẩn, ngươi chịu thua buồn cười như vậy, tuyển chọn đi. Bọn họ sống, còn là hắn sống. Dạ Diễn ba khí ngón tay, lại lần nữa đảo qua toàn thành người, cuối cùng rơi vào tuyệt vọng trên thân Khương Vân Dương. Ta đã rất hào phóng, hai năm trước, các ngươi liền lựa chọn cơ hội đều không có đã cho ta. Khương Vân Ly lảo đảo lui lại mấy bước, kém chút từ trong mây rơi xuống. Đưa tay muốn thôi động kỹ thuật, đầu ngón tay cũng chỉ có yếu ớt huyền khí, còn chưa tiếp xúc đến Dạ Diễn, đáng thương huyền khí liền tán loạn. Mới bừng tỉnh, chính mình chỉ là phân thân, không có thực lực. Ta. Khương Vân Ly há to miệng. Nhân sinh nhất ảm đạm nhất vô lực thời khắc. Nhìn qua toàn thành người, nhìn lấy mình đệ đệ. Mười bạn đối một người. Nhưng này một người, là nàng duy nhất ruột thịt cùng mẫu sinh ra đệ đệ, Tấn Vương phủ tuy có không ít thế tử con chủ, nhưng bọn họ làm sao có thể cùng Khương Vân Dương so sánh, hắn là duy nhất trưởng tử. Có thể toàn thành người. Từ bỏ toàn thành người, chẳng khác nào từ bỏ hiện tại đã có tất cả, phụ tiên giáo thánh nữ, bộ thiên đỉnh. Tựa hồ có lựa chọn. Khương Vân Ly âm thanh rất rất nhỏ, nhỏ đến Dạ Diễn đều không nhất định có thể nghe đến, ta tuyển chọn. Khương Vân Dương, ngươi duy nhất thân đệ đệ, thủ tục tỷ đệ, Tấn Vương phủ duy nhất trưởng tử, mặt khác đều là con thứ, nếu như ngươi từ bỏ thân đệ đệ của mình, ngươi về sau làm sao đối mặt mẫu thân của mình, làm sao đối mặt chính mình phụ vương, vì đại đạo, vì mình con đường, ngay cả mình thân đệ đệ đều có thể từ bỏ nữ nhân, ai còn coi trọng. Đến lúc đó, không mẹn mẹn phụ mẫu ngươi, liền đại thủy triều mặt khác tốt nhất cũng sẽ xa lánh ngươi, càng sẽ không tin tưởng ngươi tán thành ngươi, ngươi tại đại thủy triều làm sao tự xử, còn muốn làm nữ đế. Người xin nói mộng. Dạ Diễn âm thanh giống như ma quỷ thôn vệ Khương Vân Ly yếu ớt tâm linh. Nàng lấy dũng khí lựa chọn, không có khí lực nói ra. Đúng rồi, đương ngươi tuổi trẻ sao, còn có thể hay không tái sinh? Dạ Diễn hiếu kỳ hỏi. Khương Vân Ly đã hoàn mỹ tính toán Dạ Diễn khinh bạc mạo phạm. Ta tuyển chọn bọn họ. Khương Vân Ly cắn răng một cái, nhắm hai mắt, không dám nhìn. Ngươi nhất định phải giữ lời nói, không thể thương tổn bọn họ. Dạ Diễn vỗ tay, cấp cho tiếng vỗ tay. Ta tán thành ngươi, ngươi chính là thành nữ, kiên định tín nhiệm, thật tốt, thực lực lại tăng lên à? Ngay cả mình thân đệ đệ đều có thể xem như chính mình tu luyện tài nguyên, thật hung ác à? Ta không có. Sau lưng Khương Vân Ly vừa muốn tỏa ra tia sáng trăng tròn, lại một lần bị đánh gãy, ảm đạm xuống. Dạ Diễn nhìn hướng mọi người. Mọi người không dám thở mạnh, công chúa lựa chọn người nào? Là ai? Rất xin lỗi. Dạ Diễn nhìn hướng bọn họ, công chúa lựa chọn từ bỏ các ngươi. Sau lưng vô cùng thống khổ Khương Vân Ly, đột nhiên mở mắt ra, ngốc trệ nhìn xem Dạ Diễn. Chương 66, Vương phủ thiếu ta một cái con chúa, một cái mỹ nhân. Chương 66, Vương phủ thiếu ta một cái con chúa, một cái mỹ nhân. Ẩn Long Thành mười vạn người, tinh thần căng cứng, hoảng hốt mồ hôi thấm ướt y phục. Mọi người khẩn trương nhìn xem Khương Vân Ly. Lựa chọn của nàng quyết định sinh tử của bọn hắn, tim đập không cầm được nhảy lên kịch liệt, bầu không khí càng ngưng kết. Bọn họ nhìn thấy Khương Vân Ly tựa hồ mở miệng nói cái gì, nghe không được. Đáp án đi ra, hô hấp tại thời khắc này đột nhiên dừng. Sau đó, bọn họ trơ mắt nhìn xem Dạ Diễn chỉ hướng mọi người, tiếng hận âm thanh quanh quẩn trên không trung, các ngươi bị từ bỏ. Giờ khắc này, thiên địa đều yên lặng, hô hấp tim đập đều biến mất. Mọi người ngây ra như phỗng nhìn qua Khương Vân Ly. Nàng lựa chọn hy sinh toàn thành người, chỉ vì đệ đệ của mình. Bất chi bất giác, có người dùng lực siết chặt nắm đấm, có người ánh mắt thay đổi đến điên cuồng, có người khuôn mặt dữ tợn. Dựa vào cái gì? Không biết là ai phát ra gầm lên giận dữ, giống như đốm lửa nhỏ rơi vào chảo dầu, đốt lên tất cả, phá vỡ ngưng kết. Đây là Dạ Diễn cùng các ngươi vương phủ ân oán, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta là người vô tội, dựa vào cái gì hy sinh chúng ta? Dựa vào cái gì? Chúng ta có tội tình gì? Chúng ta dựa vào cái gì thay đệ đệ ngươi đi chết? Ha ha ha, Khương Vân Ly, ngươi không phải hiền lành Bồ Tát sao? Vì cái gì như vậy tâm địa ác độc? Đối mặt tử vong nguy hiểm, bọn họ không cách nào giữ vững tỉnh táo, gầm thét chất vấn như muốn lật tung thiên địa này. Quả là thế. Con em thế gia bọn họ, ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Bọn họ là quyền quý, là người trên người, rất rõ ràng thượng đẳng nhân ý nghĩ. Nhân số bao nhiêu, xưa nay không là vấn đề, thân phận địa vị mới là trọng điểm. Cho nên bọn họ vừa bắt đầu, liền trong bóng tối hướng dẫn chúng âm thanh, để mọi người biết Khương Vân Dương chính là nạn hạn hán hung thủ, hy vọng bằng vào chúng nộ đi ảnh hưởng Khương Vân Ly lựa chọn. Hiện tại xem ra vô dụng. Cái gì thánh nữ, cái gì thương hại thiên hạ, bất quá là diễn trò mà thôi. Rất nhiều gia tộc mọi người mỉa mai nhìn xem Khương Vân Ly, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không có cùng vô tri ngu muội chúng sinh đồng dạng đi sùng bái Khương Vân Ly. Bọn họ rất rõ ràng, Khương Vân Ly tuyệt không phải ngoại giới lưu truyền như vậy vĩ đại. Vẹn vẹn nạn hạn hán chuyện này, là đủ chứng minh, thật chẳng lẽ không biết mình đệ đệ tại nạn hạn hán bên trong đóng vai cái gì? Cố ý không biết, vẫn là cố ý không đi truy đến cùng nội tình, vô luận loại tình huống kia, đều không phải thánh nhân. Tỷ tỷ lựa chọn ta. Khương Vân Dương mừng rỡ như điên, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Quả nhiên, chúng ta mới là thân nhân. Những này tầng dưới cho người, tính là thứ gì? Cho dù hy sinh bọn họ, hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng có thể đền bù, mà ta chết đi, mới là thật chết rồi. Mau chạy tới bảo vệ ta. Khương Vân Dương lập tức thu nạp xung quanh thị vệ, miễn cho bị phẫn nộ đám dân quê cho tổn thương. Nhắm mắt lại, không dám đối mặt Khương Vân Ly. Ngốc trệ nhìn xem Dạ Diễn. Ta rõ ràng lựa chọn không phải như vậy. Ngươi. Khương Vân Ly viền mắt một nước, trong miệng lẩm bẩm, không đúng không đúng, lựa chọn của ta không phải như vậy, không phải. Cái gì? Dạ Diễn ra vẻ nghi hoặc. Hai tay hạ thấp xuống ép, để phẫn nộ đám người bình tĩnh một chút. Mọi người im lặng xuống, hình như công chúa có lời nói. Lập tức toàn thành im lặng. Khương Vân Ly hoang mang lo sợ nhìn qua đáng ghét Dạ Diễn. Ngươi cố ý, ngươi tuyệt đối là cố ý cảm thụ mọi người cuối cùng một tia tín nhiệm ánh mắt, cảm thụ đệ đệ mình bối rối cùng ánh mắt mong chờ. Khương Vân Ly phía trước dùng hết tất cả khí lực làm ra lựa chọn, giờ khắc này không có dũng khí ở trước mặt mọi người nói lại lần nữa. Bất lực nhìn qua Dạ Diễn, trong ánh mắt hình như có nước mắt, hình như có cầu khẩn. Màu lót càng không có cách nào tan ra hận ý cùng sát ý, chỉ là giấu giếm rất sâu. Đến cùng lựa chọn người nào? Nói chuyện. Dạ Diễn không kiên nhẫn thúc giục. Khương Vân Ly khẽ môi khẽ nhúc nhích, mở không nổi miệng. Nếu như vừa rồi chọn sai, ta cho ngươi một cơ hội làm lại, nhưng chơi ta, ta không cao hứng. Nếu bị thiên hạ thương sinh lựa chọn hy sinh đệ đệ của ngươi, vậy liền chứng minh ngươi kiên định không thay đổi tín niệm, làm cho ta nhìn. Dạ Diễn rút ra gậy gỗ thần kiếm, cưỡng chế tính để Khương Vân Ly nắm chặt thanh này nhi đồng đồ chơi, đích thân giết hắn. Núi non sông ngòi, nàng đều có thể chống lên, trong tay một cái gậy gỗ, nặng như Thái Sơn, nàng bắt không được. Nam tốt. Dạ Diễn đứng ở sau lưng nàng, yếu ớt ôm để nàng nắm chặt gậy gỗ thần kiếm. Mũi kiếm chỉ hướng run lẩy bẩy Khương Vân Dương. Không. Tỷ tỷ. Không muốn. Khương Vân Dương hoảng hốt áp lực dưới, sủi lơ trên mặt đất, cầu khẩn nhìn lấy mình tỷ tỷ. Ta là đệ đệ ngươi, duy nhất thân đệ đệ A Dạ Diễn, ngươi vì cái gì thay đổi đến tàn nhẫn như vậy điên cuồng, ngươi sẽ hối hận, nhất định. Khương Vân Ly nghiêng đầu phẫn nộ nhìn chằm chằm Dạ Diễn. Tàn nhẫn? Dạ Diễn cười, làm sao thần thương hầu 2 năm trước, dùng thiên hạ thương sinh để ngươi làm ra lựa chọn thời điểm, ngươi làm sao không có đi chất vấn hắn? Thần thương hầu hối hận sao? Ta thế nào không nhìn ra, thần thương hầu không chỉ không có đạt được bất kỳ trừng phạt nào, các ngươi vương phủ còn đưa lên một tên quận chủ thông gia. Theo lý mà nói, các ngươi vương phủ còn thiếu ta một tên quận chủ một mỹ nữ, lúc nào đưa tới cửa? Từng tiếng chất vấn đánh nát Khương Vân Ly cuối cùng ở trên cao nhìn xuống đạo đức bắt góc, không cách nào phản bác, bất lực phản bác. Trận này nhàm chán hí kịch đã rất dài ra, cho ngươi 3 giây thời gian làm ra lựa chọn. Đúng rồi, hy sinh đệ đệ ngươi, ngươi không chỉ muốn đích thân độc thủ, còn muốn từng đao một chút xíu chậm rãi lăng trì hắn. Nạn hạn hán quan phủ thống kê chết hơn 7.800 người, ta tin quan phủ liền ban cho ngươi đệ đệ 7.800 đao là được rồi. Chớ chối, dám quá đáng rảo biện lời nói, ta sẽ tức giận. Dạ Diễn lời nói, để Khương Vân Ly muốn thay Khương Vân Dương giải thích lời nói, ngăn tại trong miệng, không dám nói ra. Mọi người nhìn chằm mặc Khương Vân Ly, chẳng lẽ nạn hạn hán hung thủ thật là Khương Vân Dương? Giờ khắc này, rất nhiều người bắt đầu tin tưởng. Ngọc Dương Bảo Hoa là thật, hiện tại công chúa đều không có dũng khí giải thích, còn có lý sách cái kia kỹ càng chứng cứ. Trọng yếu nhất, bọn họ hôm nay nhìn thấy, thần thánh không thể xâm phạm tiên tử công chúa, nguyên lai không gì hơn cái này, phá vỡ phổ tổ son, lại khó mà vô điều kiện sùng bái tin tưởng nàng. Hơn 7000 người, làm sao có thể mới hơn 7000 người, ta biết người đã chết, cũng không chỉ như thế điểm. Chỉ là bảo vật, hơn bạn người mệnh, những ngày này thượng nhân làm sao dám a? Phẫn nộ đỏ thâm ánh mắt, muốn xé nát Khương Vân Dương. Nhưng Khương Vân Dương chỉ là nhìn xem tỷ tỷ mình, đám này tầng dưới cho người, phẫn nộ lại như thế nào? Biết lại như thế nào? Chỉ cần hôm nay sống sót, thanh âm của bọn hắn, truyền không ra ẩn Long Thành, truyền không ra Bắc Châu. Ta vẫn là vương phủ thế tử, vẫn là cao cao tại thượng thế tử. Hiện tại tính giờ. Dạ Diễn nhẹ giọng tại Khương Vân Ly bên thai lẩm bẩm, nếu như không chọn, đó chính là hy sinh song phương.
3, 2, 1.
Khương Vân Ly khỏe môi giật giật, nhưng tại một giây sau cùng, vẫn là không có khí lực phun ra một chữ một câu.
Rất tốt, ngươi lựa chọn từ bỏ tất cả.
Dạ Diễn buông ra Khương Vân Ly.
Ta không có, ta.
Xuyệt. Dạ Diễn dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở môi của nàng phía trước, nhìn thẳng vào nội tâm của mình, đừng có lại lừa mình dối người.
Chương 67, đạo tâm phá toái. Chương 67, đạo tâm phá toái. Làm sao bây giờ, công chúa của các ngươi tiên tử, tỷ tỷ của ngươi, một khắc cuối cùng, nàng tôn nghiêm nàng bản thân, vượt qua các ngươi song phương, nàng lích kỷ trốn tránh, cũng chờ tại từ bỏ toàn bộ các ngươi.
Ta.
Khương Vân Ly muốn nói gì?
Gậy gỗ mũi kiếm trực tiếp ngăn chặn nàng phía sau, trễ, ngươi không có cơ hội.
Dạ Diễn lời lại nhìn Khương Vân Ly, nhìn xuống mọi người.
Mời các ngươi mọi người chịu chết.
Dạ Diễn lời nói để mỗi người đáy lòng chìm vào thâm uyên.
Mọi người thất vọng nhìn xem Khương Vân Ly,
bao gồm đệ đệ của nàng.
Thất vọng ánh mắt phẫn nộ, chất vấn biểu lộ, tựa như từng cái đoán quỷ ác ma, muốn đem nàng lôi kéo tới địa ngục chỗ xấu nhất.
Kỳ thật ta chán ghét không có ý nghĩa giết chóc, nàng lịch kỷ, ta cũng không giống như nàng, cho các ngươi một cái tự cứu cơ hội.
Dạ Diễn lời nói, để toàn thành người lộ ra cầu sinh dục vọng.
Dạ Diễn chỉ hướng Khương Vân Dương, giết hắn, 7800 đao, giết hắn, các ngươi có thể sống.
Một máy mắt,
Ẩn Long Thành bộc phát ra kinh người sát khí ngút trời, liền người bình thường đều bộc phát ra sát khí.
Sát khí nghiêm nghị nhìn chằm chằm Khương Vân Dương,
đối còn sống khát vọng, đối hung thủ phẫn nộ.
Ta liền biết hắn là người tốt.
Tư Tình khẽ nâng lên trán, lộ ra ta sớm có dự liệu vẻ tự đắc, chúng ta công nhận Tư Tình, làm sao có thể thật đi đổ thành.
Khương Vân Ly ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, không nhìn ra đi.
Mọi người khuôn mặt dữ tợn, bao vây Khương Vân Dương, nhưng không người dám xuất thủ.
Bên cạnh Khương Vân Dương có vài chục vị trung thành tuyệt đối cấp dưới, hắn tự thân cũng là tam cảnh, dựa vào bảo vật chồng chất lên cảnh giới cũng là cảnh giới, không phải là người bình thường có thể chống đỡ.
Có năng lực danh gia vọng tộc bọn họ,
trốn ở trong đám người, không dám lo đầu, giết Khương Vân Dương dễ dàng, nhưng là đắc tội Tấn Vương phủ, tại Đại Thụy triều không có dung thân chỗ.
Tôn gia, Triệu gia, Lục gia đi ra, Lục Giang Hà, Tôn Bảo Lầu,
Triệu An Dân bọn họ đều là sinh tử của ta huynh đệ, các ngươi ba nhà xem như huynh đệ ta gia tộc, làm mẫu a, các ngươi xuất thủ trước.
Dạ Diễn bắt đầu diêm vương điểm danh.
Ba nhà gia chủ sắc mặt đại biến, so ăn phải con rồi còn buồn nôn miểu lộ.
Trong lòng giận mắng chết đi người tử, ngươi có thể hại thảm cả nhà.
Giáng chống đỡ, không dám lộ diện.
Giết Khương Vân Dương, gia tộc liền xong rồi, đều hy vọng mặt khác hai nhà đứng đi ra đỉnh lôi.
Xem ra ta nói chuyện không có tác dụng gì, 3 giây thời gian, không đi ra, Di Tam tộc, xác thực các ngươi ba nhà đa số người ta không quen biết, nhưng chỉ cần có người nhận ra ba nhà bất luận cái gì núp ở đám người một người, cả nhà có thể đi, có thể rời đi Ẩn Long Thành, có thể mang theo ba nhà tài phú rời đi.
Dạ Diễn đưa ra ba ngón tay.
Ba
nhà mọi người, sắc mặt tạm đạm sợ hãi.
Nhất là người xung quanh đã kích động, hương phấn nhìn bọn hắn chằm chằm, thậm chí một vài gia tộc người hầu đều làm ra đưa tay tố cáo cử động.
Bọn họ biết, bị nhận ra.
Đều là Ẩn Long Thành có danh tiếng đại nhân vật, giấu không được.
Thật hung ác à, lão phu lần thứ nhất đối một thiếu niên cảm thụ hoảng hốt, lão phu đã từng trải qua 6 cảnh quái vật, không có hắn đáng sợ.
Tôn gia chủ phát hiện, chính mình liền đoán hận Dạ Diễn dũng khí cũng không có.
Không đợi Dạ Diễn đếm tới 2,
mang theo tộc nhân đứng dậy.
Triệu gia Lục gia cũng đứng dậy, ba nhà gia chủ hai mặt nhìn nhau, đều là cười khổ.
Hiện tại đứng ra xuất thủ, tại Đại Thụy triều không có lập thân chỗ, nhưng thiên hạ cũng không phải là chỉ có Đại Thụy triều, còn có địa phương khác có thể sống tạm.
Không đứng ra, cả nhà Di Tam tộc,
chết tiệt lịch tử, cả nhà thoát đi phía trước tiên đem lịch tử đào ra, nghiền xương thành tro.
Ba người hạ quyết tâm.
Ba vị gia chủ liếc nhau,
triệu tập gia tộc tất cả cường giả, sau đó không nói một lời, toàn lực hướng Khương Vân Dương một đám người công kích mà đi.
Các ngươi lớn mật, dám can đảm trở lên phạm thượng, các ngươi đây là mưu phản, muốn bị giết cửu tộc.
Khương Vân Dương gầm thét, chúng ta cùng nhau liên thủ, chưa chắc không cùng tà ma một trận chiến cơ hội.
Ba nhà cường giả không nói,
chỉ là một mặt hướng Khương Vân Dương tấn công mạnh.
Không còn thời gian rông dài, sớm một chút giết, đã sớm nhà ở đảm bệnh.
Người nào cùng ngươi nói nhảm?
Tỷ tỷ, cứu ta, cứu mạng a.
Khương Vân Dương trơ mắt nhìn thị vệ từng cái ngã xuống, hắn sợ hai hướng tỷ tỷ xin giúp đỡ.
Tỷ tỷ, ngươi cầu một cầu Dạ Diễn, ta là đệ đệ ngươi à, ngươi bị thân cho hắn mau cứu ta.
Làm bên cạnh không có bất kỳ ai thời điểm.
Khương Vân Dương triệt để tuyệt vọng.
Các ngươi cũng là nạn hạn hán hung thủ, các ngươi là giúp đỡ, bọn họ cũng nên chết.
Trước khi chết Khương Vân Dương muốn đem tất cả danh gia vọng tộc kéo xuống nước, đều cho ta chôn cùng.
Ngậm miệng, nạn hạn hán bên trong chúng ta thực sự được đến một điểm chỗ tốt, bé nhỏ không đáng kể chỗ tốt, nhưng chúng ta có chọn sao?
Toàn bộ Bắc Châu đều là các ngươi vương phủ định đoạt, các ngươi một tay che trời.
Lão phu lén lút đem nạn hạn hán sự tình hồi báo cho Châu Mục đại nhân, lão phu kỳ thật cũng muốn cứu những cái kia người đáng thương, đáng tiếc vô dụng.
4000 năm, Đại Thụy triều đã sớm mục nát, dễ đều nát đấu.
Khương Vân Dương, nạn hạn hán chuyện này, ngươi bị ngàn đao băm thây đều là nên được, rõ ràng thuốc bảo hoa, chỉ cần trước thời hạn hao tốn sức lực, không tiếp tinh lực tài phú, ít nhất có thể để cho bách tính sống tạm đi xuống, nhưng điểm này ngươi cũng lười làm, đáng đời ngươi bị giết, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt.
Đều lúc này, thế ra mọi người cũng lười lại cho vương phủ mặt mũi, đem lời trong lòng nói ra.
Dù sao phải thoát đi Đại Thụy triều, bọn họ cũng không tại che giấu.
Nạn hạn hán tất cả chi tiết chân tướng bạo lộ ra.
Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, đều rõ ràng.
Nguyên lai lời đồn đại tất cả đều là thật, vương phủ mới là kẻ cầm đầu.
Cửa thành treo bài thị chúng lý sách, nguyên lai là muốn cứu chúng ta tại thủy hỏa anh hùng.
Buồn cười a buồn cười, chúng ta thật buồn cười. chúng sinh giống như cười giống như khóc. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Cương giả phế đi Khương Vân Dương, phế đi đan điền của hắn, phế đi tứ chi của hắn, nhưng không có trực tiếp giết hắn. Vô số phẫn nộ người tuôn hướng Khương Vân Dương. Có người cầm đòn đánh, có người cầm tảng đá, có tay bắt, có răng cắn, quyền đấm cước đá. Vạn người ẩu đả. Chết rồi. Bắt châu đầy đất, bối cảnh thâm hậu nhất thế tử Khương Vân Dương chết rồi, không biết chết tại trong tay ai, có lẽ là một cái lão nhân quả trượng, hoặc là nữ nhân tay vồ xuống. Chết không toàn thây. Tỉnh lại, tan cuộc. Dạ Diễn đưa tay đang ánh mắt vô thần Khương Vân Ly trước mắt lắc lư. Khương Vân Ly vốn sạch sẽ đôi mắt, chống rông vô thần, hào quang mất hết, còn người tan rã. Thẩm thấu ra thâm nhập linh hồn mở mịt cùng tuyệt vọng. Tuyệt mỹ thanh lãnh dung nhan, vốn nên là ngọc chất không lộ vẻ gì, giờ phút này lại có chút mặt mẹo, lông mày chậm rãi nhăn lại, trong lòng mở mịt cùng thống khổ tại lông mày đè ép mà ra, bạch ngọc da thịt như đổ sứ một chút xíu nổ tung. Siêu phàm thoát tục tiên khí, xa không thể chạm tôn quý, biến mất, rơi xuống bụi bặm, tỏa ra nhàn nhạt tử khí. Không ngừng có thanh thúy nổ tung âm thanh từ Khương Vân Ly trong cơ thể truyền ra, thân thể không ngừng vỡ vụn. Nàng nhìn qua Dạ Diễn, lôi kéo thống khổ khoe miệng, ngươi thắng. Giang giác. Sau lưng đạo tâm trăng tròn trong nháy mắt này, nổ tung. Hoàn mỹ đạo tâm vỡ vụn. Chương 68, mắt thấy nàng lên cao ốc, mắt thấy nàng lầu sập chương 68, mắt thấy nàng lên cao ốc, mắt thấy nàng lầu sập tha thiết ước mơ hoàn mỹ đạo tâm. Vừa vặn nắm giữ, vỡ vụn. Lưu lại không cách nào vãn hồi vết rách. Nguyên bản thanh minh như hạo nguyệt đôi mắt, chậm rãi bị kín một lớp bụi sương mù. Ngươi thắng, ta cả đời sở cầu thất bại. Khương Vân Ly ánh mắt vẫn như cũ ảm đạm vô quang, ngược lại rất bình tĩnh nhìn xem Dạ Diễn, tất cả đều trả lại ngươi, ta không nợ ngươi. Thiếu Trang, đừng một bộ chúng ta cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ thoải mái, nếu có cơ hội, hận không thể lập tức giết chết ta. Dạ Diễn vậy mới không tin, đưa tay xoa xoa nàng tràn đầy vết rách tuyệt mỹ gò má. Thanh lanh tiên tử, thăng lên vỡ vụn cảm giác. Ngươi nhưng phải sống thật tốt, sống đặc sắc điểm, ta cho ngươi thời gian, để ngươi càng biến đổi mạnh, như thế ước hiếp ngươi mới có thú vị. Cứ như vậy liền kết thúc, nằm mơ đi. Khương Vân Ly yên lặng hai mắt nhắm lại, lại mở mắt. Không tại ngụy trang, ánh mắt chán ghét nhìn xem Dạ Diễn, lùi lại, rời xa Dạ Diễn. Ta không nợ ngươi, cũng sẽ không lại đối ngươi lưu tình. Ngươi đừng chết tại ma kinh phản phệ phía dưới. Lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ chém đoạn ngươi đôi này đáng ghét tay. Khương Vân Ly ánh mắt như cựu liên địa ngục huyền băng, rét lạnh thấu xương. Vậy nhưng phải nhanh lên, đừng quên phỉ cụ. Dạ Diễn nhíu mày. Khương Vân Ly, băng lãnh sát khí khí thế lập tức phá. Ôn nộ bên trong mang theo xấu hổ giận dữ, vô sỉ. Ta nhát gan, chỉ thấy người quen, ngươi tự mình đến ta hai tay hoan nghênh, dẫn người đến. Ta một hại sợ sẽ dễ dàng hành động theo cảm tính. Dạ Diễn chính là uy hiếp, phi cụ uy hiếp. Khương Vân Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm, nhìn trong chọc vào. Trở về a, hôm nay là ngươi ngày tốt lành, ta không đến được chàng, liền không đưa lễ, thứ lỗi. Khương Vân Ly phát ra mấy tiếng cười, thấu xương tiếng cười, lạnh có thể đồng kết linh hồn. Linh ngẫu nhiên không ngừng vỡ vụn, hóa thành cho tàn giải rác tại thiên địa. Một khắc cuối cùng, Khương Vân Ly vẫn là băng lãnh nhìn chằm chằm Dạ Diễn, nhìn chằm chằm hắn. Toàn bộ ẩn long thành lại trở nên yên tĩnh. Mọi người lo lắng bất an nhìn xem Dạ Diễn. Sinh tử vẫn còn tại Dạ Diễn trong công chế, bọn họ không biết cái này hung ma thật sẽ bỏ qua bọn họ sao? Dạ Diễn ánh mắt đảo qua toàn thành người, ánh tà dương đỏ quạt như máu, tà dương đem Dạ Diễn thân ảnh kéo đến rất dài, rơi vào trên tường thành. Dạ Diễn toàn thân áo đen, hắn yên tĩnh đứng thẳng, tiếp thu chúng sinh hoặc sợ hoặc sợ hoặc ai ánh mắt. Không cần cảm kích ta, nạn hạn hán hung thủ không phải là ta chủ trì chính nghĩa, cũng không cần sợ hai ta, ta không hứng thú đổ sát. Dạ Diễn thanh âm đạm mạc quanh quẩn trên không trung, đối toàn thành người ôm quyền thi lễ, hôm nay hoan nghênh tham gia ta bé nhỏ không đáng kể trò chơi nhỏ, vất vả. Ha ha ha, ta muốn chạy trốn lấy mạng, các vị sơn thủy không gặp lại, hữu duyên không thấy. Dạ Diễn cười lớn một tiếng, ma khí cuốn lên hôn mê mạnh rượu tổ hướng ngoài thành bay đi, đào vòng cuộc đời bắt đầu. Ha ha ha, để đại thủy triều cường giả có bản lĩnh liền đuổi theo đi. Huyết ma bọn họ phát ra đối đại thủy triều trực tiếp nhất trào phúng, ma âm cuồn cuộn, ép qua an tính nhận long thành, lưu lại một bầy ngốc trệ mở miệng chúng sinh. Phụng Thiên giáo thánh địa, bổ thiên đỉnh hư ảnh lơ lửng sau lưng Khương Vân Ly thiên nữ trên thần điện, thất thải lưu quang quanh quẩn, thân đỉnh điêu khắc núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, hình như có mây mù đúc lên. Giờ khắc này, liền trên 9 tầng trời mặt trời đều thay đổi đến ảm đạm một ít. Tất cả ồn ào tiếng nghị luận đột nhiên biến mất. Sáu cảnh liền có thể sử dụng bổ thiên đỉnh loại này đạo binh bảo vật. Cho dù một tia lực lượng, đều thật là dọa người. Không sợ trời không sợ đất hỏa diễm thiếu niên Trần Mặc, thật trầm mặc. Một mực đối với chiến đấu thắng bại không có hứng thú quá lớn Hạo Thiên Tiên Tông Lục Hạo, không khỏi ngồi nghiêm chỉnh. Tất cả đạo tử tiên chủng đều khiếp sợ nhìn xem Khương Vân Ly, mang theo một tia ngưỡng mộ. Có thể sử dụng giáo phái bên trong bảo vật chân phái, liền tính một ít lực lượng, cũng đại biểu nàng đã vượt qua bọn họ, đứng tại cùng thế hệ đỉnh cao nhất. Hoàn mỹ đạo tâm, phía trước là bổ thiên đỉnh tán thành, lúc này giống như là nhật chủ. Đế bảo nữ tử khoe miệng lộ ra nụ cười khen ngợi, còn có một tia vẻ hâm mộ. Tấn vương phi vị này phong vận mười phần mỹ phụ, lúc này có sai lầm lễ nghi đứng lên, run run rẩy rẩy. Phiền phức lớn rồi. Một mực lười biếng không quan tâm chiến của hồng mỹ nữ, thần sắc thay đổi đến ngưng trọng, đầu ngón tay không khỏi hiện lên một đầu dây đỏ. Hồng mỹ nữ, tiểu bối luận đạo, người muốn tham dự. Cao lanh thanh âm vang lên, một đạo đứng yên như băng điêu khắc nữ tử, hờ hững nhìn xem hồng mỹ nữ. Rất đẹp. Da như mỡ đông nhưng không thấy mảy may huyết sắc, không có nhiệt độ nữ tử. Đời trước Phụng Thiên giáo thánh nữ, Khương Vân Ly sư tôn Tư Mộ Thanh. Tư Mộ Thanh cùng đế bào nữ tử, hai người một trái một phải, hồng mỹ nữ bị vô hình vây quanh ở giữa. Thế nào, hôm nay muốn giết đổ nhị của ta?
Hồng mị nữ khẽ miệng nụ cười càng thêm quyến rũ đa tình, ánh mắt càng thêm nguy hiểm. Luận đạo không phân sinh tử, nhận thua liền ngừng lại. Hồng mị nữ đầu ngón tay quấn quanh càng nhiều dây đỏ, nhận thua. Muốn triệt để đánh nát đồ nhi ta tự tôn, đánh nát kiêu ngạo, thậm chí lưu lại không cách nào nhân diện đạo tâm vết rách. Hồng Trần nữ, ngươi bại. Khương Vân Ly lạnh lùng ngạo liếc sắc mặt trắng bệnh Hồng Trần nữ. Hồng Trần nữ không có giảo biện. Bổ Thiên đỉnh xuất hiện một khắc này, nàng liền biết chính mình không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dù chỉ là một điểm Bổ Thiên đỉnh chi uy, cũng không phải sáu cảnh có thể kháng hành. Nàng sẽ không đi chào phúng Khương Vân Ly mượn nhờ thần binh lợi khí, Hồng Trần giáo cũng có giáo chủ là binh, nhưng nàng mượn dùng không được bất kỳ lực lượng nào. Ẩn Long Thành đến cùng phát sinh chuyện gì? Thế mà để nàng đạo tâm hoàn mỹ, còn tưởng rằng hắn ít nhiều có chút trợ lực, không chỉ không có, còn tư địch. Hồng Trần nữ sắc mặt càng khó coi, bị hoặc chúng sinh nụ cười cũng tiêu tán, chỉ thừa lại cười khổ cùng bất lực. Đã đạt tới mượn nhờ Bổ Thiên đỉnh trình độ. Vậy xem giao âm, vốn là Phụng Thiên giáo cái này đời đệ tử ưu tú nhất, lúc này trong mắt không cam lòng hóa thành tiêu tan. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Trong ánh mắt bất đắc dĩ mang theo kính cẩn nghe theo. Giáo chủ bên trong các sư muội sùng bái, lão sư tán thành tiêu ngạo, cô khen ngợi, cùng cấp bậc đạo tử tiên chủng bọn họ khiếp sợ cái gì, tốc địch Hồng Trần nữ bất lực. Tất cả những thứ này, lúc thành Khương Vân Ly nhân sinh cao nhất chỉ riêng thời khắc. Nàng khẽ môi trong lúc lơ đãng mang theo khinh thường tất cả nhàn nhạt nụ cười. Từ hôm nay cao úc, đánh không thắng, vậy phải làm sao bây giờ? Hồng Trần nữ khổ não nói, ta có thể nằm xuống, nhưng không thể quỳ xuống. Tiêu ngạo Hồng Trần nữ, không cam tâm trực tiếp nhận thua. Thôi động 3000 Hồng Trần kiếp khí. Con kiến lay cây. Bộ Thiên đỉnh nhẹ nhàng lắc lư, phát ra ông. Âm u tiếng vang, giống như từ cựu thiên rơi xuống. Chấn thiên địa lắc lư, chấn Hồng Trần kiếp khí tiêu tán. Chấn Hồng Trần nữ lay động lui lại, liệt diễm môi đỏ mang theo từng tia vết máu, vẫn như cũ không chịu nhận thua. Theo thời gian, Hồng Trần nữ đã lung lay sắp đổ. Nhận thua đi. Khương Vân Ly vẫn là ngạo liếc vô địch tư thái, trong ánh mắt lại toát ra một vẻ bối rối vẻ thống khổ. Chính là cái này thoáng qua liền qua cảm xúc biến hóa, bị Hồng Trần nữ bắt được, Hồng Trần giáo tu chính là thất tình lục dục chi đạo, ngươi đang sợ. Nhận thua đi, không phải vậy ngươi sẽ chết. Khương Vân Ly ánh mắt băng lãnh, không muốn đợi thêm, lúc này Ẩn Long Thành dạ diễn ngay tại để nàng làm ra lựa chọn. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng hẳn là Ẩn Long Thành người phân thân bên kia xảy ra chuyện. Hồng Trần nữ chắc chắn nói, ta không có lựa chọn khác, mặc dù hy vọng xa vời, hiện tại ta cũng chỉ có trông chờ cái kia chưa từng gặp mặt tiểu nam nhân. Trong lòng Hồng Trần nữ nhịn không được tự giễu, không nghĩ tới chính mình một ngày kia thế mà lại trông chờ một cái nam nhân. Xem ra còn có ngoài ý muốn. Hồng mị nữ không khỏi chờ mong. Đế bào nữ tử cười khẩy, chỉ là vô danh hạng run đế, cũng xứng ảnh hưởng ngoài bạn dặm hôm nay chi cục, buồn cười. Hồng mị nữ các ngươi vô kế khả thi, thế mà lại có như vậy buồn cười ý nghĩ. Nam nhân, các nàng đánh nhau bên trong có nam nhân chuyện gì? Chẳng lẽ các nàng hôm nay đánh nhau nguyên nhân chân chính không phải hai phái lý luận chi tranh, mà là đoạt nam nhân? Đúng, nhất định là như vậy. Hỏa Diễm thiếu niên trần mặc vô đuổi, đáng giá, nghe đến dạng này bắt quái, quá đáng giá. Trong lòng bắt đầu liên tưởng, khống chế không nổi đem trong lòng suy nghĩ nói ra, chẳng lẽ là tranh làm lớn làm nhỏ? Nhưng tranh nam nhân không đến mức vận dụng Bổ Thiên đỉnh, chẳng lẽ trong này còn có Phụng Tiên giáo chủ cùng Hồng Trần tiên tôn chuyện gì? Hoa nha. Bên cạnh Lục Hạo yên lặng rời đi bên cạnh hắn, để tránh mình bị hắn hại chết. Khương Vân Ly toàn lực thôi động Bổ Thiên đỉnh hư ảnh, thiên địa huyền khí ngưng tụ thành luồng khí xoáy, tầng mây tản ra, màn trời hiện ra thần bí tinh đồ. Ngôi sao chi quang hạ xuống thế gian. Hồng Trần nữ huyễn hóa ngàn vạn, chật vật tránh né tinh thần chi lực, đem một tia hy vọng cuối cùng ký thác đến trên thân dạ diễn. Nhưng rất nhanh, tất cả Hồng Trần phân thân đều bị đánh nát, 360 nói ngôi sao tia sáng bao phủ tại Hồng Trần nữ thiên địa bốn phía bát phương, muốn tránh cũng không được. Xong, ngay một khắc này, sau lưng Khương Vân Ly hoàn mỹ không một tì vết trăng tròn. Nắc. Sau lưng thiên nữ thần điện sụp đổ, phía trên thần điện Bổ Thiên đỉnh tiêu tán. Lầu sập. Chương 69, Tôn Kính Điểm, tự mình đi. Chương 69, Tôn Kính Điểm, tự mình đi. Liền tại Khương Vân Ly triệt để trấn áp Hồng Trần nữ cái kia một cái chớp mắt, thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần điện sập, thần đỉnh tiêu. Khương Vân Ly tuyệt mỹ thanh lãnh khuôn mặt khó nén vẻ thống khổ, ánh mắt ngược lại rất bình thản đến nhận mệnh. Đạo tâm sụp đổ. Hồng Trần nữ kinh ngạc đẩy trời tiêu tán ngôi sao chi quang, sợ ngây người. Nam nhân kia thế mà thật làm được, khó có thể tin. Nàng có thể nghĩ tới tốt nhất tình huống, cũng bất quá là dạ diễn để Khương Vân Ly đạo tâm bối rối, bất lực sử dụng Bổ Thiên đỉnh mà thôi. Đạo tâm sụp đổ cái gì, nghĩ cũng không dám nghĩ. Khương Vân Ly sư tôn Tư Mộ Thành, lông mi khẽ run, gần như không thể nghe hô hấp loạn tiết ấu, âm thanh sai lệch nói nhỏ, đạo tâm sụp đổ, Bổ Thiên đỉnh chán ghét mà bước bỏ. Xấu nhất, khó nhất tình huống xuất hiện, không phải thần niệm bị hao tổn, là đạo tâm sụp đổ. Dược Thạch Nan ý để Bổ Thiên đỉnh đều vứt bỏ nàng mà đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ ủ thành kết quả đáng sợ như vậy? Mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem khỏe miệng chảy máu, sắc mặt đạm đạm Khương Vân Ly, muốn biết phát sinh chuyện gì. Ánh mắt hoặc kinh hãi hoặc buồn hoặc thích, khẳng định không phải đối chiến nửa đường tâm sụp đổ, nhất định là nàng phân thân bên kia xảy ra vấn đề. Đại thông minh Hỏa Diễm thiếu niên Trần Mặc, thông minh phỏng đoán nói, nhưng không nên à, phân thân gặp phải vấn đề, có thể để thần niệm trở về bản thể, về không được nếu không bị cái kia một sợi thần niệm, không ảnh hưởng toàn cục. Đây cũng là mọi người không hiểu chỗ. Phân thân gặp phải phiền phức, trốn hoặc là hủy, đều là nhất niệm sự tình. Khương tiên tử phân thân khẳng định không phải là không thể đi, mà là không muốn đi, cho dù cuối cùng nói tâm sụp đổ, đều không nỡ đi, như vậy chỉ có một khả năng. Trần Mặc vô cùng chắc chắn ngữ khí. Lập tức mọi người xem hướng hắn. Ngươi cũng có thể có cao kiến. Không nỡ đi, vậy chỉ có thể là đạo lữ quan hệ. Trần Mặc vô đuổi, ta hiểu được, hắn từ bỏ Khương Tiên Tử, Khương Tiên Tử nhận tình tiếp tổn thương bởi vậy đạo tâm sụp đổ, có thể hắn thật là nam nhân sao? Liền Khương Tiên Tử bực này phong hoa tuyệt đại nữ tử đều cam lòng vứt bỏ, chẳng lẽ là vì Khương Tiên Tử phạm sai lầm, hắn không muốn tha thứ, chẳng lẽ là phạm vào không thể tha thứ sai, ví dụ như là hưng hạnh. Vâng, đừng bổ, sai sai. Một đạo kinh lôi rơi vào Trần Mặc trên đầu, hắn toàn thân đen nhánh lông nổ tung, cuốn quýt đối với bốn phía điên cuồng bái nhận sai. Khương Vân Ly phẫn nộ nhìn chằm chằm Liễu Lo không ngừng Trần Mặc, mở miệng muốn phủ định, có thể máu tươi liền tại trong miệng, liền nói chuyện khí lực đều mất đi. May mắn sư tôn xuất thủ, không cần nghe đến dơ bẩn lời nói, nên đáng đời, sớm muộn ngươi sẽ chết tại chính mình tấm này miệng thối bên trên. Lục Hạo cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem đen nhánh Trần Mặc, cái sau một cái miệng trong mồm khói đen bốc lên, Trần Mặc cười hắc hắc, hạ giọng, các nàng cuống lên cuống lên, nhất định là ta đoán đúng, không phải vậy vì cái gì dùng xét đánh ta, khẳng định là cuống lên. Lục Hạo yên lặng lui lại, trong lòng là Phụng Thiên Giáo mặc niệm, bị cái này miệng thối thuốc cao ra chó để mắt tới, các ngươi Phụng Thiên Giáo về sau thanh danh có thể rất thảm. Thắng bại đã phân, chiến đấu bên trong đạo tâm sụp đổ, Phụng Thiên Giáo thánh nữ cũng coi là mấy trăm năm người thứ nhất, thú vị. Lúc này dám lấy bực này giọng nhạo bá người, chỉ có Hồng Mỹ nữ. Nàng lười biếng rỗi ra lưng mỏi, cái kia hoàn mỹ bay bổng đường cong, tại đế bảo nữ tử trong mắt như vậy trướng mắt. Kim nén ý xấu muốn nhìn đồ nhi ta xấu mặt, để các ngươi thất vọng rồi, vị này chân phượng thật là có các ngươi hai vị trưởng bối cái bóng. Đế bảo nữ tử tầm mắt buông xuống, hư lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, phượng hoàng dương cánh bay cao, lôi kéo Tiệu Phượng đi xa. Tiệu Phượng bên trên thất kinh tấn vương phi, có chút chật vật rơi xuống, may mắn châm gài tóc hóa thành thanh loan tiếp nhận nàng. Tư Mộ Thanh không cách nào hướng đế bảo nữ tử đi thẳng một mạch, nàng thất vọng nhìn thoáng qua đồ nhi Khương Vân Ly, hóa thành lưu quang bay hướng phía sau Phụng Thiên Thần Điện bên trong, còn có mười mấy đạo lưu quang từ thánh địa các nơi bay hướng Phụng Thiên Thần Điện. Phụng Thiên Giáo các cao tầng, tựa hồ ngay tại cãi vã kịch liệt cái gì, lưu lại một bầy mắt lớn chừng mắt nhỏ sưng sờ ở tại chỗ bọn tiểu bối. Chúng ta nếu không cũng đi thôi, bầu không khí quá không đúng, đoán chừng thánh nữ đăng cơ một bước này, hôm nay treo. Trần Mặc chọc chọc Lục Hạo, chờ một chút ngươi về tông môn sao? Không bằng cùng ta đi tra một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Lục Hạo liếc mắt nhìn hắn, ngươi là không dám trở về đi, đi ra một chuyến, tỷ ngươi nương ngươi cha của ngươi, lại chẳng biết tại sao nhiều mấy cái hoa nữ. Nói vậy, ta là hiếu kỳ cái kia kêu dạ diễn nam nhân, muốn học một ít hắn làm sao nắm nữ nhân thủ đoạn, liền Khương Tiên Tử đều bị hắn như vậy ức hiếp, bên trong thậm chí còn có hồng trần nữ sự tình, nam nhân mẫu mực à? Thời gian trôi qua, phụ bên trong Thiên Thần Điện thỉnh thoảng truyền ra khí thế kinh người, để người cũng không dám thở mạnh. Một nén hương phía sau, cho mời thánh nữ quý vị. Cuối cùng Phụng Thiên Giáo vẫn là dựa theo vừa bắt đầu kế hoạch, muốn để Khương Vân Ly tại hôm nay leo lên thánh nữ vị trí. Kiên trì hôm nay cũng muốn tiếp tục, không phải vậy Phụng Thiên Giáo hôm nay càng mất mặt. Nhưng trở thành thánh nữ trình tự, so bất luận cái gì một giới đều muốn ngắn gọn. Thậm chí liền thánh nữ bằng chứng, đại biểu thánh nữ thân phận Phụng Thiên ấn, đều không có ban cho Khương Vân Ly. Hữu danh vô thực thánh nữ. Mắt thấy tất cả những thứ này giao âm, trong mắt xuất hiện lần nữa dạ tâm cùng hy vọng. Nàng nhìn thấy thay vào đó hy vọng. Cái này thánh nữ vị trí, không có ngồi vững vàng, thậm chí ngồi không lâu. Các đại bất hủ đạo thống thánh tử tiên trùng bọn họ, minh bạch Phụng Thiên Giáo cách làm, bất quá là duy trì mặt mũi, không được mà thôi. Loại này không khí ngột ngạt bên trong, các phái tiên trùng bọn họ nhộn nhịp tạm biệt. Khương Vân Ly tựa như băng nhân, mặt không thay đổi trở thành thánh nữ, mặt không thay đổi nhìn xem rời đi những khách nhân. Rời đi những khách nhân, bọn họ thậm chí càng vui cùng giao âm vị này Phụng Thiên Giáo đệ tử trò chuyện với nhau, mà không phải nàng vị này đồng cấp tiên trùng. Liên Hồng Trần nữ vị này vốn nên là tốt địch người, cũng không để mắt đến nàng. Vốn nên là nhân sinh nhân vật chính một ngày, ngược lại thành vai phụ. Đầu voi đuôi chuột một ngày. Tại Khương Vân Ly một ngày bằng một năm tra tấn bên trong, cuối cùng kết thúc. Nàng không cùng bất luận kẻ nào nói, mà không thay đổi rời đi, trở lại chính mình đình viện, xua đuổi đi tất cả nha hoàn thị nữ, một người thời điểm, cũng không còn cách nào duy trì mặt ngoài kiên cường. Một ngụm máu tươi phun ra. Tới ngược lại. Rời đi Hồng Trần nữ lúc này gió xuân hiu hiu, tâm tình rất tốt. Nói một chút đi, tên kia dạ diễn ngươi biết bao nhiêu? Hồng Mỹ nữ mở miệng hỏi thăm. Phía trước cục diện, liền nàng đều cảm giác được bất lực, tìm không được làm sao trợ giúp chính mình Đồ Nhi vượt qua thất bại cửa ải khó khăn, thế mà bị ngoài vạn dặm một cái nam nhân phá. Ta biết không nhiều, chỉ biết là hắn đi đến Hồng Trần lộ, mà Khương Vân Ly hiện tại có tất cả, đều là trộm cướp hắn kết quả. Hồng Trần nữ đem chính mình biết nói ra. Nghe phía sau, Hồng Mỹ nữ con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt lưu chuyển ở giữa hình như có tỏa ra ánh sáng lung linh, khóe môi câu lên một vệt giống như cười mà không phải cười vô cùng yêu dã đường bằng cung. Hắn như thế nào phá Khương Vân Ly hoàn mỹ đạo tâm, tạm thời không biết. Hồng Trần nữ cũng vô cùng hiếu kỳ, không khỏi lấy ra thanh đồng kính, muốn liên hệ muội muội tư tình. Tôn kính điểm, tự mình đi. Hồng Mỹ nữ đưa tay để lại thanh đồng kính, đi đến Hồng Trần lộ. Có một không hai một đời tâm tính, tựa hồ không phải là tuyệt tình đoạn muốn người, là đời thứ nhất Hồng Trần Tiên Tôn chỗ chờ mong người, trong lúc vô hình lại giúp ngươi vượt qua nhân sinh một kiếp, hắn là ngươi nhân sinh trọng yếu nhân quả. Hồng Trần nữ lông mày cao lại, nhìn xem chính mình sư tôn, đều chưa từng thấy hắn, liền thành ta nhân quả. Vận mệnh không có trùng hợp, chỉ có chú định, đi thôi, có lẽ hắn đối ngươi tại Hồng Trần một đạo trợ giúp rất lớn. Kia có phải hay không đối sư tôn tu luyện của ngươi, cũng có chỗ trợ giúp. Hồng Trần nữ rất hào phóng. Hồng Mị nữ cười khẽ, đối ta mà nói, hắn bất quá là tiểu gia hỏa, nghĩ giúp bạn tôn thành đạo. Hắn lại tu luyện 100 năm, có lẽ có điểm có thể, liền một điểm. Hồng Mị nữ ngon trỏ cùng ngón giữa ở giữa, tách ra rất rất nhỏ khoảng cách. Chương 70, Thiên Đế Kim Ô trải qua chương 70, Thiên Đế Kim Ô trải qua. Khương Vân Ly vô lực dựa nghiêng ở khung cửa, tiên khí bồng bềnh vũ y nhiều nếp nhăn dán tại trên thân, ba búi tóc đen bất lực rũ xuống bả vai, mấy sợi tóc đen dính vào tái nhợt trên hai gò má. Thống khổ, sa sút tinh thần, tiêu cực, cô đơn. Chưa bao giờ có đủ loại tâm tình tiêu cực, thôn vệ vị này tiêu ngạo cao lãnh tiên tử. Trời sập không xuống, có chút giận không tranh âm thanh, tại đình viện bên trong vang lên, tựa như ánh trăng ngưng tụ thành bạch ngọc thần nữ giáng lâm đình viện. Tư Mộ Thanh thất vọng lại đau lòng nhìn xem chính mình đồ nhi. Nói một chút đi, phát sinh chuyện gì? Khương Vân Ly khỏe môi nhấp nhẹ, đem có quan hệ Dạ Diễn tất cả, một năm một mười nói cho sư tôn của mình, nàng lúc này lớn nhất dựa vào. Tư Mộ Thanh yên lặng nghe lấy, nghe đến Hoành Mương bốn câu thần sắc vẫn như cũ cao lãnh, không giống phàm nhân, không có bất kỳ cái gì nhân gian khói lửa. Làm nàng nghe đến vị ngủ lúc, thanh lãnh thái độ có chút tiêu tán, cảm giác không dễ chịu. Biết được tất cả về sau, Tư Mộ Thanh có chút đau lòng nhìn xem chính mình đồ nhi, khó trách ngươi biết nói tâm sổ đồ. Không thể nắm lấy điên tà ma, địch nhân rất đáng sợ. Cương đại tà ma, tội ác chồng chất, làm đủ trò xấu. Những này đều không tính vấn đề nan giải gì. Nhưng sợ nhất tà ma, hành động hoàn toàn không khống, dù ai cũng không cách nào dự báo hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Ví như để hắn trưởng thành, thế gian sẽ xuất hiện một vị rất phiền phức tà ma, đây là người kiếp. Tư Mộ Thanh bất đắc dĩ nói, cái này kiếp, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi độ, mới có thể tìm về đạo tâm. Chỉ có tìm về đạo tâm, thánh nữ vị trí, ai cũng cấp không đi, mà ngươi sẽ nâng cao một bước, phượng hoàng niết bàn. Ta nên làm như thế nào? Khương Vân Ly xin giúp đỡ nhìn mình sư tôn. Dạy ta. Tư Mộ Thanh không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là nói một ví dụ, Phụ Thiên giáo 18 đời giáo chủ, thời đại kia, ra một cái không người có thể địch cự ma, xưng là ma chủ, thiên địa tại ma chủ hung uy bên dưới, thấp phẩm lo âu, 18 đời giáo chủ đứng ra, lấy thân nuôi ma, trong lúc vô hình khốn trụ ma chủ, để ma chủ khắc chế đồ sát tiên đạo ý niệm điên cuồng, 18 đời giáo chủ cứu thương sinh, đạo ý cực cảnh thăng hoa, có thể sánh ngang đời thứ nhất giáo chủ. Khương Vân Ly âm thanh không cầm được run rẩy, không tự chủ được lùi lại, không thể lui được nữa đong đưa chán, không, không có khả năng, ta chết cũng sẽ không. Liên hô hấp đều mang kháng cự, nàng làm không được, nàng không thể nào tiếp thu được. Nghĩ đến Dạ Diễn, nghĩ đến hôm nay chính mình thừa nhận tất cả, sở thất đi tất cả, nàng chỉ có sát ý vô tận. Nghĩ đến chính mình, thả xuống cả đời kiêu ngạo, chịu thua cầu khẩn, thậm chí đã làm tốt bị hắn khuất nhục chuẩn bị, cầu qua, nhận mệnh qua, lấy lòng qua, đều vô dụng, hắn ý chí sắt đá, nàng không thể nào tiếp thu được, chính mình lại một lần nữa vứt bỏ tôn nghiêm đi đối mặt Dạ Diễn. Nếu như vậy mới có thể tìm về đạo tâm, nàng tình nguyện đi chết. Đây chỉ là tiền bối chỗ đi đường, không phải để ngươi đi. Hắn mặc dù có tuyệt thế hung ma cái bóng, nhưng muốn bao trùm toàn bộ tiên đạo bên trên, kém xa, khả năng gần như không có. Tư Mộ Thanh ngữ khí từ tốn nói, liền tính ngươi lấy thân nuôi ma, hắn phân lượng cũng không đủ để ngươi tại Phụng Thiên một đạo đi càng xa, hắn quá yếu. Huống chi ngươi nói qua, hắn cảnh giới tốc độ tăng lên cực kỳ không bình thường, thuật pháp cũng không thích hợp, tà ma một đạo bắt đầu đi quá nhanh, phía sau càng khó đi, hắn không xứng trở thành tuyệt thế hung ma. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, hy sinh bản thân có thể để ngươi tại Phụng Thiên một đạo đi càng xa, thậm chí tìm về đạo tâm. Khương Vân Ly thở dài một hơi, khóe môi lộ ra một vệt nụ cười. Từ sư tôn trong miệng biết, hắn không gì hơn cái này. Khương Vân Ly đối Dạ Diễn vô hình tiên kỵ tiêu tán rất nhiều. Tư Mộ Thanh tiếp tục nói, 4.000 năm trước, thiên hạ đại loạn, đương đại Phụng Tiên giáo một tên phổ thông đệ tử, không phải là thánh nữ thánh tử, cùng các ngươi Khương gia đại thụy triều thái tổ hoàng đế quen biết bé nhỏ chỗ, hiểu nhau làm bạn, cùng chung chí hướng kết bái làm huynh đệ khác họ, trợ giúp Khương gia thái tổ mở đại thụy một khi, để thiên hạ yên ổn. Mà tên kia phổ thông đệ tử, thành tựu Phụng Thiên đạo tâm, bởi vậy thành tựu Phụng Thiên tiên thân thể, trở thành giáo chủ. Khương Vân Ly bất đắc dĩ nhìn xem sư tôn, chẳng lẽ ta muốn tạo nhà mình phản? 1.000 năm trước, đồng dạng một tên tranh đoạt thánh tử bị thua phổ thông đệ tử, tuệ nhãn nhận thức anh hùng, làm quen một tên hàn môn đệ tử, giúp tên này hàn môn đệ tử trưởng thành, trở thành đương đại tiên đạo khôi thủ một trong, chấn áp tà ma ngoại đạo, để thiên địa trăm năm quét sạch, mà tên này phổ thông đệ tử, bởi vậy được đến bổ thiên đỉnh tán thành, trở thành giáo chủ. Tư Mộ Thanh đem Phụng Thiên giáo đã từng một chút tiền bối sự tích báo cho Khương Vân Ly. Nghe đến đông đảo các tiền bối sự tích, Khương Vân Ly như có điều suy nghĩ. Hiện tại ngươi tình huống so những này tiền bối càng tốt hơn, mặc dù trong giáo có ít người lúc này đối ngươi rất bất mãn, ít nhất hiện tại ngươi là thánh nữ, không quản như thế nào, thời gian ngắn đều là Phụng Thiên giáo thánh nữ. Tư Mộ Thanh nhìn xem Khương Vân Ly, đối thủ của ngươi chỉ có Giao Âm, mặc dù mất đi Bổ Thiên đỉnh tán thành, tốt tại thể chất của ngươi được đến Bổ Thiên đỉnh tiên dịch tẩy tủy, Phụng Thiên một đạo tiên phú không thua kém nàng. Nhưng ưu thế của ngươi đã không có, mà nàng bởi vì từ nhỏ nhập môn, trên tình cảm sẽ có được càng nhiều hỗ trợ. Vân Ly, ngươi chỉ có thời gian 3 năm, thời gian 3 năm bên trong lại lần nữa cùng Giao Âm kéo dài khoảng cách, ngươi mới có thể thực sự trở thành danh xứng với thực thánh nữ. Muốn vượt qua Giao Âm, ngươi chỉ có thể bắt chước đám tiền bối, tìm thiên mệnh chi tử, mượn người khác lực lượng. Khương Vân Ly gật đầu. Nàng phía trước liền biết dựa thế mượn lực, có thể tại Phụng Thiên một đạo đi nhanh hơn xa hơn. Không nên đem mục tiêu đặt ở bất hủ đạo thống đệ tử trên thân, bọn họ có con đường của mình chính mình đạo, mà còn chỉ là rễ hoa trên ấm, hiệu quả không lớn. Tư Mộ Thanh dặn dò một tiếng. Muốn tìm chính là hàn môn gia đình bình thường tuyệt đỉnh thiên tiêu. Muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, muốn tại hắn trưởng thành trên đường là trợ lực lớn nhất, mới có thể được đến càng nhiều khí vận. Khương Vân Ly nhíu mày. Bình thường thiên tài dễ tìm, nhưng muốn tìm tới giáo chủ hạt giống cấp bậc thiên tiêu, thậm chí càng cao, mà lại là không bối cảnh không có gia thất hàn môn, quá khó khăn. Nhân vật như vậy, một thời đại, nhiều lắm là 2-3 vị, thậm chí không có. Ngươi cần phải mượn vương phủ thậm chí đại thụy triều lực lượng đi tìm.
chuyện này Tư Mộ Thanh không giúp được nàng, chỉ có nhìn nàng có hay không cơ duyên như vậy. Nhìn mệnh. Sau đó không lâu, Lôi Trạch Di chỉ sẽ mở ra, khi đó quần anh hội tụ, hàn môn tử đệ cũng có cơ hội tham dự, có lẽ có cơ hội tìm tới loại này thiên mệnh chi tử. Tư Mộ Thanh nói cho Khương Vân Ly một cái trọng yếu thông tin. Khương Vân Ly rút đi xa suốt tinh thần chi ý thần thái sáng láng, ánh mắt trở lại tự tin cùng kiêu ngạo. Trong lòng nàng có một loại vô danh dự cảm, nhất định có thể tìm tới thuộc về mình trên đại đạo thiên mệnh chi tử. Có đại đạo thiên mệnh chi tử trợ giúp, nàng tin tưởng mình mất đi tất cả, sớm muộn sẽ trở lại. Dạ Diễn, ta sẽ chứng minh, ngươi phí hết tâm tư làm tất cả, cuối cùng đối ta không hề có tác dụng, chỉ là nhân sinh trên đường chút hứa phong sương mà thôi. Trong mắt Khương Vân Ly sát khí nghiêm nghị, mà ngươi bị ma kinh phản vệ, nửa bước khó đi, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ta, mãi đến bị ta giết chết, trở thành cô hồn dã quỷ. Ngoài văn rậm, Bát Châu khu vực biên giới cái nào đó không biết tên trong rừng rậm. Dạ Diễn tùy ý xếp bằng ở gốc cây bên trên, lấy ra kim quang tràn ngập các loại màu sắc quyển trục, mở ra quyển trục Tiên Đế Kim Ô Kinh. Chương 71, Thân Nương, ngươi không lên ai bên trên. Chương 71, Thân Nương, ngươi không lên ai bên trên. Thiên Đế Kim Ô Kinh. Hạo Thiên Tiên Tông có giáo chủ pháp, trấn phái hiến pháp, nghe đồn thoát thai cái nào đó tổ định pháp, thuộc về giáo chủ pháp bên trong cấp cao nhất kinh pháp. Dạ Diễn hai mắt ngưng tụ ma đồng, nhìn hướng quyển trục. Ngang. Một tiếng tràn đầy uy áp cùng cao quý kêu to, có tờ mở sáng thiên địa năng lực, một cái thiêu đốt thái dương chân hỏa kim ô. Từ thần bí kinh văn bên trong bay đi ra, muốn thôn phệ Dạ Diễn. Làm cản. Sau lưng Dạ Diễn ngưng tụ ra ma tôn bản tướng, hai tay bắt lấy kim ô hai cánh, mở ra miệng rộng, thôn thiên nuốt địa. Trực tiếp thôn phệ hết kim ô tại trong miệng ngay, nuốt vào trong bụng. Tại ma tôn bản tướng nhìn kỹ, kinh văn quyển chụp lại không kim ô dị tượng. Dạ Diễn thô sơ giản lược quan sát một phen. Quả nhiên không bình thường, không hổ là giáo chủ pháp, thâm ảo trình độ, hoàn toàn không phải tại tuần dạ ti được đến dương tính kinh pháp có thể so sánh. Chỉ tiếp chỉ là giáo chủ pháp phía trước một bộ phận, chỉ có thể tu luyện tới 6 cảnh. Không có đến tiếp sau kinh pháp, tu luyện thành công, ít nhất đến 6 cảnh, không cần lo lắng bị ma kinh phản vệ mà chết. Dạ Diễn tâm tính rất tốt, đã sớm dự liệu không có khả năng được đến hoàn chỉnh kinh pháp, có thể đơn giản như vậy được đến cực dương đạo giáo chủ pháp, đã là dự đoán niềm vui. Kiếm được, cần dương lực rồi rào chi địa tu luyện nhập môn. Dạ Diễn nhìn xem kinh văn chú giải, không chỉ cần phải thiên phú kinh người, hoặc là đặc thù bảo thể mới có tư cách tu luyện, thậm chí nhập môn cần tìm tới đặc biệt địa điểm mới có thể bắt đầu tu luyện. Khó khăn, nhưng không lớn. Còn kém Lôi đỉnh giáo chủ pháp, hy vọng tư tình thu thập thiên hạ tông môn sẽ có tin tức tốt. Dạ Diễn tâm tình không tệ. Cho dù thời gian ngắn không tìm được Lôi đỉnh giáo chủ pháp, chỉ dựa vào Thiên Đế Kim Ô Kinh một đạo, cũng có thể cùng những cái kia bất hủ đạo thống giáo chủ hạt giống bọn họ tranh phong. Tương lai tăng thêm Lôi đỉnh pháp, dựa vào cực dương Lôi đỉnh hai đạo, liền có thể bao trùm giáo chủ hạt giống bên trên. Đại nhân, cái kia nhu nhược nam tỉnh lại. Nơi xa truyền đến sát nhân khấu âm thanh. Dạ Diễn thu hồi quần trụ, biến mất tại nguyên chỗ. Mấy hơi thở về sau, xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài một cái sơn động. Ta mới không phải nhu nhược nam nhân. Trong sơn động truyền ra phản bác âm thanh, là Mạnh Diệu Tổ. Rời đi ẩn long thành thời điểm, hôn mê hắn bị mang đi. Đã đi qua 3 ngày 3 đêm, Dạ Diễn cũng lười quản. Huyết Hải Thâm Cửu bị nữ nhân vứt bỏ coi như xong, bị hại rơi vào ma đạo, thân bại danh liệt, cả nhà chết rồi, không đi trả thù với phụ, thế mà còn ngây thơ muốn đi ẩn long thành tìm địch nhân tỷ tỷ giảng đạo lý, đây không phải là mềm yếu bất lực, là cái gì? Sát nhân khấu rêu cần nói. Mạnh Diệu Tổ âm thanh biến mất. Chờ Dạ Diễn đi vào thời điểm, Mạnh Diệu Tổ cúi thấp đầu, thần sắc cảm đạm thống khổ. Các ngươi là ta ân nhân cứu mạng, về sau ta trả các ngươi một mạng. Núi lao biển lửa một câu. Mạnh Diệu Tổ đối với Dạ Diễn làm một lễ thật sâu, sau đó cúi thấp đầu hướng ngoài động đi đến, hiển nhiên sát nhân khấu lời nói vừa rồi rất chú tâm. Dạ Diễn nói ra, không đem làm về sau, hiện tại liền có việc muốn ngươi làm. Mạnh Diệu Tổ bước chân dừng lại, nhìn xem Dạ Diễn, ngươi là Dạ Diễn đúng không? Ta nghe nói qua ngươi, ngươi phát sinh tất cả, ta kiểm tra Lăng Vân Phi tình huống lúc đều biết rõ, ta tìm tới 2 năm trước một chút hôn lễ dâm tặc án một chút người bị hại, ta có thể giúp ngươi đi tìm bọn hắn. Nhưng còn sống người bị hại không nhiều lắm, 2 năm trước, vụ án kết thúc về sau, Lăng Vân Phi lấy chính nghĩa nhân sĩ thân phận, vẫn ăn người bị hại, về sau rất nhiều tân lang tân nương tự sát, thậm chí có cả nhà cùng nhau táng thân biển lửa. Dạ Diễn hai mắt nhắm lại, hắn không nghĩ tới còn có một bước này. Quả nhiên bệnh hoạn ra hỏa. Vụ án Dạ Diễn đích thân làm, biết Lăng Vân Phi gây án thời điểm, cũng không có che giấu tung tích, thậm chí ngay trước mặt chú rể khi dễ tân nương, gióng trống khua chiêng làm việc, tựa hồ dạng này mới có thể thỏa mãn hắn bệnh hoạn tâm linh. Sau đó còn lấy chính nghĩa nhân sĩ thân phận giả mù sa mưa vẫn ăn người bị hại. Loại hành vi này tâm tính, biến thái đến cực điểm, phách lối đến cực điểm. Càng là đánh tan người bị hại phòng tuyến cuối cùng, không điên cũng sẽ điên, lại bất lực phản kháng, chỉ có dùng chết đi tạm biệt cái này tuyệt vọng thế giới. Ta không có nhàn tâm đi tự chứng nhận trong sạch. Dạ Diễn chẳng hề để ý, làm sao mỗi người đều ngây thơ cho rằng ta cần tự chứng nhận trong sạch. Mạnh Diệu Tổ kinh ngạc nhìn xem Dạ Diễn, không để ý sao? Làm sao sẽ không để ý, ta vì tự chứng nhận trong sạch, để chứng minh ta không có rơi vào ma đạo, một năm này dùng hết tâm tư tìm hết biện pháp, vì cái gì cùng ta tương tự kinh lịch ngươi sẽ không để ý. Đại nhân nói qua, cùng ngữ hiệp ngươi người nói dốc đạo lý, chứng minh chính mình là nhu nhược cử chỉ, muốn chân thực để cho địch nhân cảm nhận được đau mới được. Sát nhân khấu trào phúng nhìn xem Mạnh Diệu Tổ. Mạnh Diệu Tổ trầm mặc. Đúng rồi, nói cho ngươi một kiện tin tức tốt. Huyết Ma cũng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. 2 ngày trước, ngươi trong ngộng tiên tử Vân Hoa của chủ tại Bắc Châu thành cửa thành
đang tại toàn thành mặt, nói ngươi Mạnh Diệu tổ chính là mặt dày mày dạn phế vật, nàng chưa từng có cảm mến qua ngươi, một khắc cũng không có, nàng đại biểu vương phủ muốn cùng tà ma không đội trời chung. Mạnh Diệu tổ chết cắn răng. Huyết Ma nói ra, đúng rồi đại nhân, mới vừa nhận được tin tức, Lăng Vân Phi tại Vũ Châu đối ngoại tuyên bố, hắn muốn đến Bắc Châu chi địa, đại biểu chính nghĩa muốn tiêu diệt đại nhân ngươi tên dâm tặc này, vì thiên hạ nữ nhân lấy một cái công đạo. Dạ Diễn chỉ là cười cười. Thật đúng là giỏi về tìm cơ hội biểu hiện mình. Cảm ấy, muốn ta giúp ngươi đi phục kích Lăng Vân Phi. Mạnh Diệu tổ hỏi, không có ý nghĩa. Dạ Diễn lắc đầu, hiển nhiên không phải thời cơ tốt, ta muốn ngươi làm, để hắn cảm thụ những cái kia đáng thương tân lang châu cảm thụ tất cả. Mạnh Diệu tổ, ta muốn hắn trở thành bất lực nam nhân, hắn không phải gần thành kết hôn. Hắn không phải thích tại trong hôn lễ ngay trước mặt chú rể khi dễ tân nương, nên chính hắn nếm thử tư vị. Đây mới là Dạ Diễn muốn làm, muốn cho Lăng Vân Phi đưa lên kết hôn lễ vật. Tất nhiên là trong mắt thế nhân hôn lễ dâm tặc, vậy liền như bọn họ mong muốn, làm một lần hôn lễ dâm tặc lại có làm sao? Hiện tại nhu cầu cấp bách một cái đối tân nương Vân Hoa quận chủ xuất thủ nam nhân. Dạ Diễn nhìn xem Mạnh Diệu tổ, chính là ngươi. Mạnh Diệu tổ trừng to mắt ngốc trệ nhìn xem Dạ Diễn, điên cuồng như vậy, vì sao cần phải là ta? Mạnh Diệu tổ tựa hồ không muốn làm cái này nam nhân. Dạ Diễn nhìn hướng Huyết Ma, Huyết Ma liền đội vàng lắc đầu, đại nhân, ta không thích nữ nhân. Dạ Diễn nhìn hướng Oán Quỷ, đại nhân, nếu như trước hết giết nàng, để nàng trở thành lệ quỷ tân nương, ta có thể thử một lần. Dạ Diễn nhìn hướng Sát Nhân Khấu, đại nhân, ta giống như ngươi, thương hương tiếc ngọc nữ, chưa từng ước hiếp nữ nhân. Dạ Diễn nhìn Sát Nhân Khấu rất lâu, trong lòng của hắn bắt đầu luống cuống. Dạ Diễn gật đầu, hữu cứ có lý. Dạ Diễn lại nhìn về phía Bạch Cốt phu nhân, cái sau bất đắc dĩ nói, đại nhân, ta là nữ nhân, hữu tâm vô lực. Vì vậy Dạ Diễn nhìn hướng Mạnh Diệu tổ, bốn người khác cũng nhìn hướng Mạnh Diệu tổ. Ngươi cùng Vân Hoa quận chủ trước đây tài tử giai nhân, cựu nhân của ngươi, ngươi không lên người nào bên trên, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm một cái rùa đen rút đầu, vĩnh viễn nhu nhược? Sát Nhân Khấu rêu cợt nói, chẳng lẽ ngươi đã từng cảm mến nữ nhân lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng, còn muốn giao cho nam nhân khác ức hiếp? Không thể nào, đến lúc này, ngươi đối nàng còn tình cũ chưa hết. Nếu như muốn rõ ràng, vậy liền cùng lên đến. Dạ Diễn quay người rời đi. Mấy phút sau, Sát Nhân Khấu mấy người cũng đi ra hang động, cuối cùng Mạnh Diệu tổ đi theo phía sau bọn họ, cùng lên đến. Chương 72, Nhất Thống Ma Đạo. Có thể xưng lượng tiên mà chương 72, Nhất Thống Ma Đạo, có thể xưng lượng tiên mà Mạnh Diệu tổ cùng lên đến. Làm ra lựa chọn. Thần Thương Hầu thế tử thú thê, hôn lễ làm loạn rượi vào chúng ta có thể được. Mạnh Diệu tổ bày tỏ hoài nghi, Thần Thương Hầu, thực lực kinh người, trấn thủ biên quan chống lại yêu tộc, thủ hạ thủ lĩnh cường giả như mây, chúng ta căn bản làm không được. Chín đại thần hầu, đại thủy triều trên mặt nổi danh khí lớn nhất chín vị cường giả. Mạnh Diệu tổ nhìn một chút Bạch Cốt phu nhân bốn người, so với hắn yếu, lại nhìn về phía Dạ Diễn, rất mạnh, so với ta mạnh hơn, nhưng không có khả năng đạt tới Thần Thương Hầu như vậy cảnh giới. Muốn tại trong hôn lễ làm loạn, không có thực lực, chính là đi chịu chết. Đại nhân phong cách, trước định một cái mục tiêu lớn nhất, làm không được, vậy liền giảm xuống mục tiêu, thực tế không cách nào tại trong hôn lễ hoàn thành, sau đó lại hoàn thành cũng được, dù sao khoảng cách hôn lễ còn có 2 tháng thời gian. Huyết Ma mấy người cũng xem như là đi theo Dạ Diễn thật lâu bộ hạ cũ, biết Dạ Diễn phong cách hành sự, khó khăn mới có ý tứ, không có cơ hội, vậy liền chế tạo cơ hội. Chờ cơ hội, chẳng lẽ không làm gì? Đó chính là rùa nam. Thần Thương Hầu thế tử lại như thế nào? So sánh được Phụng Thiên giáo thánh nữ, Đại Thụy triều công chúa Khương Vân Ly. Đại nhân còn không phải để Khương Vân Ly chịu nhiều đau khổ. Sát Nhân Khấu mang theo khoe khoang khẩu khí, không muốn một mặt khổ đại cửu thâm biểu lộ, đây là trò chơi, muốn hưởng thụ quá trình, cuối cùng làm không được liền làm không được, thất bại cũng không có cái gọi là. Dạ Diễn mở miệng nói, ẩn long thành ta liền thất bại, gia tù ta nghĩ ngay lập tức liền để Khương Vân Ly cảm nhận được chân chính huyết nhục thống khổ, không làm được. Bạch Cốt phu nhân mở miệng nói, đại nhân ngươi cũng không có thất bại, Khương Vân Ly đạo tâm sụp đổ, tư tình tiên tử truyền đến thông tin, nàng trả ra đại giới rất lớn, trở thành trò cười thánh nữ. Huyết Ma bọn họ hào hứng tăng vọt, ngươi một lời ta một câu. Lấy chỉ là bốn cảnh thực lực, tham dự ẩn long thành sự kiện, thật đem một vị cao cao tại thượng thánh nữ kéo vào địa ngục, cho dù tự thân ở trong đó tác dụng rất nhỏ, bọn họ cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trong mắt đối Dạ Diễn, là vô thượng kính ý cùng trung thành. Nghe phía sau, Mạnh Diệu tổ con ngươi phóng to, vạn phần kiếp sợ. Như vậy hành động vĩ đại, cũng có thể tính toán thất bại. Vậy ta Mạnh Diệu tổ tính là gì? Phế vật. Trên đời này buồn cười nhất phế vật. Mạnh Diệu tổ đột nhiên hiểu được, vì sao bọn họ sẽ trào phúng chính mình nhu nhược hạng người, nghĩ đến chính mình thời gian một năm chỉ có thực lực, lại cái gì cũng không làm, giờ phút này chính mình cũng xem thường chính mình. Mạnh Diệu tổ tựa hồ hạ cái nào đó quyết tâm. Đối Dạ Diễn quỳ một chân trên đất, mệnh của ta là ngài cứu, về sau ta nghe ngài. Giống như là hiệu trung nhận chủ. Sát Nhân Khấu bốn người không khỏi mừng như điên. Bọn họ có tự mình hiểu lấy, thiên phú của mình tiềm lực, đã theo không kịp đại nhân bước chân, mà Mạnh Diệu tổ khác biệt, hắn vốn là chiến thần đạo tiên tiêu, lại đi lên một đầu phi phàm thi tổ nói. Nếu như phía trước không phải qua không được trong lòng một cửa ải kia, Mạnh Diệu tổ đã sớm có thể trở thành ngũ cảnh cường giả. Mà ngũ cảnh chỉ là hắn khởi điểm, tuyệt không phải điểm cuối cùng. Một số trình độ, Mạnh Diệu tổ đã không thua kém một chút tiên chủng tiềm lực. Nghĩ thông suốt, sau lưng Dạ Diễn ngưng tụ ra Ma Tôn bản tướng. Ma Tôn bản tướng đạp không mà đến, mỗi một bước đều trong hư không lưu lại thiêu đốt màu đen ấn ký. Lạnh lùng đôi mắt quan sát Mạnh Diệu tổ. Ma Tôn bản tướng đưa tay hướng Mạnh Diệu tổ đỉnh đầu mà đi. Tử vong bao phủ Mạnh Diệu tổ, hắn trong lòng run sợ, linh hồn cảm giác đều bị đông kết thôn vệ. Lúc này hắn mới khắc sâu cảm nhận được Dạ Diễn cường đại.
đối tự thân thực lực hắn rất tự ngạo, liền tính so Dạ Diễn yếu, hắn tin tưởng cùng cảnh giới chính mình cũng sẽ không yếu bao nhiêu, giờ phút này mới cảm nhận được chân chính nghiền ép chi thế. Quỳ một chân trên đất Mạnh Diệu Tổ, không nhúc nhích, cúi thấp đầu tỏ vẻ tôn kính thần phục mặc cho có thể tùy ý lấy đi tính mạng hắn ma tôn bản tướng bàn tay, rơi vào trên đầu của hắn, đem sinh tử đều dâng lên. Rất tốt, vật này ban cho ngươi. Dạ Diễn cười một tiếng, ma tôn bản tướng trong cơ thể một đạo tỏa ra kỳ dị khí tức huyết nhục hư ảnh, bị cưỡng chế tính kéo ra tới. Là đột phá lúc, hư hư thực thực thi tổ hư ảnh bị ép dâng lên một khối huyết nhục. Đây là Mạnh Diệu Tổ tim đập nhanh hơn, khối này thần bí huyết nhục hư ảnh, hắn cảm giác thân thể của mình linh hồn đều tại khát vọng, vô cùng khát vọng. Hắn không biết là vật gì, nhưng biết, vật này tuyệt đối là giữa thiên địa, đối với hắn trợ giúp lớn nhất bảo vật, đối với hắn chỗ đi chi đạo trợ giúp lớn nhất bảo vật. Nuốt vào hắn. Dạ Diễn ra lệnh. Phải. Mạnh Diệu Tổ không chần chờ, trực tiếp nuốt vào huyết nhục, tràn đầy vết rách thể phách, tỏa ra kinh khủng thi khí. Dạ Diễn quan sát Mạnh Diệu Tổ biến hóa, thực lực không có trực tiếp gia tăng, lại trong lúc vô hình tăng lên hắn căn cốt tiềm lực, đủ để cho hắn tại thi tổ nói đi nhanh hơn xa hơn. Dạ Diễn trong bóng tối cảm giác, vẫn như cũ cảm giác được Mạnh Diệu Tổ trong cơ thể thi tổ huyết nhục, có thể tùy thời thu hồi ban cho tất cả. Một khi cưỡng chế tính thu hồi, hiện tại tăng lên tất cả chẳng những toàn bộ mất đi, sẽ còn nhận đến phản vệ. Còn có 17 nói những cái kia tuyệt thế hung ma lưu lại đồ vật. Những này hung ma bị ép lưu lại đồ vật, đối Dạ Diễn mà nói chỉ là rễ hoa trên gấm, hắn không coi trọng, cũng không muốn trực tiếp thôn vệ, không muốn để cho ma tôn bản tướng nhiễm càng nhiều tạp chất. Đem thi tổ huyết nhục ban cho tu luyện thi đạo Mạnh Diệu Tổ. Không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Đối Dạ Diễn vô dụng, đối cái khác ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo, có không cách nào kháng cự dụ hoặc. Sát nhân khấu bốn người, hâm mộ nhìn xem Mạnh Diệu Tổ. Có thể tăng lên tiềm lực bảo vật, có thể so với trực tiếp tăng cường thực lực bảo vật chân quý nhiều, liền xem như bất hủ đạo thống bên trong, cũng là vô cùng vật chân quý. Lại không có ghen ghét. Bọn họ không có tu luyện thi tổ nói, liền tính được, cũng không có khả năng giống như Mạnh Diệu Tổ. Càng có tự mình hiểu lấy, bảo vật như vậy, chính mình cũng xứng, cho dù có, chúng ta cũng không đáng đến đại nhân ban cho, không bằng giữ lại về sau ban cho thiên phú cao hơn thủ hạ. Bọn họ khắc sâu cảm nhận được cùng chân chính tiên kiêu tầng kém, trong lòng rất là sầu khổ. Lan ra đây. Ma tôn bản tướng quát chói tai một tiếng. Hư ảnh bên trong, bốn đạo quỷ dị đồ vật thoát ly ma tôn bản tướng, theo thứ tự là một đoạn xương ngón tay, một giọt máu tươi, một đạo sát ý, một sợi oán khí. Hư hư thực thực đến từ, Bạch Cốt nói, huyết ma đạo, sát thần nói, quỷ đạo, bốn đầu đại đạo lao quái vật lưu lại đồ vật. Nuốt vào bọn họ. Bốn đạo bảo vật, phân biệt rơi vào Bạch Cốt phu nhân trước mặt. Chúng ta sao? Bốn người ánh mắt hoài nghi chỉ mình, chúng ta thật xứng sao? Đại nhân, bực này bảo vật quý giá, về sau giữ lại chân chính Bạch Cốt nói thiên tiêu thủ hạ. Bạch Cốt phu nhân không có đi thôn vệ hấp thu cái kia một đoạn xương ngón tay. Ngao ngoe muốn động sát nhân khấu cố nén trong lòng tham lam. Lại cướp là được rồi. Dạ Diễn chẳng hề để ý về sau đột phá chỉ cần cái kia 18 vị hung ma còn dám tới, nhất định phải để cho bọn họ trả giá càng lớn đại giới, cuối cùng xem ai ăn ai. Nuốt nó, đây là mệnh lệnh. Phải. Bốn người cung kính vạn phần lấy đầu đụng địa, lại ngẩng đầu. Trong ánh mắt ngược lại không có ngày trước rõ ràng vẻ cung kính, mà là tử sĩ ánh mắt. Bốn người phân biệt nuốt vào riêng phần mình đại đạo bảo vật. Trong cơ thể thần quang dị sắc, khí thế phi phàm. Không nghĩ tới một ngày kia, ta cũng có tư cách chạm đến ngũ cảnh cơ hội. Sát nhân khấu nhất dấu không được cảm xúc, lôi kéo nụ cười khó coi, lần thứ nhất cảm nhận được thiên tài cảm giác. Nguyên lai trong mắt thiên tài, bốn cảnh đột phá đến ngũ cảnh cùng chất, đơn giản như vậy. Còn có 13 đạo. Dạ Diễn lúc này ngược lại buồn rầu, còn lại 13 đạo hung ma lưu lại đồ vật, không người có thể ban cho. Yêu vương đồ vật, tử thần đồ vật, cực âm lão tổ đồ vật. 18 vị hung ma, đã bao hàm yêu ma quỷ quái tất cả nói. Một ngày kia, nhất thống yêu ma quỷ quái có thể hay không ước lượng phương này thiên địa. Dạ Diễn bệ nghệ giữa thiên địa. Chương 73, nàng vô năng như cái nam nhân chương 73. Nàng vô năng như cái nam nhân hạn mức cao nhất tăng lên. Sát nhân khấu bọn họ biểu hiện ra kinh người tu luyện xúc động, tu luyện liền có thể cảm thụ trong cơ thể lực lượng tăng lên, loại cảm giác này thật là khéo. Đại nhân, Tư Tỉnh tiên tử tới. Bạch Cốt phu nhân hồi báo sau đó không lâu. Nhí nha nhí nhảnh Tư Tỉnh, mắt cá chân trung trên không trung lưu lại vui sướng giòn vang. Bị Cốt Thiên Thành lại mang mấy phần ngây thơ sán lạ. Đại nhân, ngươi mềm lòng không giỏi đối phó nữ nhân, giao cho ta, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ là người, nữ nhân xinh đẹp nên giết. Mạnh Diệu Tổ sát khí nghiêm nghị, tâm hắn trạng thái từ một cái cực đoan đi đến một cái khác cực đoan, liêm cho biến thành chém muội thi ma. Đang hoàng hắn, hiển nhiên tin phía trước sát nhân khấu nói bậy, thật sự cho rằng Dạ Diễn là thương hương tiếc ngọc người. Ngậm miệng, sát nhân khấu cùng huyết ma hai người vội vàng một trái một phải, che lại Mạnh Diệu Tổ miệng, đem hắn cùng đi. Có thể a? Tư Tình dáng đi nhẹ nhàng đi tới Dạ Diễn trước mặt, thế mà nhanh như vậy liền thu phục vị này thiên tiêu, xem nhẹ ngươi. Đúng rồi, ngươi không biết ba ngày trước, Phục Thiên giáo Khương Vân Ly đạo tâm sụp đổ về sau, có nhiều đáng thương, đáng đợi. Nữ nhân xấu liền nên rơi vào loại kết cục này. Tư Tình ngữ khí vui sướng, cho Dạ Diễn chia sẻ vui sướng. Dạ Diễn lông mày trong lúc lơ đãng nhíu một cái, không mang đến muốn nhất thiên hạ tông môn tình báo. Tiến lên đón bước chân, dừng lại. Ẩn Long Thành lúc rời đi, ngươi làm sao quên ta? Tư Tình đột nhiên nhớ tới cái gì, oan trách không thôi, ngươi đem ta quên, nhưng sau một khắc nàng liền nét mặt tươi cười như hoa, không phải liền là không nghĩ liên lụy ta. Hừ, ta liền tính bại lộ, chỉ cần ta không có trực tiếp xuất thủ thăm dự, Đại Thụy triều cũng không dám làm gì ta. Nhưng ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh. Dạ Diễn là thật quên. Đúng rồi, ngươi giúp ta tỉ tỉ vượt qua một cái đại kiếp, ta mời ngươi ăn cơm thế nào? Tư Tình mong đợi đôi mắt trừng trừng nhìn qua Dạ Diễn. Vì tình báo, Dạ Diễn qua loa nói, có thể. Vậy ngươi muốn ăn cái gì?
Đều có thể.
Tư Tình suy nghĩ một chút, ăn nhúng đồ ăn a, bầu không khí náo nhiệt điểm.
Quá phiền phức.
Tư Tình lại nghĩ đến nghĩ, cái kia ăn cung đình đồ ăn.
Quá thanh đạm.
Tư Tình xinh đẹp vô cùng khuôn mặt nổi lên sầu khổ, cái kia ăn thịt nướng.
Quá dầu mỡ.
Tư Tình khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn qua Dạ Diễn, âm thanh trách cứ nói, vậy ngươi muốn ăn cái gì?
Ta đều có thể.
Tư Tình nói ra, lúc này nàng bất lực giống một cái nam nhân, mà Dạ Diễn cường đại giống một cái nữ nhân.
Ngươi có phải hay không không muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm?
Tư Tình đột nhiên kịp phản ứng, tâm tình vui sướng rất là thất lạc, vẻ mặt nói, Thiên Hạ Tông môn tin tức ta thu thập tốt.
Dạ Diễn hai mắt tỏa sáng, ăn, bữa cơm này nhất định phải ăn.
Tư Tình trầm mặc. Dạ Diễn lật xem ghi chép Thiên Hạ Tông môn tin tức sách vở.
Gần một tháng,
cuối cùng được đến, nhìn xem kỹ càng vô cùng tình báo, Dạ Diễn vừa lòng thỏa ý, cái này một tháng chờ giá trị cũng biết Tư Tình là thật dụng tâm, thống kê bất hủ đạo thống tin tức, đối với nàng mà nói không khó. Nhưng Bắc Châu cùng với bốn phía mặt khác Đại Châu những cái kia bên trong môn phái nhỏ tin tức, nàng rất nhiều không biết, cần thông qua đủ loại con đường đi thu thập. Mà còn lo lắng tình báo phạm sai lầm, liên tục so với, xác định không có gì sai lầm lớn, mới đưa cho Dạ Diễn. Dạ Diễn tìm kiếm chính mình cần có tin tức. Sau đó không lâu, lật xem tay ngừng lại, trong mắt có chút hiện lên vẻ khác lạ. Cần nhất Lôi Đình giáo chủ pháp, dưỡng địa tu luyện chẳng chỗ, thế mà tại một chỗ đều có thể được đến. Dạ Diễn rất bình tĩnh thu hồi bản này ghi chép thiên hạ rất nhiều thế lực sách vở. Có quan hệ cực dương nói cùng Lôi Đình nói, hắn không tin bất luận kẻ nào. Dám mang theo 5 người, liền dám tại bên trong Đại Thụy triều làm loạn, Dạ Diễn lớn nhất sức mạnh, không phải thực lực, mà là có thể tùy thời thay đổi thân phận, lấy chính đạo tiên đạo đệ tử thân phận hành động. Bảo mệnh con bài chưa lật.
Đúng rồi Dạ Diễn, nếu có cơ hội có thể gặp đến tỷ tỷ ta, ngươi kỳ không chờ mong.
Tư Tình tựa hồ rất tùy ý vấn đạo, mắt nhỏ lén lút quan sát Dạ Diễn.
Dạ Diễn hỏi, Hồng Trần nữ, nàng thông minh sao?
Đương nhiên thông minh, tỷ tỷ ta thiên hạ thông minh nhất.
Tư Tình kiêu ngạo hất cằm lên.
Nàng hào phóng sao?
Đối ta hào phóng, nhưng đối những người khác, nhất là nam nhân, tỷ tỷ xưa nay không giả vu sắc.
Không thấy.
Dạ Diễn lập tức không có hứng thú.
Không có chỗ tốt sự tình, người nào làm?
A.
Tư Tình nhìn xem lại một lần nữa cự tuyệt Dạ Diễn, chẳng lẽ ngươi không biết lần này ngươi giúp tỷ tỷ đại ân, gặp mặt lời nói, có thể cùng tỷ tỷ làm bằng hữu, đây chính là bao nhiêu tiên chủng thiên tiêu tha thiết ước mơ sự tình. Trong lòng không khỏi không hiểu nhảy cẫng.
Có thể đảo mắt suy nghĩ một chút, tựa hồ nơi nào có điểm không thích hợp.
Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận, phía sau ngươi gặp phải bất kỳ nữ nhân nào, cũng có thể là tỷ tỷ ta.
Tư Tình nhắc nhở, bất kỳ nữ nhân nào cũng có thể.
Dạ Diễn cùng Tư Tình tạm biệt về sau, một khắc cũng không nguyện ý chờ nhắm thẳng vào chỗ cần đến, Lôi Đình giáo chủ pháp, tình thế bắt buộc.
Tư Tình nhìn qua Dạ Diễn bóng lưng rời đi.
Quả nhiên vẫn là âm dương giấy đối diện ngươi, càng chân thành, nói chuyện dễ nghe hơn.
Không đúng,
không phải muốn cùng nhau ăn cơm sao?
Cuối cùng cũng không có ăn cơm Tư Tình, không vui rời đi.
Trong lực thanh đồng kính hơi động một chút, xuất hiện hồng trần nữ lanh diễm tuyệt sắc chi nhan, đầu ngón tay vướt vướt một sợi tóc đen, một cái nhăn mày một nụ cười đều mỹ thái tự nhiên, hẹp hòi muội muội, ngươi còn muốn ngăn đón hắn, từ trong làm trách không được cho phép hắn gặp ta.
Ta không có.
Tư Tình tê hoan, mặc dù trong lòng nghĩ, nhưng thật không có làm như vậy.
Không có.
Hồng Trần Nữ cười một tiếng, cái kia vì sao không thấy hắn?
Lúc đầu đối với có gặp hay không Dạ Diễn, trong lòng Hồng Trần Nữ không phải nhất định phải sự tình.
Nhưng nàng sư tôn Hồng Mị Nữ lời nói, để nàng không cách nào coi nhẹ.
Nhưng trong lòng vô cùng kiêu ngạo nàng, từ đầu đến cuối không bước ra chủ động một bước kia, cho nên trở lấy Dạ Diễn cùng nam nhân khác một dạng, phí hết tâm tư chỉ vì thấy nàng một mặt.
Nam nhân khác nàng không thấy, Dạ Diễn có thể gặp một lần.
Tỷ tỷ, có phải hay không là hắn không muốn gặp?
Tư Tình yếu ớt nói ra tình hình thực tế.
Hồng Trần Nữ cười,
không có khả năng.
Sau 3 ngày, ta đã đến, ta ngu xuẩn hẹp hỏi muội muội, nếu để cho ta biết người gặp ta.
Hồng Trần Nữ phát ra để Tư Tình dùng mình quyến rũ tiếng cười.
Tư Tình đảo mắt suy nghĩ một chút, ta lại không nói dối, sợ cái gì?
3 ngày sau,
Tư Tình Hồng Trần thuyền bên trên, Hồng Trần Nữ ba khí chưa từng tình nguyện trong tay Tư Tình, được đến có thể cùng Dạ Diễn liên hệ âm dương giấy.
Được đến âm dương giấy, Hồng Trần Nữ ngược lại gặp khó khăn.
Đừng nhìn nàng mị hoặc chúng sinh, nhưng lại chưa bao giờ có chủ động kinh lịch.
Tiêu ngạo Hồng Trần Nữ làm không được trực tiếp hỏi, vì vậy ngụy trang thành Tư Tình, đầu ngón tay ngưng tụ huyền khí tại âm dương giấy viết chữ.
Dù sao âm dương giấy liên hệ, lại không nhìn thấy đối phương.
Ngươi cảm thấy tỷ tỷ ta thế nào?
Tỷ tỷ, ngươi còn cho ta?
Tư Tình bối rối muốn đoạt lại âm dương giấy, nàng sợ Dạ Diễn còn nói thứ gì nói nhảm, nhưng bị Hồng Trần Nữ một tay trấn áp.
Âm dương giấy bên kia,
Bạch Cốt phu nhân một thân một mình, cảm nhận được trong ngực âm dương giấy có chút nóng lên.
Lấy ra xem xét.
Tư Tình tiên tử tỷ tỷ, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Trần Nữ.
Bạch Cốt phu nhân nhíu mày suy nghĩ sâu xa.
Hồng Trần Nữ hoặc là cũng là chủ mẫu, hoặc là chủ mẫu tỷ tỷ,
không thể đắc tội,
không thể hỏng chủ nhân chuyện tốt.
Trong lòng tìm từ rất lâu, tại âm dương trên giấy viết, Hồng Trần tiên tử phong hoa tuyệt đại, tiên tư ngọc tướng mạo,
ngưỡng mộ đã lâu.
Những này rất có tán thưởng văn tự, toàn bộ hiện lên ở Hồng Trần Nữ trong tay âm dương trên giấy.
Nhìn chi,
Hồng Trần Nữ khoe môi lộ ra quả là thế nụ cười, đây chính là nam nhân.
Hồng Trần Nữ có chút khoe khoang để Tư Tình nhìn thấy âm dương trên giấy văn tự.
Tư Tình ngây dại.
Chương 74, giáo chủ pháp thần Tiêu Thiên Chú chân giải trải qua chương 74. Giáo chủ pháp thần Tiêu Thiên Chú chân giải trải qua Bắc Châu bên ngoài, hướng đông 4000 dặm Thanh Châu. Cụm núi trùng điệp bên trong, có một ngôi chùa cổ, tên là Tam Nghiệp Tự. Quần quần lôi âm bạch phá thương khung,
hùng vĩ cường tráng thanh niên khống chế lôi đỉnh, bay về phía dãy núi bên trong chùa cổ. Tam nghiệp tự, Phật môn thánh địa một trong địa tàng cung đệ tử xây, đi là nghiệp lực nói. Biến thành bá khí cường tráng thanh niên dạ diễn, nhìn chăm chú phía trước đỉnh núi kim quang óng ánh cung vàng điện ngọc. Mây đen di bày bầu trời, chỉ có cung vàng điện ngọc trên không, mây đen rách ra, ánh mặt trời hóa thành kim buộc vẩy vào trên kim điện. Trăm năm tuế nguyệt, để cung vàng điện ngọc trở thành ẩn chứa đại lượng dương tính vật chất dương điện, thỏa mãn tu luyện thiên đế kim ô kinh điều kiện. Tam nghiệp tự chứa đựng lôi đỉnh giáo chủ pháp thần tiêu thiên chú chân giải kinh một bộ phận. Những tin tức này đều là dạ diễn từ tư tình cấp cho thiên hạ trong thế lực tìm tới, vận khí không tệ, lôi đỉnh bất hủ đạo thống thế mà rách nát trở thành lịch sử, giáo chủ pháp cũng giải rác trên thế gian, cho ta nhẹ nhõm cướp đoạt cơ hội. Bình thường giáo chủ pháp đều thuộc về bất hủ đạo thống, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện, người ngoài nhìn trộm không được, liền tính bắt lấy hạch tâm đệ tử, hơn phân nửa cũng có phong ấn hạn chế, rất khó nhung chẳng. Dạ diễn không nghĩ tới, cần thiết cực dương nói cùng lôi đỉnh nói hai đại giáo chủ pháp như vậy nhẹ nhõm. Cực dương nói thiên đế kim ố kinh dễ dàng từ Khương Vân Dương trong tay được đến, kinh pháp một điểm hạn chế đều không có. Phản phất là có người cố ý muốn đem thiên đế kim ố kinh phát tán ra đồng đạo. Nhẹ nhõm đến dạ diễn hoài nghi thiên đế kim ố kinh có phải hay không là giả dối, thơm mà bá đạo không giống là giả dối, đến mức kinh pháp có hay không cửa sau thai hoàng ẩm, dạ diễn không quan tâm. Thái thủy ma kinh bao trùm tất cả giáo chủ pháp bên trên. Tam nghiệp tự nắm giữ thần tiêu tiên chú chân giải kinh một bộ phận, phía trước một bộ phận. Tam nghiệp tự cũng không che giấu, ngược lại thông báo rộng rãi, ai cũng có thể đi học thần tiêu tiên chú chân giải kinh. Nhưng trăm năm thời gian, không người thành công, không người có thể cảm ngộ đến thần tiêu thiên chú chân giải kinh chân chính chân ý, bao gồm tam nghiệp tự tăng nhân. Dạ diễn rơi vào dưới chân núi, hiện tại là tiên đạo thân phận, muốn có lễ phép, một thân một mình hành tẩu tại tĩnh mịch cổ đạo bên trên. Sát nhân khấu chờ năm người cũng không đi theo dạ diễn mà đến, dạ diễn đem bọn hắn phái đi vũ châu chi địa, nơi đó là thần thương hầu chấn thủ biên quan trọng địa, phòng ngự vũ châu bên ngoài yêu tộc. Để sát nhân khấu bọn họ chủ yếu điều tra vũ châu bên ngoài yêu tộc tình huống, có hay không có thể lợi dụng. Dạ diễn một thân một mình, thì đến ngược lại thanh châu tìm kiếm cần thiết kinh pháp. Đi không bao lâu, dạ diễn cảnh giác nhìn về phía trước một bóng người, thân mặc bá khí áo giáp chiến bảo, nữ nhân, khí khái hào hùng mười phần, lưng đeo một cái hoành đao, nàng đứng ở đó, tràn đầy lực lượng cảm giác thân thể thẳng tắp mà thẳng tắp, sau lưng chiến bảo trong gió bay phất phới, nàng đứng tại cổ đạo trung ương, quay đầu, cùng dạ diễn hai mắt nhìn nhau, quan sát lẫn nhau, đều là mày kiếm, ngũ quan rất có sắc bén cảm giác, nàng lông mày phong mơ hồ để lộ ra một cỗ sắc bén phong mang, dò xét ánh mắt nhìn chăm chú dạ diễn, cấp cho người một loại cực lớn cảm giác áp bách, là cả người kinh bách chiến nữ tướng quân. Dạ diễn thấy được nàng ngực trên khải giáp có thần bí phù văn, tựa như một tia chớp xé rách trời cao. Thần tiêu quân. Dạ diễn mở miệng, chưa từng thấy, nhưng nghe nói qua có quan hệ thần tiêu quân tin tức, tư tỉnh cho tình báo cũng có. Thần tiêu quân tại đại thủy triều danh khí cực lớn, nắm giữ đáng sợ chiến lực, nhân số không phá bạn, nhưng mỗi một vị đều là tu luyện giả, mà còn từng có nửa là nữ tính, lệ thuộc vào chín đại thần hầu một trong thần tiêu hầu. Thần tiêu hầu là chín đại thần hầu bên trong hai người duy nhất nữ thần hầu một trong, có quan hệ thần tiêu hầu nghe đồn tại thiên hạ chỗ nào cũng có. Không biết là bao nhiêu thiếu nữ tử trong lòng ngưỡng mộ sùng bái nữ chiến thần. Trước mắt nữ tướng quân không phải thần tiêu hầu, dạ diễn cảm giác được cảnh giới của nàng, thứ năm hôn nguyên cảnh. Đối dạ diễn mà nói, không phải cùng cảnh cường giả, là một quyền liền có thể đánh khóc miểu sát sâu kiến cảnh. Cùng cảnh bên trong, dạ diễn vô địch, liền tính tu giáo chủ pháp giáo chủ hạt giống bọn họ, nhiều lắm là nhiều chi chống đỡ một hồi. Lôi đình nói, vừa rồi lôi đình hành độ hư không nam nhân chính là ngươi. Nữ tướng quân tạo phá lộ âm thanh không có nữ tử yếu đuối, tựa hồ là quen thuộc chỉ huy, ngữ khí cường mà có lực, bốn cảnh tạm được. Ngươi là đi tam nghiệp tự cầu học thần tiêu thiên chú chân giải kinh. Nhìn như hỏi thăm, cũng rất khẳng định. Ngươi cũng là. Nếu không cùng ta nói một chút tam nghiệp tự tình huống. Dạ diễn tiến lên, đối với tam nghiệp tự hắn không hiểu nhiều. Bản tướng quân không phải, ta khuyên ngươi đừng đi, để tránh tự rước lấy đủ. Tạ phá lô nhanh nói khoái ngữ, ta không phải xem thường ngươi, bởi vì ta phía trước cũng thử qua, liền một tơ một hào chân ý đều cảm ngộ không đến. Trăm năm thời gian, chỉ có thần tiêu hầu từng nhìn trộm một tia chân ý. Ngươi ở đây đợi tuổi tác có bối cảnh, ngươi đủ để tự ngạo, nhưng muốn học được thần tiêu thiên chú chân giải kinh khả năng không lớn. Dạ diễn lôi đình nói lúc này chỉ có bốn cảnh thực lực. Thần tiêu thiên chú chân giải kinh bực này đỉnh cấp giáo chủ pháp, đối chúng ta những người bình thường này mà nói quá mức cao thâm, không muốn mơ tưởng xa vời, để tránh bị đả kích, không bằng theo ta trở về gia nhập thần tiêu quân. Có đại lượng lôi đình đạo kinh pháp tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, nếu có may mắn được đến thần tiêu hầu chỉ điểm, ngươi cả đời hưởng thụ không hết. Đây mới là nàng cố ý dừng lại chờ lấy dạ diễn mục đích. Quý tài không hứng thú, ta xương cứng rắn, đối với quan phủ không đúng, ta không túi xuống được thắt lưng. Dạ diễn cự tuyệt. Nữ tướng quân Tạ Phá Lỗ trong mắt lóe lên một chút tức giận, cũng không phải là đối dạ diễn phẫn nộ. Chúng ta thần tiêu quân không giống, chỉ lấy hàn môn đệ tử, không muốn trộm gian dùng mánh lưới con em thế gia. Thần tiêu hầu đại nhân khen thưởng rõ ràng, cùng mặt khác không giống. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta tuyệt không nói dối. Xem ra ngươi tựa hồ cũng không có từ bỏ, cái kia cùng ta cùng nhau đi tam nghiệp tự à? Có ta ở đây, để tránh ngươi bị tam nghiệp tự chấn áp. Tạ Phá Lỗ tạm thời không bắt buộc. Nàng tin tưởng chờ dạ diễn sau khi thất bại, tự nhiên là sẽ không bỏ qua gia nhập thần tiêu bí mật quân sự sẽ. Thất bại liền chấn áp, tam nghiệp tự bá đạo như vậy. Tam nghiệp tự thuộc về Phật môn địa tàng cung, tu nghiệp lực, điểm tội hỏa, tình thế ở giữa tội ác, độ không qua tội hỏa thử thách thì là tội ác tẩy trời hàng người, tam nghiệp tự không giết chỉ độ. Tạ Phá Lô bước vững vàng có lực chân dài, đối bên cạnh dạ diễn rằng giải, ngươi không phải là treo thường người, không phải là tội phạm, nhưng địa tàng cung đối tội ác phán định, không hỏi thế gian pháp luật, chỉ hỏi nghiệp lực. Ngươi tu luyện, trong tay ai không có nhiễm máu tươi? Ai dám cam đoan không thẹn với lương tâm, không thẹn với thiên địa? Dạ Diễn hỏi thăm, tội hỏa cũng là thuật pháp, dựa vào thuật pháp phán định, sẽ không ra sai. Chưa hề có sai. Tạ Phá Lỗ chắc chắn nói, do đó, chỉ cần vượt qua địa tàng cung nghiệp hỏa thử thách, đủ để hướng về thiên hạ người chứng minh, tuyệt không phải người xấu, mặt khác bất hủ đạo thống đều tán thành. Bao nhiêu nổi tiếng bên ngoài quân tử tiên nữ, cũng không dám đi tiếp thu địa tàng cung thử thách. Tạ Phá Lô khỏe miệng mang theo một sợi vẻ trầm trọng. A, chỉ cần vượt qua, liền lập tức trở thành người tốt. Dạ Diễn có chút cảm thấy hứng thú, nhưng tựa hồ chính mình có lẽ không độ được. Đáng sợ nhất ma kinh, người trong ma đạo có thể vượt qua. Không thể nói người tốt, nhưng chứng minh người này không thẹn với lương tâm, đối với thiên địa không thẹn bất kỳ người nào gặp phải dạng này người, đều sẽ sinh lòng hảo cảm, mang theo kính ý. Chương 75, tội hỏa phần thân chương 75, tội hỏa phần thân rất nhanh. Tạ Phá Lô cùng Dạ Diễn đi tới chùa cổ trước cửa. Nữ nhân cũng có thể vào chùa. Ngươi đến tam nghiệp tự làm gì? Dạ Diễn hỏi thăm gõ vang cửa chùa Tạ Phá Lô. Đối ngươi mà nói quá xa. Cửa chùa từ từ mở ra, hai vị tăng nhân nghi hoặc nhìn xem Tạ Phá Lô cùng phía sau Dạ Diễn. Tạ Phá Lô thấp giọng nói vài câu, hai vị tăng nhân đem nàng cùng Dạ Diễn dẫn vào trong chùa, hướng đỉnh núi cung vàng điện ngọc dẫn đi. Cung vàng điện ngọc từ đặc thù kim loại rèn đúc mà thành, dưới ánh mặt trời sáng rực sinh huy, cung vàng điện ngọc che kín sâu cạn không đồng nhất lôi hỏa vết tích. Bên trong cung vàng điện ngọc mang theo một cái cổ lão thanh đồng thần trung. Trung thân bên trên đúc có vân lôi văn, uốn lượn như vật sống, mơ hồ có điện quang du tẩu ở giữa. Lôi văn tựa hồ là cổ lão văn tự. Định nhãn nhìn lại, Dạ Diễn trước mắt lôi đình lấp lánh, trước mắt tất cả biến mất, trong mắt thiên địa chỉ còn lại phá hủy thiên địa diệt thế thần lôi. Diệt thế thần lôi bên trong, Dạ Diễn mơ hồ nhìn thấy một thiên thần văn, giáo chủ pháp, thí chủ cẩn thận. Âm u hùng hậu Phật âm, đánh tan Dạ Diễn trong mắt diệt thế thần lôi, mặt mũi hiền lành đắc đạo cao tăng đi tới cung vàng điện ngọc phía trước, vật này là cổ vật, là đã từng thần tiêu đế cung đồ vật, ẩn chứa giáo chủ pháp một bộ phận chân giải, trăm năm thai nghén dương lôi chi khí, lôi đình hóa thần thú vật, không phải người thường dám nhìn. Bị đánh gây Dạ Diễn, trong lòng nhất định có lôi đình đạo giáo chủ pháp liền được, không đến nhầm. Thật sự là gan to bằng trời, nếu như không phải ba lá pháp sư giúp ngươi, ngươi hai mắt đã mù. Tạ Phá Lô không nghĩ tới Dạ Diễn lô mãng như thế. Dạ Diễn không nói gì, chỉ là nhìn xem thần trung phía trước ngồi một đạo tuổi trẻ tăng nhân. Hắn ngay tại nhìn không chuyển mắt khoảng cách gần nhìn chằm chằm thần trung dạo chơi lôi đình thần long, tỏa ra kinh người lôi đình không ngừng bổ về phía hắn, hắn thờ ơ, toàn thân tựa như hoàng kim chế tạo kim thân, bất động như núi. Lôi đình hóa thú vật, thi lưu bảo vật. Thuần túy lôi đình chi khí, trải qua tuế nguyệt tích lũy, hóa thành lôi đình nói lại dược. Giá trị không thua kém ngọc dương bảo hoa, nếu như có thể thôn phệ hết, lôi đình đạo cảnh giới sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đương nhìn, hắn nhưng là địa tàng cung thế hệ này ưu tú nhất ba vị đệ tử một trong, địa tàng cung Phật tử một trong những người được lựa chọn, hắn cùng chúng ta không giống, là chân chính thiên tiêu. Tạ Phá Lộ cho rằng Dạ Diễn nhìn chính là thần trung phía trước thiếu niên, vì vậy trấn an nói. Lời mới vừa nói xong, thần trung phía trước dáng vẻ trang nghiêm thanh niên tăng nhân, đột nhiên chửi ầm lên, bổ đại gia ngươi, cái gì lôi đỉnh giáo chủ pháp, căn bản chính là giả dối, căn bản tìm không được, thủy a, hại bản đại gia hưởng phí hết lâu như vậy thời gian, ta. Chan đầy trợ búa tức giận giận mắng. Còn tại tán dương Tạ Phá Lỗ, sợ ngây người. Đắc đạo cao tăng cũng mặt lộ đắng chát, tựa hồ cảm giác có chút mất mặt. Bị lôi đỉnh bổ rời đi cung vàng điện ngọc thanh niên thiếu niên, toàn thân đen nhánh, vẫn là chỉ vào cung vàng điện ngọc trung lớn một trận giận mắng. Thanh niên tăng nhân quay đầu, cảm nhận được Tạ Phá Lỗ ánh mắt kinh ngạc, không có vấn đề nói, mang chửi người con lửa chọc chưa từng thấy. Đến mức nhìn ta như vậy sao? Tạ Phá Lô khỏe miệng giật giật. Không nghĩ tới Phật môn lớn nhất danh dự địa tàng cung thiên tài, lại là loại này tính tình. Các ngươi cũng là đến cảm ngộ thần tiêu thiên chú chân giải kinh nghe khuyên đường đi, sẽ chỉ vô duyên vô cớ bị dừng lại chém loạn. Thanh niên tăng nhân minh hùng, hảo tâm khuyên bảo Dạ Diễn. Hắn cho tới nay học cái gì đều có thể nháy mắt học được, chưa hề thất bại qua. Hôm nay thất bại, tuyệt không phải chính mình vấn đề, chỉ có thể là thần trung vấn đề. Nhìn đi, ta không có lừa ngươi, liền địa tàng cung minh không đều thất bại. Tạ Phá Lô nói khẽ với Dạ Diễn nói, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta gia nhập thần tiêu quân, mới là chính đạo. Dạ Diễn nhìn xem trong miệng còn đang không ngừng phun ra các loại không văn nhã từ ngữ minh không. Ngũ cảnh đỉnh phong, rất tốt, cũng là sâu kiến cảnh. Liên tính dùng sức mạnh, nơi đây cũng không có người có thể ngăn cản Dạ Diễn được đến lôi đỉnh giáo chủ pháp. Không biết cướp đi lôi đỉnh dị thú, tam nghiệp tự có thể hay không tức giận. Cái kia vừa mới sử dụng cái này một cái thân phận, lãng phí. Lúc này, Tạ Phá Lô cầm đặc thù thiết mời, đưa cho Minh Không. Đây là nàng hôm nay mục đích. Minh Không tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, đã sớm biết, có chút buồn bực nói lầm bầm, lôi trạch di chỉ lại mở ra, vốn định mở ra phía trước. Cảm ngộ thần tiêu thiên chú chân giải kinh chiếm cư tiên cơ, dù sao lôi trạch gì chỉ chính là đã từng nắm giữ thần tiêu thiên chú chân giải kinh thần tiêu đế cung đạo thống bí địa, có thần tiêu thiên chú chân giải kinh tại bí địa liền có ưu thế, đáng tiếc không thành công. Lôi trạch gì chỉ? Dạ Diễn lôi hai giật giật. Còn cùng thần tiêu thiên chú chân giải kinh có quan hệ? Liên điệu tàng cung hoạch tâm đệ tử đều coi trọng như vậy, không đơn giản. Những này không có quan hệ gì với chúng ta, là chân chính thiên tiêu mới có tư cách vào tràng sân khấu, ngươi cũng đừng nghĩ, ngay cả ta cũng không có tư cách. Tạ Phá Lô im lặng nhìn xem đi tới Dạ Diễn. Đã vào ngũ cảnh ta cũng không dám yêu cầu xa vời. Cho dù lần này lôi trạch gì chỉ, từ thần tiêu hầu đại nhân chủ trì đại cục, bị thần hầu đại nhân xem trọng ta cũng không có tư cách tham dự. Ngươi mới bốn cảnh, thật sự dám nghĩ a. Tạ Phá Lô mục đích đã tới, nàng cũng không lập tức rời đi, mà là nhìn hướng Dạ Diễn. Còn không hết hy vọng sao? Thí chủ khẳng định muốn kinh lịch tội hỏa thử thách, đi cảm nộ kinh pháp. Mặt mũi hiền lành lao tăng liên tục xác định, thật đúng là không sợ chết. Nếu như hắn là tội ác sâu nặng người, lần này các ngươi không thể ngăn đón ta. Cái gì chỉ độ không giết, cái gì bỏ xuống đồ đao lập địa thành phần, đều là nói nhảm. Có lẽ bỏ xuống đồ đao ngoan ngoãn nhận lấy cái chết mới đúng. Minh Không hưng phấn xoa xoa tay. Tạ Phá Lô nhíu mày, nàng không nghĩ tới địa tàng cung Minh Tâm là sát thần, phiền phức. Vạn nhất hắn tội ác sâu nặng lời nói, không nhất định giữ được. Minh Không thân phận địa vị, thật không cần cho thần tiêu quân mặt mũi. Hy vọng không cần đặc biệt sinh nhánh đi. Dạ Diễn cũng tại cầu nguyện, ta chỉ muốn tu luyện, chỉ đơn giản như vậy. Nếu như không cho ta tu luyện, cái kia chỉ có để ma tôn bản tướng cùng các ngươi nói. Dạ Diễn hướng đi cung vàng điện ngọc, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, một khi bắt đầu, nhưng liền không có hối hận có thể nói. Tạ Phá Lô cuối cùng nhắc nhở, thật đừng đi thử. Liền tính qua tội hỏa thử thách lại như thế nào, vẫn là cảm ngộ không đến Lôi Đình giáo chủ pháp, phí sức. Mà qua không được tội hỏa thử thách, chứ không nói ngươi hôm nay có thể hay không rời đi Tam Nghiệp Tự, liền tính rời đi, thanh danh cũng hỏng. Bởi vậy đều biết rõ Tam Nghiệp Tự có khả năng cảm ngộ đến Lôi Đình giáo chủ pháp, nhưng bây giờ gần như không người đến. Được không bù mất. Ngươi tạm được, ngươi đi đi. Dạ Diễn nhìn thoáng qua nàng, cho nàng một đầu sinh lộ. Nhưng Tạ Phá Lô không thể nào hiểu được, bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Diễn đi vào cung vàng điện ngọc. Bước vào một khắc này, cung vàng điện ngọc bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ, không hề nóng rực, đây là tội hỏa. Tội hỏa bao trùm Dạ Diễn toàn thân, chỉ cần trong cơ thể có tội nghiệt, tội hỏa sẽ dẫn ra tội nghiệt, để tội hỏa từ trong ra ngoài đốt cháy tội nhân. Tội hỏa phân thân, liên thân niệm một phách, đều trốn không thoát tội hỏa đốt cháy. Dạ Diễn trong mắt lóe lên một vệt ma khí, đến đốt một cái thử nhìn một chút. Dạ Diễn chưa từng cho là mình có tội, không thẹn lương tâm, liền tính thiên địa cũng không có xấu hổ, nhưng không chấp nhận tội hỏa thử thách, không xứng. Tội hỏa nghi dẫn phát nội tâm tội nghiệt lực lượng, ma khí trấn áp, tội hỏa căn bản là không có cách thẩm thấu đến Dạ Diễn trong cơ thể nửa phần, chỉ có thể bao trùm bên ngoài thân. Trong cơ thể vô tội nghiệt lực lượng, trong mắt người ngoài, trong cơ thể liền một tơ một hào tội nghiệt lực lượng đều chưa từng có. Cái kia đại biểu người này, từ sinh ra đến bây giờ, chưa hề làm qua chuyện ác, hoặc là người này nắm giữ vượt xa địa tàng cung giáo chủ pháp căn bản pháp, mà loại khả năng này, không có khả năng có, liền tính giữa thiên địa còn sót lại cái kia mấy loại tổ địch pháp, áp đảo giáo chủ pháp bên trên, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản vượt cảnh giới tội hỏa. Dạ Diễn trong mắt bọn hắn, chỉ là Lôi Đình nói bốn cảnh nhân vật, mà Lao Tăng là ngũ cảnh viên mãn cảnh, trên lệch cực lớn. Lấy cảnh giới của bọn hắn, căn bản nhìn không ra Dạ Diễn trong cơ thể tình huống. Chương 76, đột phá, thiên hạ chấn kinh. Chương 76, đột phá, thiên hạ chấn kinh cũng phải, hắn một điểm chuyện xấu đều chưa làm qua sao? Minh Không tâm tính có chút sập, ngay cả ta trong cơ thể đều có tội nghiệt chi hỏa, sư minh ngươi có phải hay không đổ nước? Vừa rồi cô y dùng tội dùng lửa đốt ta. Mặt mũi hiền lành Lao Tăng rất im lặng. Miệng ngươi không ngăn cản thô tục hết bài này đến bài khác, phạm vào Phật môn giới luật, khẳng định có tội nghiệt. Hắn không phải là trong truyền thuyết lạ người tốt, chưa làm qua chuyện xấu, trên đời này nhiều, nhưng mắng chửi người những chuyện nhỏ nhặt này cũng không có làm qua sao? Minh Không cào vỡ đầu, cũng nghĩ không thông. Trên đời này còn có loại người này, cũng không phải là trẻ nhỏ, nhất định phải để cho hắn gia nhập Thần Tiêu quân. Tạ Phá Lô càng thêm quý tài. Mặc dù quân đội đối phẩm đức yêu cầu không có cao như vậy, nhưng cùng một cái người tốt làm chiến hữu, ai cũng nguyện ý tội hỏa vẫn cứ bao trùm Dạ Diễn toàn thân. Vẫn như cũng không cách nào xâm nhập trong cơ thể nửa phần, trong cơ thể cũng không có thẩm thấu bất luận cái gì tội nghiệt lực lượng. Lao Tăng liên tục xác định, không phải thuật pháp sai lầm, là chân thật, vì vậy thu hồi tội hỏa, ngựa khí cũng hòa nhã rất nhiều, thí chủ, ngươi quá quan. Để rất nhiều thiên kiêu nghe tin đã sợ mất mật tội hỏa thử thách. Cứ như vậy bị Dạ Diễn nhẹ nhõm vượt qua. Theo ta đi, ta tự mình dẫn ngươi đi gặp Thần Hầu đại nhân, đích thân dẫn tiến ngươi. Tạ Phá Lô không kịp chờ đợi nói. Nhìn xem thờ ơ hắn. Tạ Phá Lô có chút cúng lên, tán tu muốn trưởng thành quá khó khăn, kinh pháp nhu cầu, bảo vật nhu cầu, ngoại giới uy hiếp, thậm chí đến từ quyền quý chèn ép, cũng dễ dàng để người vô tội đi đến đường tà đạo. Không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua Dạ Diễn danh tự? Dạ Diễn? Đoán chừng ngươi chưa nghe nói qua, mới vừa phát sinh ở Bắc Châu đại sự, hắn lúc đầu cũng là được người kính ngưỡng thiếu niên anh hùng đáng tiếc. Có một số việc phát sinh, để hắn rơi vào ma đạo, phạm vào ngập trời tội ác, hiện tại đại thủy triều truyền đạt chỉ lệnh, không lưu người sống. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, tán tu bởi vì các loại nguyên nhân, sẽ hướng đi đường rẽ, đến lúc đó liền hối tiếc không kịp. Tại Thần Tiêu trong quân, tất cả những thứ này cũng sẽ không phát sinh, Thần Hầu đại nhân trong bóng tối liền cảm thán qua, tên kia Dạ Diễn gặp không phải người, đáng tiếc. Mà Thần Tiêu Hầu đại nhân cùng mặt khác quyền quý không giống, chưa từng sẽ chèn ép người khác. Gia nhập Thần Tiêu quân, được đến tài bồi, mấy năm sau, thậm chí ngươi cũng có một cơ hội nhỏ nhoi tham dự lôi trạch di chỉ, đi tranh đoạt kỳ ngộ. Mà còn Thần Tiêu quân nữ tướng quân rất nhiều. Tạ Phá Lôi chỉ kém mình đích thân sát dụ. Thí chủ, bần tăng có thể dẫn tiến ngươi đi điệu tàng cung. Lao tăng cũng quý tài. Minh Không có chút chờ mong, đến lúc đó chúng ta làm sư minh đệ, sư minh dẫn ngươi diều võ dương ngoài đi, không đúng, là hàng yêu trừ ma. Dạ Diễn đều không có hứng thú. Tạm thời không muốn cùng những quái vật này bọn họ khoảng cách gần gặp nhau, bại lộ nhưng là không ổn. Ta muốn đi cảm nộ kinh pháp. Tạ Phá Lô còn muốn nói nhiều cái gì? Đột nhiên cảm giác được trong cơ thể nóng lên, lấy ra cùng loại âm dương giấy chẳng giấy, phía trên chỉ có một hai chữ, mau trở về. Tạ Phá Lô con người phóng to. Đây là Thần Tiêu Hầu mệnh lệnh, đây là đối với tất cả tại bên ngoài tướng lĩnh mệnh lệnh. Chữ càng ít chứng minh sự tình càng lớn. Đến cùng phát sinh cái gì?
Trường hợp này trước đây chưa hề xuất hiện qua, một khi xuất hiện liền đại biểu khiếp sợ thiên hạ náo động đại sự phát sinh. Tạ Phá Lô không dám dừng lại, từ trong ngực lấy ra một khối thiết bài, đại biểu thân phận của nàng, đưa cho Dạ Diễn, sau đó, ngươi tùy thời có thể đến Thần Tiêu Hầu tìm ta, ta nói tới tất cả vĩnh viễn không thay đổi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lôi Trạch Di chỉ tất nhiên là Thần Tiêu Hầu chủ trì đại cục, cái kia có khả năng sẽ lại gặp nhau, Dạ Diễn liền tùy tiện lấy một cái tên, Mạc Vân Tiên. Tên rất hay, rất nhanh ngươi liền sẽ vang danh thiên hạ. Tạ Phá Lô chắc chắn nói, không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là vô tội nghiệt lực lượng vượt qua tội hỏa thử thách, bực này người tốt phẩm đức nhất định sẽ truyền bá ra. Ta tại Thần Tiêu Quân chờ ngươi, Lôi Đỉnh giáo chủ pháp không chiếm được, Thần Tiêu Quân Lôi Đỉnh kinh pháp nhiều vô số kể, nhất định có ngươi cần thiết, đến lúc đó, ngươi còn có cơ hội cùng chúng ta cùng đi Lôi Trạch Di Chỉ, kiến thức những thiên tiêu kia tuyệt đại phong hoa. Tạ Phá Lô đi. Nàng vẫn như cũ không tin, Dạ Diễn có thể cảm ngộ đến Lôi Đỉnh giáo chủ pháp, không thực tế. Phẩm đức không đại biểu thực lực, không đại biểu ngộ tính tiên phú. Trực tiếp đạp không bay đi, cấp tốc trở về. Trung Kim Điện. Dạ Diễn xếp bằng ở thần trung trước mặt. Đúng rồi, nếu như ta thu phục Lôi Đỉnh dị thú, không tức giận đi. Dạ Diễn chỉ vào thần trung bên trên, bơi lội Lôi Đỉnh thần long. Vốn là trời ban, người có tài mới chiếm được. Lao Tăng bình tĩnh nói, tựa hồ không quan tâm cái này vô cùng hy hữu Lôi Đỉnh dị thú bị Dạ Diễn đoạt được. Người tốt mặc dù chưa tớt, nhưng dĩ vãng cũng có người vượt qua tội hỏa thử thách, gần nhất chính là Minh Không, trong cơ thể chỉ có một chút xíu tội nghiệp chi hỏa. Nhưng kết quả, dù ai cũng không cách nào cảm ngộ ra thần tiêu tiên chú chân giải kinh chân chính chân ý đã từng bị kia phong hoa tuyệt đại thần tiêu hầu lúc tuổi còn trẻ liền thử qua, nàng cũng là Lôi Đỉnh nói, nhưng chỉ cảm ngộ đến một bộ phận Lôi Đỉnh chân ý, không cách nào nhìn trộm Lôi Đỉnh dị thú, sẽ không mất đi đồ vật. Lao Tăng rất bình tĩnh đến, tùy thời chuẩn bị đem Lôi Đỉnh bổ bất tỉnh Dạ Diễn cứu ra. Dạ Diễn hai mắt sắc bén, cùng thần trung bên trên du động Lôi Đỉnh long đồng đối mặt, trong mắt thiên địa lại lần nữa chỉ còn lại diệt thế thần lôi. Đây trời Lôi Đỉnh, tại thần niệm bên trong lưu lại thần bí cổ đạo Lôi Đỉnh ấn ký, mỗi một cái ấn ký đều nắm giữ khó có thể chịu đựng thần niệm công kích. Người bình thường một cái, liền sẽ thần niệm tổn thất lớn, tinh thần sụp đổ. Giống như chữ không phải là chữ, phi phàm ở giữa chữ, không người có thể nhận ra, chỉ có thể cảm ngộ ý nghĩa. Liên tính cường giả dựa vào thực lực, ngăn cản được thần lôi đối thần niệm tổn thương, cũng vô pháp cảm ngộ ra chân ý, không chiếm được giáo chủ pháp. Dạ Diễn tâm mạch từ xích tử chi tâm bộc phát ra thuần túy nhất Lôi Đỉnh. Ngày lên, chậm rãi tâm mạch lôi âm, cùng thiên địa ở giữa bạo động thần lôi, sinh ra giống nhau thần vận, cùng lôi cộng minh. Thần niệm thiên địa thần lôi lan lột, Dạ Diễn hai mắt bị lôi dịch che giấu, tâm mạch Lôi Đỉnh chi lực không tự chủ được vận chuyển lại. Chủ thiên địa hình pháp, trưởng vạn vật sinh tử. Thần Tiêu Thiên Chú chân giải kinh chân ý, được đến. Có thể tu luyện đến 6 cảnh giáo chủ pháp, tới tay. Tới. Dạ Diễn mở ra miệng rộng, thần trung bên trên Lôi Đỉnh thần long, thuận theo hóa thành màu vàng lôi dịch, dung nhập Dạ Diễn trong miệng. Phía ngoài Lao Tăng, luống cuống, mở miệng muốn ngăn cản. Mất mặt hay không? Minh Không giễu cợt nói. Lao Tăng hổ thẹn thả tay xuống, lôi dịch vào bụng. Lôi Đỉnh kinh pháp cảnh giới, bằng tốc độ kinh người tăng lên. 4 cảnh trung kỳ, 4 cảnh hậu kỳ. Viên mãn, 4 cảnh đến ngũ cảnh không thể phá vỡ cùng chất, cũng chỉ kiên trì trong chốc lát. Đột phá đến đệ ngũ cảnh, vẫn không có kết thúc. Đệ ngũ cảnh trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Vài giờ về sau, từng đạo thần lôi như điên rồng uốn lượn mà ra, tại sau lưng Dạ Diễn ngưng tụ ra Lôi Đỉnh thần trụ, như trụ trời, mang theo tồi khô lạp hủ kinh người khí thế. 4 cái cây cột đứng sừng sững ở Dạ Diễn bốn phương, đã chạm đến đệ lục cảnh thần điện cảnh. 4 cái thông thiên tuyệt địa Lôi Đỉnh thần trụ, đại biểu cho thần điện trọng yếu nhất long cốt. Đột phá đệ lục cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Trong cơ thể lôi dịch cuối cùng hao hết tất cả năng lượng. Lôi Đỉnh nói, Dạ Diễn đã vượt qua đệ ngũ cảnh, đạt tới đệ ngũ cảnh cùng đệ lục cảnh ở giữa quá độ yếu ớt địa cảnh. Lôi Đỉnh nói, vốn là lấy chiến lược nổi danh, Thần Tiêu Thiên Chú chân giải kinh có thể nói Lôi Đỉnh nói đệ nhất giáo chủ pháp. Giờ phút này Dạ Diễn chỉ dựa vào Lôi Đỉnh nói thực lực, là đủ cùng Minh Không bực này thánh địa thiên tiêu tranh phong, thậm chí càng mạnh. 4 cái thần lôi trụ lớn, hóa thành một tia chớp thần trùng, ngã út trên bầu trời Dạ Diễn. Đốn ngộ ra Lôi Đỉnh nói đỉnh cấp kỹ thuật, Thiên Lôi Chuông thần chú, công phòng nhất thể, nắm giữ kinh người chi uy. Liên tại Dạ Diễn thực lực phi tốc tăng lên thời điểm, ngoại giới thiên hạ chấn động, phệ hồn đao sự tình, phát thiên hạ đều biết, vạn ma điên cuồng gào thét. Chương 77, một người loạn thiên hạ. Chương 77, một người loạn thiên hạ. Khoảng cách tại Ma Đạo Chợ Đen, đem địa lao có phệ hồn đao thông tin tung ra ngoài, đã qua 18 ngày. Vừa bắt đầu, trừ chỉ đạo nhân cái này hành động lực cực mạnh xui xẻo bên ngoài, mặt khác ma tu càng muốn lựa chọn tính nguy hiểm càng ít phương thức, đi bán thông tin, bọn họ không có thực lực cũng không dám tự mình đi cướp. Thông tin bắt đầu tại ma tu trong nhóm phạm vi nhỏ truyền bá. Theo thời gian, càng ngày càng nhiều ma tu biết, chân chính truyền khắp thiên hạ, vẫn là 2 ngày phía trước tại bên ngoài Đại Thụy Triều hỗn loạn thành, chỉ đạo nhân đối với toàn thành người phát ra khiếp sợ thiên hạ gầm hét. Chúng yêu thử ấn, chật vật chạy trối chết chỉ đạo nhân 3 người. Nhiều lần sinh tử đảo vòng, bảo mệnh năng lực cực mạnh chỉ đạo nhân, một mình sống chạy trốn tới hỗn loạn thành. Hỗn loạn thành không tại Đại Thụy Triều 36 châu, toàn thành đều là Tam giáo cửu lưu, tà môn ma đạo. Vì bảo mệnh, hoặc là vì trả thù Dạ Diễn, chỉ đạo nhân đối với toàn thành như bị xà thần phát ra gầm thét. Đại Thụy Triều 36 châu, tất cả địa lao thiên lao đều có phệ hồn đao, ít nhất đều là dị binh cấp cái khác vũ khí, thậm chí có kỳ binh thậm chí cấp bậc cao hơn phệ hồn đao. Một lời kinh hãi toàn thành. Thông tin thật là, trong thành rất nhiều để chỉ đạo nhân vị này 4 cảnh lao ma kinh hồn táng đảm ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trong thành quỷ khí quần quanh bên trong cung điện, đỉnh đầu cố kiệu đỏ bay ra, dễ như trở bàn tay đánh bay truy sát chỉ đạo nhân hai vị ngũ cảnh cường giả. Cố kiệu đỏ bên trong phát ra thanh thúy lại quỷ dị nữ nhân âm thanh, đại thủy triều ương quyền, cút. Cả người xương cốt nổ tung, tràn đầy là máu hai vị ngũ cảnh cường giả. Một câu lời hung ác cũng không dám nói, lẫn nhau chống đỡ lấy, ngoan ngoãn rời đi hỗn loạn thành. Ta nói chính là thật, thiên chân vạn xác, ta tự mình nghiệm chứng qua, tuyệt đối sẽ không sai. Đối mặt cố kiệu đỏ bên trong ngồi áo cưới màu đỏ nữ tử thần bí, chỉ đạo nhân liền linh hồn đều đang phát run. Hắn không dám có nửa điểm che giấu. Thông tin ban đầu đến từ Dạ Diễn, Dạ Diễn. Hắn chính là từ Bắc Châu địa lao trốn ra được tội phạm, trong tay hắn liền có vẻ hồn đao, hắn mới là tất cả khởi điểm. Chỉ đạo nhân đem Dạ Diễn nói ra. Phần này nhân quả tội ác, hắn còn không nổi. Đại thủy triều các ngươi muốn tìm phiền phức, liền đi tìm hắn, đừng đến tìm ta cái này vô dụng lão giả. Phải không? Cố Kiệu Đỏ tân nương phát ra quỷ dị tiếng cười, một cái che khuất bầu trời, phản phất đem toàn bộ thành thị đều che lại khăn voan đỏ, nháy mắt bao trùm chỉ đạo nhân, mấy hơi thở về sau, khăn voan đỏ biến mất. Không có nói láo, thật có. Cố Kiệu Đỏ cùng giá y nữ tử, biến mất không còn tăm hơi, trên không chỉ để lại nàng rõ ràng một câu. Thế mà không chết. Chỉ đạo nhân phát run hai chân ngăn không được, thế mà từ nơi này tuyệt thế ngoan nhân trong tay sống sót, may mắn ta không có nửa câu lời nói dối, không phải vậy hắn biết mình hiện tại hải cốt không còn. Lại là thật. Chỉ đạo nhân lời nói, hỗn loạn thành không ít lao ma không tin. Nhưng này vị thần bí giá y hung ma, bọn họ không có nửa điểm hoài nghi. Vì vậy rất nhiều lao ma khỏe miệng lộ ra hưng phấn biến thái nụ cười. Ha ha ha, có ý tứ, lão phu muốn đem tin tức này bán đi, kiếm lợi lớn. Lao giả, còn có thời gian để ngươi bán thông tin. Bản tôn cái gì cũng không cần, chỉ muốn để càng nhiều người biết, muốn nhìn xem thiên hạ này đến cùng loạn hay không. Quá nhiều người nghe đến, mà còn trong đó không ít người vốn là rất nhiều ma đạo tông môn đệ tử. Một truyền 10, 10 truyền 100. Thông tin lấy điên cuồng tốc độ truyền khắp thiên hạ, không người lại có thể ngừng lại thông tin. Ma tu bọn họ đều điên. Phệ hồn đao tại ma đạo vũ khí bên trong là không ai không biết tồn tại, thanh danh hiển hách. Nhanh đi cướp, địa lao trưởng ngục người bất quá bốn cảnh, chúng ta liên thủ, dễ như trở bàn tay liền có thể cướp đi. Ma tu phần lớn hành động lực đều rất mạnh, rất nhiều người nghe đến thông tin ngay lập tức, có năng lực trực tiếp đi tìm địa lao. Thực lực không đủ, liền hô bằng gọi hữu. Nếu như là ma đạo nữ bì, vậy liền đem thông tin truyền đi, truyền đến mạnh hơn ma tu trong hai, hy vọng có thể lệnh bợ đến một vị ma đạo cường giả. Đã có ma đạo đại hùng xuất thủ, thành công cướp đi địa lao phệ hồn đao, ỷ vào phệ hồn đao chi uy, hành hành bá đời. Đỏ mắt ma đạo lớn hung bọn họ, càng thêm điên cuồng. Ngược lại là triều đình, phản ứng không vui. Quá công kềnh, mà còn đại thủy triều 36 châu quá lớn, tốc độ phản ứng rất chậm. Làm đại thủy triều kinh thành trọng địa kịp phản ứng lúc hầu, thông tin đã sớm không ngừng được. Tiên đạo, Phật đạo cũng bối rối. Xảy ra chuyện gì? Trước đây 10 ngày 8 tháng cũng khó khăn gặp ma đạo bọn quái vật, làm sao phách lôi đến trắng trận hành hành bá đời? Chẳng lẽ ma đạo lại xuất hiện một vị tổ đỉnh cấp bậc lão quái vật, muốn chiếm lấy toàn bộ thế giới? Đại thủy triều nào đó châu phủ thành, toàn thành người nhìn thấy, một cái tựa như cương thi cự thủ từ tầng mây lộ ra, một tay vồ nát một ngọn núi, phá hủy một tòa thiên lao, lấy đi trong thiên lao kỳ bình cấp bậc phệ hồn đao. Từ đầu đến cuối, cường giả như mây phủ thành, không người xuất thủ, không người ra mặt. Ngày trước hô hào hàng yêu trừ ma tiên đạo các nhân vật đều không thấy. Tại sao có thể có nhiều như thế ma tu? Sư phụ không phải nói tiên đạo thế lớn, ma đạo thế nhỏ sao? Trong thành liễu bị tiên đạo đệ tử dọa đến run lẩy bẩy, ngớ ngẩn, ma đạo thế nhỏ là vì tại tiên đạo Phật đạo triều đình liên thủ đã kích xuống, thay đổi đến địa thấp, lại thêm ma đạo mọi người ích kỷ tư lợi, khó mà hợp tác. Đơn nhất ma đạo cấm địa, đương nhiên không cách nào cùng thiên hạ chính đạo chống lại, lộ ra thế nhỏ, nhưng ma đạo từ trước đến nay đều không kém. Cái lao quái này vật thế mà đều đi ra. Trường hợp này, tại đại thủy triều không chỉ một chỗ phát sinh. Loạn. Một người loạn thiên hạ. Người này tên là Dạ Diễn, danh tự truyền khắp thiên hạ. Phía trước Bắc Châu chuyện phát sinh, Tấn Vương phủ che giấu chân tướng ngăn cản truyền bá, ngoại giới người biết không nhiều. Dạ Diễn tại Bắc Châu bên ngoài, trên mặt nổi còn thuộc về hạ người vô danh. Hôm nay khác biệt. Dạ Diễn danh tự xuất hiện tại rất nhiều lao quái vật trong hai, có quan hệ hắn tin tức xuất hiện tại rất nhiều đại nhân vật trên bàn. Dạ Diễn, cái này nhỏ ma tể tử không sai, có ma đạo lao tổ không tiếp tán thưởng. Thiên hạ ma tu lúc này cho Dạ Diễn vô thượng khen ngợi. Tổn hại chính mình mà sát chúng ta, một người lưng beo đại thủy triều cửu hận, để chúng ta được đến vệ hồn đao, ma đạo thế mà xuất hiện loại này người tốt, vệ hồn đao bản tôn liền nhận. Người này thật là đủ điên cuồng, ngũ cảnh liền dám điên cuồng như vậy, hắn chẳng lẽ trong lòng liền không có sợ hãi? Đáng tiếc không đủ mạnh, nếu như đủ mạnh, lao tử đều muốn đi theo hắn. Ghi nhớ, hắn nhưng là chúng ta người trong ma đạo, mặc dù chúng ta ma tu lật lọng phản bội là chuyện thường, nhưng hắn, người nào gặp, dám bán hành tung của hắn cho cầu triều đình, để lão tử biết, chân trời góc biển lão tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đó là tự nhiên, ma tu cũng có đạo nghĩa. Nhưng liền tính không bán đi, hắn liền tính che giấu, cũng rất nguy hiểm, đem đại thủy triều triệt để đắc tội, tiên đạo Phật môn cũng sẽ không bỏ qua dẫn phát náo động kẻ cầm đầu, có hay không ma đạo lão tổ cứu, đem hắn bảo vệ tại trong truyền thuyết ma đạo trong cấm địa. Có, nhưng không phải ma đạo lão tổ nhân vật, mà là tòng ma nói vô thượng chi địa, đi ra một vị thanh niên tóc đen, ánh mắt tựa như thần linh bệ nghệ thiên hạ. Hắn nhàn nhạt nói một câu, Dạ Diễn, lấy ngũ cảnh loạn thiên hạ, mệnh cách thật nặng, nhưng vì bản tôn người hầu. Người này, lời ấy, tại thiên hạ nhấc lên thao thiên cự lãng, liền tiên đạo rất nhiều bất hủ đạo thống quái vật đều căng tới ánh mắt. Chương 78, để vương phủ cẩn thận một chút, ta tâm tình không tốt. Chương 78,
để vương phủ cẩn thận một chút, ta tâm tình không tốt không phải, hắn ai vậy? Còn trẻ như vậy cuồng vọng. Dạ Diễn có thể là ngũ cảnh thực lực, không so được những lao quái vật kia, nhưng tại thế hệ tuổi trẻ, chỉ kém đạo tử ma tử cấp bậc nhân vật, có thể cùng bất hủ đạo thống hoạch tâm đệ tử tranh phong thiên tiêu. Huống chi Dạ Diễn làm bực này quấy rầy thiên hạ đại sự, ma tử cũng không dám làm, há có thể trở thành người khác người hầu. Rất nhiều ma tu là Dạ Diễn bên bực kẻ yếu. Dạ Diễn thậm chí trở thành rất nhiều ma tu trong lòng kính ngưỡng nhân vật. Bọn họ cố gắng cả đời cũng muốn dẫn phát náo động, hiển lộ rõ ràng tự thân tồn tại, nhưng làm không được, mà Dạ Diễn làm được. Ngậm miệng, hắn không phải xem thường Dạ Diễn, mà là vinh hạnh. Hắn nhưng là xuất từ nơi đó. Chỗ kia, ma chủ truyền thừa, sinh tử luân hồi điện. Nghe người đều trợn mắt há hốc mồm, cả người đều đọc lại. Triều đình tiên đạo, hậu chi hậu giác. Đội vàng làm ra phản ứng. Nghe đồn có vài vị tiên đạo Phật đạo lao tổ nhân vật, như thần tiên giáng lâm tại Đại Thụy triều kinh thành, một ngày này kinh thành long khí tiêu tán, không thấy tiên tử khí. Tiên khí bao phủ toàn bộ kinh thành. Một ngày này, Đại Thụy triều quyền cao chức trọng Tấn Vương, đương kim thánh thượng thân đệ đệ Tấn Vương, nắm giữ thực lực kinh người, lại chỉ có thể mồ hôi đầm địa quỳ gối tại Đại Thụy trước cung điện, vì rất lâu, không dám đứng dậy. Nữ tướng quân tạo phá lỗ, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại thần tiêu quân, đi vào trung quân ghi chép. Đã có hơn 10 vị tướng quân vẻ mặt nghiêm túc tại trong trướng, đa số là nữ tướng quân. Một vị thân mặc huyền thiết chiến bào nữ chiến thần, mặt mày sắc bén như thần binh, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Nàng chính là thiên hạ đại danh đỉnh đỉnh thần tiêu hầu. Thần tiêu hầu Tiêu Chẳng Nguyệt, khuôn mặt tươi đẹp lại không có nửa phần nữ tử yếu đuối. Thần hầu đại nhân, thời gian cấp bách, nhanh hạ mệnh lệnh đi. Bên cạnh một vị quan văn lòng nóng như lửa đốt thúc dục. Tiêu Chẳng Nguyệt ánh mắt sắc bén đảo qua quan văn, triều đình đến cùng muốn làm gì? Phệ hồn đao loại này tuyệt thế ma binh cũng dám rèn đúc, còn có cái gì không dám làm? Nhân mạng hồn phách tại trong mắt những người kia, đến cùng tính là gì? Hiện tại bại lộ, biết cú lên, luôn uống, chậm. Thần hầu đại nhân, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Quan văn mồ hôi lạnh chảy ròng. Bản hầu nói, một chữ không thay đổi, ngươi cho bản hầu chuyển trở về. Thần tiêu hầu Tiêu Chẳng Nguyệt bá khí nói. Quan văn hai chân như nhũn ra. Thần hầu đại nhân, đừng nóng giận, ma diễm ngập trời, trảm yêu trừ ma mới là chính sự. Quan văn hèn mọn nói, thánh thượng mệnh lệnh, thần tiêu quân phụ trách Thanh Châu, núi Châu, Xích Châu tam địa tất cả địa lao thiên lao an nguy, không thể bị tà ma đạt được. Phệ hồn đao xử lý như thế nào? Tiêu Chẳng Nguyệt chỉ hỏi chính mình mới biết. Quan văn mặt lộ đắng chát, đừng hỏi ta chỉ là truyền lời. A. Tiêu Chẳng Nguyệt cười lạnh một tiếng, đến thời khắc này, còn không hết hy vọng, còn làm để ma đạo tuyệt thế hung binh hiện thế mộng đẹp, bản hầu không rảnh. Thần hầu đại nhân, đây là thánh thượng mệnh. Tướng ở bên ngoài quân lệnh không nhận. Tiêu Chẳng Nguyệt bá khí nói, tiễn khách. Quét. Chiến giáp ma sát phát ra lạnh lẽo thanh âm, nghiêm nghị sát khí bao phủ tại toàn bộ trung quân ghi chép. Tất cả tướng quân đứng dậy sát khí nghiêm nghị nhìn xem quan văn. Tựa hồ không một lời đúng, cái gì triều đình sứ giả, một đao chẳng chết. Quan văn run lẩy bẩy bị mang lấy ly khai trung quân ghi chép. Đại nhân, muốn hay không làm cái bộ dáng, cũng tốt hướng triều đình bàn giao. Có thuộc hạ nhỏ giọng đề nghị, ít nhất để hai phương diện tử đều không khó khăn. Cái gì bàn giao? Là bọn họ cần cho bản hầu bàn giao. Tiêu Trạm Nguyệt sau lưng nhuốm máu đỏ tươi áo choàng, tựa như hỏa diễm đang thiêu đốt, truyền ra lời nói đi, địa lao sự tình, thần tiêu quân không quản mặc cho ma đạo vẫn là dạ tâm hạng người đi tranh đi đoạt, ai dám đem chiến trường thai họa bản tướng quân quản lý chi địa phàm nhân, bản hầu định chém không dung tha. Phải. Mệnh lệnh được đưa ra phía sau. Tiêu Trạm Nguyệt trong lòng vẫn như cũ lửa giận có tiêu. Nghĩ đến náo động thế giới, một cỗ kinh người sát khí, xông phá quân doanh trên không vô số tầng mây, mơ hồ giữa thiên địa phát ra nhất oanh minh lôi đỉnh chi thế. Đều là dơ bẩn hạng người. Tiêu Trạm Nguyệt khó mà áp chế trong lòng sát khí. Thần hầu đại nhân, không bằng đem kẻ cầm đầu Dạ Diễn tìm ra, tất cả những thứ này đều là hắn tạo thành, giết hắn, bình dân giận. Có tướng quân đề nghị. Dạ Diễn sao? Tiêu Trạm Nguyệt đôi mắt cụp xuống. Để làm gì? Chỉ có thể châu quan châm lửa, không cho phép người khác phản kháng, đạo lý gì? Tại bản hầu trong mắt, Khương gia đáng đợi. Tiêu Trạm Nguyệt trong lời nói đối Đại Thụy triều hoàng tộc Khương gia không cái gì e ngại cùng với thần tử tính ý chín đại thần hầu, không phải bình thường thần tử có thể so sánh. Để Tấn Vương phủ người chú ý một chút, về sau tại bản hầu trước mặt an phận điểm, đừng phạm tại bản hầu trong tay, bản hầu tâm tình không tốt. Tiêu Trạm Nguyệt hoàn toàn không có che giấu mình thái độ. Những lời này truyền đến Tấn Vương phủ người trong hai, không có trả lời, rất yên tĩnh. Tính toán, những này cầu thí sự tình, bản hầu lười quản, Lôi Trạch Di chỉ tình huống làm sao? Tiêu Trạm Nguyệt thay cái chủ đề, nên đưa tiếp mời đều đưa đến. Còn có mấy vị bất hủ đạo thống xa cuối chân trời, có tướng quân đi đường, có lẽ trong vòng 10 ngày đều có thể đưa đến. Tiêu Trạm Nguyệt gật đầu, sau đó nhìn hướng phía dưới các tướng quân, phất tay để các nàng lui ra, đi bốn phía thành thị bảo vệ toàn thành bách tính. Tạ Phá Lô lúc này mới có cơ hội tiến lên. Phá Lô, có thể là tại Tam Nghiệp tự chưa từng tìm tới địa tàng cung minh không? Vẫn là ngươi nghĩ tham dự Lôi Đình gì chỉ, không phải là bản hầu không muốn, ngươi tham dự cũng vô pháp cùng những thiên kiêu kia tranh phong. Tiêu Trạm Nguyệt có chút tiếc nuối, nếu như lại cho Tạ Phá Lô 2-3 năm tu luyện, có lẽ còn có cơ hội. Ít nhất cũng phải tu luyện tới ngũ cảnh viên mãn cảnh. Ta có tự mình hiểu lấy. Tạ Phá Lô thoải mái cười một tiếng, không yêu cầu xa vời không bắt buộc. Đại nhân, ta tại Tam Nghiệp tự phát hiện một cái hạt giống tốt. Tạ Phá Lô là muốn đem Dạ Diễn sự tình nói cho thần tiêu hầu. Tiêu Trạm Nguyệt cảm thấy hứng thú. Tuổi tác cũng không đến tuổi xây dựng sự nghiệp, đã vào bốn cảnh, đi Lôi Đình nói. Tiêu Trạm Nguyệt chán có chút một điểm. Hàn môn đệ tử có cảnh giới cỡ này, đích thật là hạt giống tốt, không phải là hàn môn đệ tử, nàng biết Tạ Phá Lô sẽ không đề cử.
dẫn tới để bản hầu nhìn một cái. Hắn không có tới. Tạ Phá Lô bất đắc dĩ nói. Tiêu Trảm Nguyệt hai mắt ngưng lại, là cự tuyệt Thần Tiêu Quân. Bởi vì mệnh lệnh, ta không kịp mang về, chỉ có trước trở về, nhưng hắn có thể là bước qua tam nghiệp tự tội hỏa thử thách, một điểm tội nghiệt lực lượng đều không có. Một chút cũng không có. Tiêu Trảm Nguyệt hơi kinh hãi. Vô tội nghiệt người, nàng gặp qua, không chỉ một vị, trừ bỏ những cái kia ngây thơ vô tri trẻ nhỏ bên ngoài, vô tội nghiệt người lão nhân nàng đều gặp qua, nhưng những người này đều là phổ thông bách tính, cả một đời vây ở thôn xóm, cả đời giấu chân chỉ là cố hương xung quanh khoảng 10 dặm mà thôi. Người tốt rất nhiều, nhưng tuyệt đối người tốt tăng thêm, tán tu cường giả, nàng chưa từng thấy. Hắn muốn đi cảm ngộ tam nghiệp tự lôi đình giáo chủ pháp chân ý, kết quả ta không biết, nhưng ta đem tín vật cho hắn, bằng vào tín vật hắn liền có thể đến Thần Tiêu Quân tìm ta. Tiêu Trảm Nguyệt gật đầu. Tạ Phá Lô cách làm, được đến nàng tán thành. Chờ hắn đến Thần Tiêu Quân lúc, dẫn hắn tới gặp ta. Tiêu Trảm Nguyệt ra lệnh, đến mức người này cảm ngộ đến chân ý từ đó không nhìn chúng Thần Tiêu Quân, loại này không có khả năng phát sinh tình huống, nàng không hề nghĩ ngợi. Phải. Nhưng ba ngày sau, tại Thần Tiêu Quân trông mòn con mắt Tạ Phá Lô không có chờ đến dạ diễn. Nàng có chút luống cuống. Bình tĩnh, bất quá là trong bóng tối thu thập Thần Tiêu Quân tình huống, từ đó phán định có đáng giá hay không gia nhập chờ hắn hiểu rõ về sau, chạy không thoát. Tiêu Trảm Nguyệt vẫn như cũ rất tự tin, nàng tin tưởng Lôi Đình nói hàn môn đệ tử, không có người có thể cự tuyệt gia nhập Thần Tiêu Quân, không có người có thể cự tuyệt được đến chỉ điểm của nàng. Sau 5 ngày, 10 ngày sau, Tạ Phá Lô tuyệt vọng, thậm chí muốn chạy đi tam nghiệp tự xem hắn còn ở đó hay không. Tất nhiên không tại. Tiêu Trảm Nguyệt ngăn cản Tạ Phá Lô, ánh mắt nhìn hướng tam nghiệp tự phương hướng, thần sắc có chút buồn bực, lần thứ nhất phán đoán ra sai. Hắn làm sao sẽ không đến? Chẳng lẽ không muốn gia nhập Thần Tiêu Quân, tổn thất kia lớn. Tạ Phá Lô rất phiền muộn, thật vất vả tìm tới một cái hạt giống tốt, công nhận hạt giống tốt, thế mà không có đáp thủ. Mấy ngày đều ngủ không tốt. Không nhập Thần Tiêu Quân, không phải bản hầu tổn thất, là tổn thất của hắn. Tâm tình không tốt Tiêu Trảm Nguyệt, quyết định quên cái kia không thấy một thân ngạo mạn ra hỏa. Đem ý nghĩ đặt ở Lôi Trạch Di chỉ việc này bên trên. Nhìn xem Đông Đảo Thiên Kiêu danh tự, tâm tình nháy mắt đã khá nhiều, muốn cảnh người kế tục, cùng những này chân chính thiên kiêu so sánh, lập tức cảm đạm vô quang. Chương 79, Tiên tử gia tông, Kim Ô tuần tra chương 79. Tiên tử gia tông, Kim Ô tuần tra phệ hồn đao sự kiện, vẫn làm cho thiên hạ rơi vào trong hỗn loạn. Rất nhiều phệ hồn đao bị cướp đi, từ đó xuất hiện rất nhiều vì tranh đoạt hiện thế phệ hồn đao chiến đấu. Đã không đơn thuần là ma tu đang xuất thủ, rất nhiều dã tâm hạng người cũng tham dự tranh đoạt phệ hồn đao hôn chiến bên trong, cho dù chính mình không cách nào sử dụng, cũng có thể dùng phệ hồn đao hối đoái rất nhiều bảo vật. Đại Thụy Triều phong bình cũng vừa giảm lại hàng. Có lao ma trảo phúng, tất nhiên muốn phệ hồn đao, cái kia Đại Thụy Triều giải tán biến thành ma đạo đại phái được rồi. Có người bày tỏ nghi hoặc, Đại Thụy Triều như vậy ngu xuẩn. Thông tin bên trong dạ diễn tử trong ngục lúc đi ra ở giữa không ngắn, lâu như vậy đầy đủ rời đi địa lao phệ hồn đao. Đây chính là đại nhân vật, thế lực lớn ngạo mạn, từ đầu đến cuối đều xem thường tiểu nhân vật, xem thường dạ diễn, cho rằng chỉ cần thần tốc giải quyết hắn, liền sẽ không bại lộ. Hoặc là cho rằng dạ diễn không dám tuyên dương, nếu như là ngươi, ngươi sẽ tuyên dương ra ngoài. Chắc chắn sẽ không, ta lại không đốc. Đại Thụy Triều cũng cho rằng như thế, mà còn chỉ có lao ngục mới có thể đủ nhiều cường giả hồn phách xem như phệ hồn đao tư lương, mới có thể man thiên quá hải, không tại lao ngục rèn đúc, trên trăm thanh phệ hồn đao cùng nhau phệ hồn. Không có khả năng thiên ý vô phùng, không sớm thì muộn sẽ bại lộ. Bị thế nhân trào phúng Đại Thủy Triều, tựa hồ vào đã mẹ không sợ rơi mặc cho phệ hồn đao bị đại lượng cướp đi, không có áp dụng phá hủy hoặc là rời đi chờ phương pháp bổ cứu. Có người thông minh đọc hiểu Đại Thủy Triều ý nghĩ, tất nhiên thế cục đã không nhận khống chế, vậy liền đẩy mạnh sự kiện phát triển thêm một bước, lấy thiên hạ ma tu giả tâm hạng người lực lượng, tăng nhanh phệ hồn đao dung hợp tuôn phệ, tăng nhanh phệ hồn đao thuế biến tiến hóa. Bởi vì Đại Thủy Triều kinh thành thần ngục không có bị người đột phá, địa lao tiên lao đều có phệ hồn đao, cái kia chúng ngục đứng đầu thần ngục, tất nhiên cũng tại rèn luyện phệ hồn đao. Mà lại là đẳng cấp cao nhất phệ hồn đao. Cuối cùng phệ hồn đao tranh đoạt chiến, Đại Thụy Triều vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Đại Thụy Triều hiện tại rất biệt khuất, càng biệt khuất khó chịu là Phụng Thiên giáo bên trong Khương Vân Ly. Trốn tránh không dám đi gặp mẫu thân của mình, chưa hề đối nàng lấy lại nặng ngữ phụ vương, ngăn cách Thanh Đồng Kính đối nàng một trận đoán trách khiển trách. Nghĩ đến mặt khác vương thúc đối phụ vương công kích, thánh thượng lửa giận, rất nhiều trọng thần đối vương phụ bất mãn. Đều tại nói cho nàng một sự thật, đó chính là tấn vương phụ tương lai muốn leo lên hoàng vị độ khó lại để cao vô số. Tất cả những thứ này đến từ dạ diễn. Khương Vân Ly khẽ cắn môi, đầu ngón tay đâm rách lòng bàn tay. Trên da thịt như ngọc, nằm lấy hai đạo màu xám cho nhạt đường vân, nàng đã 3 ngày 3 đêm không có nhắm mắt. Nếu như không làm ra thay đổi, vương phủ nhiều năm cố gắng, toàn bộ uổng phí. Khương Vân Ly cấp thiết muốn làm những gì? Thỉnh thoảng hỏi thăm thị nữ, có hay không có dạ diễn thông tin, có hay không tìm tới tung tích của hắn. Kết quả cũng giống nhau. Dạ diễn từ Bắc Châu thành rời đi về sau, phản phất từ thiên hạ biến mất một dạng, lại nghĩ tới Hồng Trần giáo cùng dạ diễn quan hệ, hơn phân nửa hắn mượn nhờ Hồng Trần biến thân phụ ngụy trang thành người bình thường, núp ở cái nào đó thành thị, không chủ động bại lộ, muốn tìm được, giống như mỏ kim đáy biển, cơ hội xa vời. Bắc Châu thành loại kia trơ mắt nhìn xem thế cục chuyển biến xấu, lại bất lực thay đổi vô trợ cảm, lại lần nữa đánh tới. Từng chút thôn vệ Khương Vân Ly hể bại không chịu nổi tâm linh, trở thành danh phủ kỳ thực Phụng Thiên giáo thánh nữ, chính là đối phụ vương trợ lực lớn nhất. Trong mắt Khương Vân Ly đốt lên đấu trí, trời còn chưa có sụp đổ xuống, chưa từng chịu thua, chưa từng nhận thua nàng, không cho rằng mình tới không đường có thể đi tình trạng, có thể nổ tung đạo tâm, bị phản phệ thụ thương thân thể, mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở nàng, khổ tu cơ hội xa vời. Dựa vào chính mình, khó. Dạ diễn đã thành nguy hại yên ổn hung ma, diệt chi thiên hạ yên ổn, có thể ổn đạo tâm. Khương Vân Ly trên giấy viết xuống lời này, rất nhanh câu nói này bị mực nước nhuộm đen. Tìm không được, tìm có thể trợ ta thành tựu đại đạo thiên tiêu, giúp chi đỡ chi. Lại muốn xem mệnh, nhìn kỳ ngộ. Liên tại Khương Vân Ly trầm tư suy nghĩ thời điểm, nàng tiếp thân thị nữ Vân Liên mang theo hơi mỏng nộ khí đi đến, công chúa, giao âm tiên tử gia tông. Nghe đến chính mình thánh nữ vị trí đối thủ lớn nhất danh tự, Khương Vân Ly cảm xúc hơi có chập trùng. Nàng thế mà đối ngoại tuyên bố, muốn vì công chúa ngươi, tiêu diệt nguy hại thiên hạ yên ổn tà ma giả diễn, đây là thân là phụng thiên giáo đệ tử nàng việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Khương Vân Ly mi tâm cao lại, như lưu ly đáy mắt nổi lên một tầng vẻ lạnh lùng. Quan tâm ta? Giả dối, bỏ đá xuống giếng mới là thật. Sắp thực hiện tại tiêu diệt giả diễn, đối cái khác tiên đạo đệ tử mà nói nhiều lắm là dương danh lập vạn, nhưng đối phụng thiên giáo đệ tử mà nói, tiêu diệt nguy hại thiên hạ yên ổn tà ma, sẽ tại phụng thiên nói đi càng cao. Mà lại giả diễn cảnh giới mới ngũ cảnh, không phải những cái kia ma đạo lao quái vật, quả thực là thượng thiên ban cho phụng thiên giáo đệ tử tốt nhất lễ vật. Nhưng đại thụy triều phí hết tâm tư cũng không tìm tới. Nàng giao âm dựa vào cái gì tìm tới? Giao âm lời nói, rõ ràng là nói thiên hạ biết người, Khương Vân Ly cùng giả diễn có liên quan, là thật, không phải giả dối. Cũng tại nói thiên hạ biết người, ta giao âm lấy phụng thiên giáo phổ thông đệ tử lại có thể giúp thánh nữ, trong lúc vô hình đạp Khương Vân Ly một chân, nâng cao chính mình. Còn tưởng rằng nàng là người tốt, đối với người nào đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, không nghĩ tới cư nhiên như thế lòng dạ gian giết. Vân Liên vì chính mình chủ tử cảm thấy phẫn nộ, công chúa điện hạ, ngươi đi giáo huấn một chút nàng, thánh nữ dạy dỗ sư muội, thiên kinh địa nghĩa. Khương Vân Ly đôi mắt như hàn băng đồng kết. Được rồi, cuối cùng vô lực nói, đi dạy dỗ nàng, sẽ chỉ ở trong giáo càng thêm mất mặt, chuyến đi, tức thì bị người trong thiên hạ cười nạo. Giao âm chiếm cứ đại nghĩa, người ngoài trong mắt, nàng chiếm cứ tình đồng môn đại nghĩa. Không ngừng tin tức xấu, buộc Khương Vân Ly hạ quyết định cái nào đó quyết tâm. Giao âm vừa bận rời đi phụng thiên giáo sau đó không lâu, Khương Vân Ly cũng ly khai. Giao âm lời nói đã dẫn phát lời đồn. Vốn là lưu truyền rất nhiều dạ diễn cùng Khương Vân Ly các loại nghe đồn, giao âm lời nói lại thêm một mùi lửa. Khương Vân Ly cao cao tại thượng thanh lãnh tiên tử thanh danh, bắt đầu có không đồng dạng biến hóa. Trong đó cái nào đó nam nhân cũng bỏ bao nhiêu công sức. Thật chẳng lẽ như nghe đồn nói, vị yêu Khương tiên tử từ bỏ dạ diễn, vứt bỏ coi như xong, còn nhốt vào địa lao, sau khi ra ngoài dạ diễn mới trả thù. Dạ diễn vào tù tội danh, không phải gian dâm tân nương sao? Vậy cũng không nhất định, bực này nhân vật sẽ làm ra gian dâm tân nương loại này hạ lưu sự tình. Ta nói cho các ngươi biết, không phải Khương Vân Ly vứt bỏ dạ diễn, là dạ diễn không nhìn chúng nàng, là từ bỏ nàng, thậm chí bởi vậy nàng mới nói tâm sụp đổ, vì yêu sinh hận trả thù dạ diễn là phản kích. Mi tâm có hỏa diễm phủ văn phần thiên điện tiên trùng chân mặc, dung nhập trong đám người thảo luận. Làm sao có thể, Khương tiên tử như thế nào đi nữa, đều là tiên tử, làm sao lại vứt bỏ nàng à? Có người nghi ngờ. Chân mặc hứng thú tăng gọn, một chút cũng không có xem thường những kẻ yếu này, hưng phấn. Não bổ tung tin đồn nhảm, cái này liền không thể không bội phục dạ diễn, nếu như một bên là hồng trần nữ, một bên là Khương tiên tử, ngươi làm sao tuyển chọn? A, mọi người sợ ngây người. Có đạo lý a, đây chính là hồng trần nữ a, làm sao tuyển chọn cũng có thể. Chân mặc cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn bốn phía về sau, rất tốt, không có cường giả. Vì vậy to gan hơn đem ý nghĩ của mình nói ra, ta và các ngươi nói, các ngươi cũng không thể chuyển đi, thậm chí bên trong còn có các nàng sư tôn sự tình, có khả năng không phải chính các nàng tranh dạ diễn, là vì thay các nàng sư tôn ra mặt. Nghe người hãi hùng kia bĩa, còn có chuyện như thế. Đại lượng người vây quanh Trần Mặc, duỗi dài đầu bên hai, rất sợ bỏ lỡ một chữ. Đến mức bảo mật. Người nghe lúc ấy liều mạng gật đầu, sau đó, bảo mật không được một điểm. Vì vậy thông tin truyền ra, ngoại giới rung chuyển bất an. Tất cả sự kiện người bồi táng dạ diễn, lúc này xếp bằng ở Tam Nghiệp Tự cung vàng điện ngọc bên trong. Sau lưng cựu luân mặt trời hiện lên, mặt trời bên trong có kim ô dương cánh. Kim ô tuần tra, từ thiên đế kim ô kinh đoạt được cực dương nói đỉnh cấp dị thuật. Nửa tháng thời gian, mượn nhờ cung vàng điện ngọc dương điện, phối hợp ngọc dương bảo hòa, dạ diễn tu luyện thiên đế kim ô kinh thành công, cực dương đạo thành công bước vào yếu ớt điện cảnh. Có thể ly khai. Dạ diễn đứng dậy, mắt phải hiện lên kim ô hư ảnh, mắt trái lôi đỉnh thần trung hiện lên, mi tâm ma đồng huyền quang lưu chuyển. Chương 80, thần điện tứ cấp chương 80, thần điện tứ cấp tu luyện thiên đế kim ô kinh trọn vẹn tiêu phí nửa tháng thời gian. Không phải là dạ diễn tại cực dương nói thiên chất thấp hơn lôi đỉnh nói. Thần tiêu thiên chú chân giải kinh từ cổ vật thần trung sở ngộ chân ý, có thể là sáng tạo giáo này chủ pha dạ ổn tổ lưu lại, hoặc là giáo chủ cấp bậc đại năng lưu lại, cho đến lôi đỉnh bản ý cực dương nói không có chân ý như phải, không cách nào mưu lợi, chỉ có thể dựa vào mình. Nửa tháng thời gian, đã là bao nhiêu thiên kiêu không dám tưởng tượng tốc độ, bao nhiêu thiên kiêu cố gắng cả đời cũng vô pháp nhìn trộm giáo chủ pháp một tơ một hào, không nhập môn được. Cảm thụ lúc này cực dương lôi đỉnh hai đạo cảnh giới, yếu ớt điện cảnh, cũng không phải là cực hạn, nếu như dạ diễn nguyện ý, có thể đột phá đến đệ lục cảnh thần điện cảnh, nhưng chỉ có thể là thần điện cảnh bình thường nhất phàm điện. Thần điện cảnh cùng đệ nhất cảnh mệnh tu cảnh một dạng, có phân chia cao thấp. Mệnh tu cảnh lấy huyết khí lực đạo làm tiêu chuẩn, tại mệnh tu cảnh nắm giữ càng cường đại thể phách lực lượng, đại biểu tiềm lực thiên chất càng cao. Thần điện cảnh không lấy đơn thuần lực lượng phán định cao thấp, lấy phàm điện vương điện cung vàng điện ngọc thần điện cấp 4. Phàm điện là nhất tầng dưới chót, tựa như nhân gian, phàm nhân thành lập phàm điện một dạng, công trình tài liệu sẽ không như vậy khảo cứu, có thể che gió che mưa liền được, rất dễ dàng liền có thể dựng lên, cũng dễ dàng bị phá hủy. Vương điện tự nhiên cần trăm năm cổ thụ các loại quý hiếm tài liệu, cần thợ khéo nhiều năm cố gắng mới có thể xây dựng mà thành to lớn bao la hùng vĩ. Cung vàng điện ngọc tựa như Dạ Diễn lúc này vị trí cung vàng địa ngọc, không chỉ cần đặc thù bảo vật kim loại xây dựng, còn cần tuế nguyệt lắng đọng, chịu đựng vô số lôi hỏa rèn đúc, mới có thể thành tựu cung vàng địa ngọc, không thể phá vỡ. Thần điện, tại cung vàng địa ngọc trên cơ sở, cùng thiên địa cộng minh, thần niệm cùng thiên địa cộng minh, lấy thân hóa thần giống, tự thân tại trong thần điện thì là thần linh, bất hủ chi đạo. Bốn đẳng cấp, ngày đêm khác biệt. Chỉ xây phàm điện đại biểu tiềm lực hao hết, đệ lục cảnh chính là cực hạn, trên đại đạo lại không hướng lên trên tiến lên có thể. Đây đã là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà không chiếm được. Tựa như nhân gian, muốn để phàm nhân tự nguyện vì ngươi xây dựng cung điện, rất khó. Có thể lấy phàm điện vào đệ lục cảnh nhân vật, đã từng cũng là hành động đầy đất thiên tài. Chân chính tuyệt đại thiên tiêu, đệ lục cảnh đều sẽ lấy thần điện làm mục đích, không đúc thần điện, tình nguyện không đột phá. Tựa như tam nghiệp tự ba lá pháp sư, tuổi gần thất tuần, từng cũng tại địa tàng cung thánh địa tu luyện qua, là địa tàng cung đệ tử, cảnh giới đã lưu lại tại đệ ngũ cảnh viên mãn cảnh 30 năm. Ba lá pháp sư tùy thời có thể đột phá. Nhưng ba lá pháp sư muốn rèn đúc cung vàng điện ngọc, một mực kiểm chế tự thân cảnh giới, không muốn đột phá. Dạ Diễn hiện tại lập tức đột phá, phàm điện dễ như trở bàn tay, vương điện khả năng cũng có, nhưng cung vàng điện ngọc không có nhiều có thể, thần điện càng không khả năng. Bất hủ đạo thống mỗi một thời đại xuất sắc nhất đệ tử đều không nhất định có thể rèn đúc thần điện, hoặc là mài nước công phu, tiêu tốn rất nhiều thời gian đi rèn đúc thần điện, hoặc là mượn nhờ thiên địa chi thế, thiên địa chi bảo rèn đúc thần điện. Bất hủ đạo thống giáo chủ hạt giống bọn họ đều sẽ lựa chọn con đường này, mà lôi trạch di chỉ chính là có quan hệ rèn đúc thần điện mà thành bảo điện, thậm chí nghe đồn lôi trạch di chỉ là thần điện rèn đúc mà thành tốt nhất chi điện. Lôi hỏa luyện thần điện, tu luyện giả đều biết lôi đình cầm đầu, cho nên mỗi một lần lôi đình di chỉ mở ra lúc, bất hủ đạo thống đệ tử tinh anh bọn họ đều sẽ bị hấp dẫn, chạy theo như vị, chỉ vì đi lôi trạch di chỉ bên trong tranh đoạt rèn đúc thần điện kỳ ngộ. Cực dương lôi đình hai đạo đã vào yếu ớt địa cảnh, cần khế ước liền có thể đột phá, ma đạo thế mà mới đệ ngũ cảnh viên mãn. Dạ Diễn cảm giác trong cơ thể mênh mông ma khí, cảnh giới thấp hơn cực dương lôi đình hai đạo, nhưng trọng lượng còn vượt qua cực dương cùng lôi đình hai đạo tổng cộng. Đây chính là tổ đình pháp bá đạo, đây là chuyện tốt, đại biểu ma đạo càng mạnh. Đứng lên, Dạ Diễn quay người hướng cung vàng điện ngọc bên ngoài đi đến. Đạt được mục đích nên rời đi. Thí chủ, đồ ăn đã đến. Một vị bình thường tăng nhân xách theo hộp cơm, thái độ hiền lành nhìn xem Dạ Diễn. Đối với trong cơ thể vô tội nghiệt lực lượng khách nhân, những này khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền hòa thượng, phát ra từ đáy lòng cho kính ý cùng thiện ý quấy dày, ta muốn rời đi, về sau không cần làm phiền vì ta đưa thiện. Dạ Diễn hai tay chắp lại, lấy Phật môn chi lễ đáp lễ lại. Cái này nửa tháng, tam nghiệp tự rất hào phóng, liền tính Dạ Diễn thôn vệ hết cung vàng điện ngọc trăm năm tích lũy mà thành lôi đình dị thú, cũng không khỏi đầy, ngược lại lấy lễ để tiếp đón mặc cho Dạ Diễn tại cung vàng điện ngọc tu luyện, không người quấy rầy. Tự nhiên, tăng nhân cũng không biết, Dạ Diễn tại cung vàng điện ngọc tu luyện cũng không phải là lôi đình nói, mà là cực dương nói. Dạ Diễn tại chúng tăng tiễn đưa bên trong, ly khai tam nghiệp tự, lưu lại một đoạn truyền thuyết. Mà điệu tàng cung thiên tài Minh Không, sơ tại 10 ngày phía trước liền chờ không bằng ly khai, Minh Không nghe thiên hạ sai lầm, tính không nổi tâm vội vàng liền chạy ra ngoài. Hắn đến tam nghiệp tự vốn cũng là đến cảm ngộ lôi đình giáo chủ pháp, không thành công. Bởi vì Dạ Diễn ở lâu mấy ngày, thực tế đợi không được Dạ Diễn tu luyện kết thúc, đi trước một bước. Minh Không trước khi đi, còn lời nói thấm tiếng nói vài câu, nói cho Dạ Diễn, làm người tốt tại thiên hạ rất thua thiệt, có thể làm người tốt, nhưng tuyệt đối không thể làm lạm người tốt, về sau ai dám ức hiếp chi lấy phương, ngươi liền hung hăng đánh lại, lấy ơn báo oán người khác sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng sợ. Cái kia đạo thống đệ tử dám lấy thế đè người, ngươi liền báo ta Minh Không danh tự. Minh Không phóng khoáng vô ngực. Dạ Diễn trầm mặc. Bất đắc dĩ nói cho Minh Không, địch nhân hắn sẽ chỉ gấp trăm lần hoàn lại. Nhưng Minh Không ánh mắt tràn đầy hoài nghi, ngươi ý đến, trong cơ thể ngươi một điểm tội nghiệt lực lượng đều không có, đừng nói trả thù người khác, liền cùng người đỏ qua mặt đều không có, ngươi còn gấp trăm lần hoàn lại, ngươi chính là quá thiện lương. Minh Không yên lặng hít một tiếng, cảm thán nói, ngươi tại lôi đỉnh nói thiên chất, ngay cả ta đều đấu kỵ muốn chết, lôi đỉnh nói vốn dĩ công phạt chứ danh, nếu như ngươi điên rồi lời nói, có thể đi tham dự lôi trạch di chỉ, liền sợ ngươi sẽ chỉ bị động ăn đòn, bị động chạy trốn, không hiểu hoàn thủ vậy thì phiền toái. Dạ Diễn, Minh Không than thở đi, rời đi tam nghiệp tự. Dạ Diễn tính ra một cái thời gian, khoảng cách Lăng Vân Phi thành thần còn có 48 ngày, thời gian đầy đủ. Trong đầu không khỏi hiện ra một cái vênh váo hung hăng nữ tử, Lăng Vân Phi chi tỷ, Lăng Thanh Tuyền. Chỉ thấy một mặt, Lăng Thanh Tuyền tướng mạo tại Dạ Diễn trong đầu sớm đã mơ hồ, nhưng nàng cái kia không coi ai ra gì, tựa như nhìn chó ngạo mạn ánh mắt, nhớ tới rất rõ ràng. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Dạ Diễn khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tìm đúng phương hướng, Dạ Diễn khống chế lôi đỉnh, đạp không mà đi. Ba ngày sau, đã rời đi Thanh Châu, đến mức Thần Tiêu Quân, sớm đã bị Dạ Diễn quên đi. Lúc hoàng hôn khắc, Dạ Diễn tiến vào một tòa không tính quá lớn thành trấn. Thành trấn bên trong rất yên tĩnh, bầu không khí ngưng kết, vốn nên là náo nhiệt thành trấn, lại âm u đầy tử khí. Dạ Diễn thoáng cảm giác, không phải từ thành, bốn phía đóng chặt cửa sổ gian phòng bên trong, có không ít người khí, toàn thành đều là người. Lúc này giữa thành, hơn 10 vị khí thế bất phàm người tu hành, vượt nóc băng tường hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng ngoài thành mà đi. Trên không mơ hồ còn lưu lại bọn họ giao lưu âm thanh. Chúng ta nhanh đi tương trợ sư phụ bọn họ, phệ hồn đao tuyệt đối không thể rơi vào mà tu chi thủ. Chương 81, tranh đoạt phệ hồn đao chương 81, tranh đoạt phệ hồn đao Dạ Diễn trong lòng hơi động. Phệ hồn đao. Hắn hiện tại trong túi càn khôn liền có hai cái dị binh cấp cái khác phệ hồn đao. Tại tam nghiệp tự, Dạ Diễn đã biết phệ hồn đao sự tình truyền khắp thiên hạ, trong lòng không gấp. Tất nhiên gặp,
tự nhiên về ta, ba cái phệ hồn đao lẫn nhau thôn phệ, hòa hợp một thanh, có lẽ có thể trở thành kỳ binh cấp bậc. Dạ Diễn quay người đi ra ngoài thành. Dị binh cấp cái khác phệ hồn đao, đối Dạ Diễn chỉ là dệt hoa trên gấm, tăng cường không được quá đánh nữa lực. Không phải dị binh phệ hồn đao quá yếu, mà là Dạ Diễn quá mạnh. Đỉnh cấp dị binh cấp cái khác phệ hồn đao, uy lực đã không thua kém phía trước Phụng Tiên giáo lao hầu sử dụng kỳ binh vũ sư trung. Kỳ binh phệ hồn đao lực lượng có thể dây bình thường ngũ cảnh. Sáu cảnh cũng muốn cẩn thận đối đãi, hơi không cẩn thận cũng sẽ táng thân tại kỳ binh cấp bậc phệ hồn đao bên dưới. Dạ Diễn lấy mặt vấn thiên thân phận, âm thầm theo dõi đám người này. Từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, biết rất nhiều gần đoạn thời gian thiên hạ phát sinh đại sự, đều là việc quan hệ phệ hồn đao. Bởi vì phệ hồn đao, ma đạo tiên đạo triều đình ở giữa, tại Đại Thụy triều 36 châu phát sinh rất nhiều lần hỗn chiến. Hỗn chiến bên trong, có người chết oan chết uổng, có người dương danh lập vạn. Nhất bị thế nhân truy phủng, tự nhiên là trong chiến đấu biểu hiện chói mắt thế hệ tuổi trẻ bọn họ, so với thành danh đã lâu tiền bối, mọi người càng thích thiếu niên anh hùng cố sự. Không ít bất hủ đạo thống đệ tử tinh anh, tại hỗn chiến bên trong hạc giữa bầy gà, dương danh thiên hạ. Nhưng chiến đấu bên trong danh khí lớn nhất thiếu niên thiên tiêu, cũng không phải là bất hủ đạo thống đệ tử, mà là một tên hàn môn đệ tử. Lúc này chính trở thành đám người trong miệng đối tượng bàn luận. Ta cũng họ Tần, không biết có cơ hội hay không giống như Tần Phong, một lần hành động thành danh, trở thành thiên hạ đều biết anh hảo. Nam mơ à, Tần Phong 10 ngày trước tại Tây Châu vệ hồn đao chi chiến bên trong, một trận chiến chém giết một vị ngũ cảnh lão ma, mà hắn tháng sau mới tuổi xây dựng sự nghiệp, không có sư thừa bối cảnh, chỉ dựa vào cơ duyên xảo hợp được đến kinh pháp vào ngũ cảnh, hiện tại thiên hạ vô số hàn môn đệ tử kiêu ngạo. Nghe nói có quý nữ ngưỡng mộ với hắn, còn có bất hủ đạo thống nguyện thu hắn làm đệ tử. Tần Phong hóa long. Các vị, Tần Phong cử chỉ, chúng ta không xứng, nhưng hôm nay nếu như có thể giúp sư tôn bọn họ đoạt lại thanh này vệ hồn đao, ở chỗ này chúng ta cũng là được người tôn kính thiếu niên anh hảo. Trảm yêu trừ ma liền tại hôm nay. Một đám người khí thế trung thiên, không ngừng tăng lên tốc độ. Sau nửa canh giờ, Dạ Diễn theo bọn hắn một mảnh hoang vu chi địa, phía trước là rậm rạp rừng cây. Trong rừng cây kịch liệt tiếng bạo liệt, đinh hai nhức óc. Sát khí khí thế hung ác cùng liệt diễm đem thiên địa chia cắt thành hai nửa. Đến mười mấy người không dám vào rừng, trong rừng là cường giả giao phong, bốn cảnh phía dưới tiến vào chính là phá hôi. Ha ha ha, các phế vật, liền dựa vào các ngươi cũng muốn đoạt lại vệ hồn đao, không sợ chết lên đây đi, lão phu đưa các người gặp lão tổ. Một đạo vô cùng thanh âm phách lối, hóa thành kinh người sóng khí, trong rừng cây nhấc lên một trận sóng lớn. Cây cối cự thạch tựa như lá rụng bị hất bay. Trong rừng cây lập tức trống không vài trăm mét. Một đạo ma diễm ngập trời lão ma, cầm trong tay tỏa ra đáng sợ oán khí vệ hồn đao, vệ nghệ tất cả. Ngũ cảnh đỉnh phong thực lực, tăng thêm vệ hồn đao, ở chỗ này đủ để khinh thường quân hùng. Ma diễm ngăn chặn tiên đạo. Hứa lão ma, ít cản rỡ. Một đạo tràn đầy uy áp âm thanh, một đoàn xích viêm liệt hỏa tại trong tầng trời thấp thiếu đốt, hỏa diễm bên trong đứng sừng sững một vị trên người mặc hỏa diễm xích bào lão nhân, khí thế đồng dạng kinh người. Vương lão chớ sợ, chúng ta trước đến giúp ngươi. Hứa lão ma, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thiên địa khắp nơi vang lên 7-8 đạo âm thanh. 7-8 vị khí thế bất phàm tráng hán lão giả, đứng sừng sững ở rừng cây tầng trời thấp bốn phương, trong lúc vô hình đem Hứa lão ma vây quanh ở trong đó. Cảnh giới thấp nhất cũng là bốn cảnh sơ kỳ, ngũ cảnh có 2 vị, một người trong đó chính là điều khiển liệt diễm vương lão. Chúng nhân chi lực ngăn chặn Hứa lão ma phách lối dáng vẻ bệ bệ. Hứa lão ma sắc mặt âm trầm. Đừng nhìn hí kịch, ta biết bốn phía có không ít lao dơ bẩn, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng vệ hồn đao bị bọn giá hỏa này đoạt được, sẽ lập tức đưa đến những đại nhân vật kia thế lực lớn trong tay, đến lúc đó chúng ta lại không nhúng chàm thanh này vệ hồn đao cơ hội. Hứa lão ma ngắm nhìn bốn phía. Liên thủ trước giải quyết đám này vướng bận giá hỏa, đến lúc đó chúng ta lại phân ra thắng bại, không quản vệ hồn đao cuối cùng rơi vào ai chi thủ, còn tại ma đạo trong tay, về sau còn có cơ hội cướp về. Nói cũng đúng, vệ hồn đao tại chúng ta ma đạo trong tay, vậy liền đều bằng bản sự. Phệ hồn đao vốn là ma đạo binh khí, các người đám người kia quản việc không đâu, vậy liền để mặc lại. Âm u trong rừng cây vang lên mấy đạo âm trầm âm thanh, mấy đạo tỏa ra âm lãnh sát khí lão ma bọn họ đứng sừng sững ở trên không. Trong lúc nhất thời ma uy cái thế, ma khí sóng khí lăn lộn bao phủ thiên địa, thôn vệ trời chiều cuối cùng một vệt ánh sáng sáng. Chỉ có liệt diễm vương lão xung quanh còn có ánh sáng. Nhiều như thế lão ma, vương lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Ma đầu số lượng cùng với cảnh giới nằm ngoài dự đoán của hắn, bao gồm Hứa lão ma ở bên trong có 3 vị ngũ cảnh lão ma. Hứa lão ma một người, hắn liền cảm nhận được áp lực thật lớn, cần người khác tương trợ, lúc này tăng thêm những này lão ma, nơi đây chính đạo tối cường vương lão, lòng sinh phái ý hàng yêu trừ ma, dương danh lập vạn là chuyện tốt. Nhưng không nghĩ hy sinh tính mạng, hắn chết, gia tộc của hắn hắn tông môn liền nguy hiểm. Chính đạo mấy người, cũng lòng sinh phái ý bọn họ đã là phạm vi ngàn dặm có danh tiếng người mạnh nhất, rất khó lại có ngoại viện. Không muốn chết liền lăn đi. Lão ma bọn họ trào phúng nhìn xem vương lão bọn họ. Vương lão đám người, sắc mặt tâm trầm. Không phải là ta không muốn hàng yêu trừ ma, nhưng tông môn tiểu bối còn cần lão phu nâng đỡ. Có lão nhân bất đắc dĩ nói, ta con út còn nhỏ, lại có tráng hán lui ra, đồ đệ của ta còn ở bên ngoài, ta có thể chết, truyền thừa không thể đoạn, thực lực sai biệt, để bọn hắn không thể không nhận rõ hiện thực. Tại sao có thể có nhiều như vậy tà ma? Dừng cây bên ngoài, vương lão đám người hậu bối các đồ đệ, mặt không có chút máu, hoảng hốt tại bọn họ trong lòng lăn tràn. Liên tại chính đạo bất đắc dĩ thối lui thời điểm, phệ hồn đao, các ngươi cũng xứng đúng chạm. Hùng hồn to rõ thanh âm, như lôi đỉnh thanh âm. Người nào? Hứa lão ma bọn họ kinh hãi, trời mặc dù đen, ánh mắt bị ngăn trở, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối cảm giác bốn phía bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không muốn cuối cùng bị người hái được vào đảo. rõ ràng bốn phía không có cảm giác được những người khác. Hỏa Diễm lão nhân bọn họ vừa mừng vừa sợ. Là ai? Bọn họ không biết, nhưng rõ ràng không phải người trong ma đạo. Nghe thanh âm tựa hồ tuổi tác không lớn, tuổi tác không lớn có thực lực sao? Vui sướng tâm tình tiêu tán. Mọi người ở đây ngắm nhìn bốn phía thời điểm, cuồng phong gào thét, ảm đạm thiên địa, vô số đạo lôi đỉnh tờ mờ sáng mà ra, tại mây khe hở giữa thiên địa du đậu, một đạo tráng kiện lôi trụ xé rách màn trời. Cuồn cuộn tiếng sấm theo nhau mà tới. Chấn thiên địa gì rào run rẩy, không khí bên trong bao phủ lôi đỉnh thiêu đốt phía sau mùi khét, và đạo lôi đỉnh bên trong, một thân ảnh cao lớn đạp lôi mà đến. Một màn này, chính ma hai đạo cường giả đều con người co lại, kinh ngạc nhìn cao lớn thanh niên, mặc trang phục, tóc đen tùy ý buộc lên, lôi đỉnh tại trong tóc đen du đậu. Trẻ tuổi như vậy, vũ cảnh thực lực, lôi đỉnh nói. Hứa Lao Ma đám người sắc mặt âm trầm mà kiên kỵ. Lôi đỉnh nói phảng phất là ma đạo trời sinh khắc tinh. Bọn họ nhìn xem Mạc Vấn Thiên liền 26-27 tuổi bộ dạng, tuổi tác như vậy cảnh giới như thế. Bọn họ không thể không nghĩ đến những cái kia bất hủ đạo thống đệ tử. Hắn là ai? Chúng ta nơi này lúc nào có như thế thanh niên anh hảo? Dừng cây bên ngoài thanh niên các thiếu nữ, ánh mắt nóng rực nhìn qua đứng ở lôi đỉnh bên trên Mạc Vấn Thiên như vậy chói mắt.